Chương 689. Một mạch chương 689, một mạch ăn xong cơm tối, Tiểu Quyền nâng cao trướng chống bụng nhỏ ngửa mặt chỉ lên trời nằm trên bàn, đần độn trên mặt phát ra hắc 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 cười ngây ngô âm thanh. Gần nhất mấy ngày này không cần tại dã ngoại bút đầu, mỗi ngày đều có đùi gà hoặc chân vịt cung cấp nàng sử dụng, Tiểu Quyền cảm thấy rất hạnh phúc. Chu Phàm chỉ là hừ một tiếng, hắn đơn giản thu thập một chút bộ đồ ăn, liền mở cửa, mang sang đi đặt ở cạnh cửa ghế đầu lên. Đợi chút nữa tiểu nhị đi ngang qua liền sẽ lấy đi những này bộ đồ ăn. Chu Phàm trong phòng dạo bước tiêu thực, sau đó bắt đầu thông thường tu luyện, hoàn thành phức tạp tu luyện về sau, đã là đêm khuya. Tiểu Quyền còn nằm trên bàn, nàng thế mà ngủ. Chu Phàm đơn giản rửa mặt một cái, liền dắt Tiểu Quyền nhỏ chân ngắn, đem nàng dựng ngược tới run lẩy bẩy. Đây không phải Chu Phàm không tôn trọng Tiểu Quyền, mà là Tiểu Quyền luôn luôn không cho phép Chu Phàm đụng nàng bảo bối tóc, hắn chỉ có thể dắt nàng chân. Chu Phàm đem Tiểu Quyền đảo lại một bên run một bên hô, "Uy, tỉnh, mau tỉnh lại." Tiểu Quyền mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng ngáp một cái, lại nhắm mắt lại. "Chu Phàm." Hắn chỉ có thể mặt đen lên lần nữa tỉnh lại Tiểu Quyền. Tiểu Quyền ngồi trên bàn, xoa xoa mắt, "Chủ nhân, ta biết, ngươi đi ngủ đi. Nhớ kỹ thay ta gác đêm, nếu là xảy ra chuyện gì, những cái kia đùi gà chân vịt liền không có." Chu Phàm nghiêm mặt nói, "Cho dù là tại khách sạn, nên có cảnh giới vẫn là phải có. Không chỉ là để phòng tiểu thâu cái gì, mà là quái dị. Tại Cao Tượng Thành, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện quái dị tập kích nhân loại sự kiện, cũng không phải là chắc chắn địa phương an toàn." Đề cập đùi gà chân vịt, Tiểu Quyền hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng liên tục gật đầu nhường Chu Phàm yên tâm đi ngủ. Chu Phàm lúc này mới nằm xuống đi ngủ. Chu Phàm một ngủ, Tiểu Quyền liền phân thân ra mấy chục cái tiểu quyền, nàng nhường tiểu quyền thay nàng trông coi, nàng vừa nằm xuống nằm ngáy ho ho đối với điểm ấy Chu Phàm sớm đã biết rõ, nhưng tiểu quyền bọn họ sát thực tận chức tận trách tại các đêm, hắn cũng chỉ mắt mở mắt nhắm làm như không thấy. Chu Phàm ngủ say xuất hiện tại thuyền gỗ về sau, hắn trước đảo mắt bốn phía một cái. Thực phu đứng tại đuôi thuyền, nàng tựa hồ tại tu luyện một loại rất đặc thù võ kỹ, hai tay ngón tay tung bay, điểm trong không khí, phát ra tựa như nhuyễn tiên quật ba ba âm thanh. Chu Phàm cũng không biết nàng từ nơi nào được đến võ kỹ, nhưng có thể nhìn ra vũ kỹ này uy lực có chút bất phàm. Đáng tiếc võ kỹ cũng không phải nhìn liền có thể học được, hắn liền không có nhìn kỹ. Triệu Nhã Trúc đang ngồi ở trên bàn, trước người của nàng đặt vào tái đi đĩa sứ, đĩa bên trên là mấy cây xanh mơn mởn rau xanh. Cầm đũa nàng nhìn xem sứ trắng đĩa như lâm đại địch. Nàng cảm giác được Chu Phàm đang nhìn nàng, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn một chút Chu Phàm, sau đó một cái lông mày, bởi vì Chu Phàm đã bước vào liên mạch đoạn. Bất quá đây không phải cái gì kỳ quái sự tình, dù sao Chu Phàm đã sớm thông qua câu cá thu hoạch được 24 khí mạch liên mạch đoạn công pháp, đột phá chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Nàng thu tầm mắt lại, nhìn xem đồ ăn đĩa bên trên rau xanh. Rau xanh không có một tia chất béo có thể nói. Triệu Nhã Trúc một mặt xoắn xuýt, nàng kẹp lên một cây rau xanh, như ăn tươi nuốt sống không thêm nhấm nuốt phi tốc nuốt xuống. Vừa mới nuốt vào, mặt của nàng liền lập tức thay đổi xanh, sắc mặt dữ tợn, rất nhanh liền một tay đỡ bàn nôn ra một trận. Chu Phàm một mặt ngạc nhiên nhìn xem, hắn đi tới nói, "Ngươi ăn chính là món gì? Khó ăn như vậy sao?" Thực phù cũng là hiếu kỳ dừng lại tu luyện. Tại Chu Phàm cùng thực phù xem ra, đây tựa hồ là phổ thông rau xanh, nhưng bọn hắn trong nội tâm đang nghĩ, Triệu Nhã Trúc ăn đến thống khổ như vậy, vậy khẳng định không phải phổ thông rau xanh, nói không chừng là đặc thù nào đó linh thực. Triệu Nhã Trúc hẹ một hồi, vẫn là không có hẹ đi ra, nhưng nàng mập mạp mặt khôi phục như cũ thần sắc, chỉ là lắc đầu trầm giọng nói, "Đây là phổ thông rau xanh mà thôi, ta trời sinh hoạn có bệnh kén ăn trứng, vô luận ăn cái gì đều cảm thấy rất khó ăn. Ông trời của ta, Triệu cô nương lại có bệnh kén ăn trứng, thế giới này thực sự quá điên cuồng." Chu Phàm nhìn xem Triệu Nhã Trúc cái kia như gấu đen bình thường thân thể, khóe miệng của hắn giật nhẹ nghĩ, "Ngươi xem như cảnh giới cao thâm đại tu sĩ, chẳng lẽ cũng vô pháp chữa trị thể nội bệnh kén ăn trứng sao?" Chu Phàm lại có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hỏi. Triệu Nhã Trúc mặt lộ cười khẩy nói, "Chữa trị bệnh kén ăn trứng đương nhiên không khó, nhưng ta cũng không muốn, bằng vào ta tu vi coi như trưởng kỳ không ăn không uống, cũng sẽ không chết đói, hơn nữa ta y nguyên muốn ăn, dù cho sẽ vừa ăn vừa nôn." "Nguyên lai ngươi là thụ ngược đãi cuồng." Chu Phàm ánh mắt trở nên quá dị. Đây thật là biến thái ham mê, nhưng thụ ngược đãi cuồng dù sao cũng tốt hơn ngược. "Đợi cuồng," Chu Phàm có chút cảm khái nghĩ. Triệu Nhã Trúc không có giải thích quá nhiều, nàng chỉ là trầm giọng nói, "Cái này không có quan hệ gì với ngươi." "Đây quả thật là không có quan hệ gì với ta. Ta muốn hỏi ngươi, trên tay ngươi có hay không có thể phụ trợ liên mạch đoạn tu luyện đan dược linh thực loại hình đồ vật?" Chu Phàm cười nói lên chính đề. Triệu Nhã Trúc không có trước đáp lời nói, nàng sụ mặt kẹp lên cái thứ hai rau xanh nuốt vào, sau đó nàng, "Ngụy." Chu Phàm khẽ mắt nhẹ nhót. Thực phu lắc đầu, nàng quay người lại đi tiếp tục tu luyện. Triệu Nhã Trúc vẫn là không có phun ra, nàng lúc này mới ngẩng đầu lên nói, "Ta có một loại đối liên mạch đoạn võ giả đến nói 10 phần chân quý nhất khí đan, thích hợp nhất liên mạch đoạn võ giả phục dụng." "Nhất khí đan? Loại đan dược này có tác dụng gì?" Chu Phàm ngẫm lại hỏi. Liên mạch đoạn đan dược Nghi Loan Ti cũng có 2-3 chủng, nhưng tồn tại tác dụng phụ không nhỏ, hơn nữa phần lớn chỉ có thể phục dụng một lần, tối đoái giá cả cũng không rẻ. Hắn đạt được Nghi Loan Ti chiến công, phần lớn đều bảo lưu lại đến, một phần nhỏ dùng để hối đoái một chút cấp thấp võ giả tài nguyên tu luyện, phân cho Tam Khâu thôn võ giả, Tiểu Liễu còn có khi ấu bọn hắn. Chu Phàm dùng chiến công, nhiều nhất chính là hối đoái một chút phụ trợ tính chất phụ lục, chiến đấu phụ lục đều rất ít đi hối đoái, bởi vì hắn có viêm dương khí, không âm quỷ lôi các loại thủ đoạn, hiện tại càng là nhiều khiếu linh, căn bản không thiếu hộ chiến đấu thủ đoạn. Liên mạch đoạn xem như võ giả một cái quá độ đẳng cấp, nó khó khăn nhất chính là khí khiếu cùng khí khiếu cấu kết, hơi không cẩn thận, liền sẽ khiến cho không có triệt để thành hình khí mạch băng tán, thụ thương vẫn là thứ yếu, mấu chốt là mỗi một cái khí khiếu cấu kết thất bại, đều muốn đẩy nã lại đến. đây mới là nhất là tiêu hao võ giả thời gian tu luyện địa phương, ngươi bây giờ đã có được đầu thứ nhất khí mạch, ta nghĩ ngươi đối với cái này sẽ thấm sâu trong người. Triệu Nhã Trúc vừa nói, một bên lại kẹp lên cuối cùng một cây rau xanh. Hoàn toàn chính xác, đây là liên mạch đoạn phiền phái nhất địa phương. Chu Phàm thừa nhận gật đầu. Hẹ. Triệu Nhã Trúc thần tốc nuốt vào cuối cùng một cây rau xanh về sau, nàng lại nhịn không được nôn ra một trận. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen phàn nàn nói, ngươi liền không thể cùng ta nói xong lời nói mới tự ngược sao? Ngươi dạng này giao lưu rất phiền phức. Triệu Nhã Trúc nôn khan xong, nàng không để ý đến Chu Phàm, mà là gõ gõ mặt bàn, đũa cùng đồ ăn biết đều hóa thành xương mù xám tan đi. Sắc mặt nàng có chút phát xanh nói ra, mà nhất khí đan mạnh địa phương là có thể để cho võ giả cấu kết khí khiếu lúc một mạch mà thành, vô luận cái kia khí mạch muốn cấu kết khí khiếu số lượng là bao nhiêu, một viên nhất khí đan liền có thể nhường võ giả đủ để cấu kết ra một đầu khí mạch. Chương 690. Đến từ đăng thuyền giả quan tâm chương 690, đến từ đăng thuyền giả quan tâm có chút tiếc nuối là, một viên nhất khí đan một lần cũng chỉ có thể cấu kết một đầu khí mạch, coi như đầu kia khí mạch chỉ có hai cái khí khiếu cũng giống như thế, nhưng là nó cường đại địa phương ở chỗ loại đan dược này gần như hoàn mỹ, dược độc tính đã sớm thông qua thủ đoạn đặc thù loại bỏ. Mấu chốt là không có phục dụng hạn chế, coi như ngươi muốn cấu kết 24 đầu khí mạch cũng không có vấn đề. Triệu Nhã Trúc giải thích nhất khí đan tác dụng, nghe có chút giống như ta trước kia dùng qua thập khiếu đan loại hình này đan dược. Chu Phàm có chút cảm khái nói, hắn phát hiện chỉ cần có tiền, võ giả cảnh giới phi tốc tăng lên căn bản không phải vấn đề, vậy cái này nhất khí đan một ngày có thể phục dụng bao nhiêu viên? Nếu là thập khiếu đan một ngày chỉ có thể ăn một viên. Cái này nhưng không có hạn chế, ngươi thích một ngày toàn bộ phục dụng đều có thể. Triệu Nhã Trúc cười khẽ nói, đây chẳng phải là trong vòng một ngày liền có thể 24 đầu khí mạch toàn bộ thông, đạt tới liên mạch cao đoạn hoàn mỹ. Chu Phàm mắt lộ vẻ ngạc nhiên hỏi, trên lý luận đến nói là dạng này, nhưng ta khuyên ngươi cuối cùng không muốn như vậy làm, một ngụm có thể ăn không được mà mạng. Triệu Nhã Trúc cười lắc đầu nói, một ngày 24 khí mạch toàn bộ thông, dạng này ngươi cảnh giới có thể ổn định lại sao? Cẩn thận lọt vào phản vệ, lại nói ngươi có gấp gáp như vậy sao? Tốt nhất một ngày ăn 2 đến 3 viên, cũng liền chừng 10 ngày thời gian liền có thể hoàn thành liên mạch đoạn tu luyện, tốc độ nhanh như vậy, tại liên mạch đoạn đã có thể xưng thần tốc. Chu Phàm bách một tiếng, hắn biết rõ Triệu Nhã Trúc nói rất có đạo lý, coi như liên mạch đoạn đan dược không có dùng ăn số ngày hạn chế, nhưng một ngày cấu kết 23 đầu khí mạch, dù ai cũng không cách nào cam đoan xảy ra sự tình gì, còn không bằng ổn một điểm, một ngày ăn 2-3 viên liền tốt. Nghe không sai, ngươi đan dược giá cả bao nhiêu? Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi giá cả. Ngươi đã cấu kết ra một đầu khí mạch, vậy liền còn cần 23 viên. Không, ta chỉ cần 20 viên. Chu Phàm đánh gãy Triệu Nhã Trúc nói. Hắn đã nhìn qua 24 mạch khô một kinh liên mạch đoạn phía trước 4 đầu lấy 24 mạch khô một kinh công pháp đến nói, cũng không tính khó khăn, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm điểm. Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, giống như loại đan dược này, chỉ có ngu xuẩn dẫn đạo giả mới có thể tán bán, 23 viên thuốc không tách ra bán lẻ, ngươi muốn 20 viên cũng được, nhưng vẫn là 23 viên giá cả. Về phần giá cả nha. Triệu Nhã Trúc trầm ngâm, trước đó Chu Phàm câu cá nhường nàng khắc sâu ấn tượng, nàng có chút không dám hướng hô to giá cả, sợ Chu Phàm lại chạy tới câu cá. Cái kia đến lúc đó thua thiệt chính là nàng. Ngươi còn có 16,000 đầu lớn sám trùng, vậy chỉ thu ngươi 16,000 đầu lớn sám trùng tốt. Triệu Nhã Trúc ngẩng đầu lên nói. Đắt. Chu Phàm khỏe mắt kịch liệt nhảy nhót, đây là muốn hắn táng ra bại sản, nữ nhân này thật đúng là hung ác. Chê đắt vậy coi như. Triệu Nhã Trúc sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi đi câu cá đi, tiếp tục tiến lên 100 mét trong sông liền có, nhưng chỗ kia mặt sông mỗi lần có thể câu lên nhất khí đan nhiều nhất bất quá 12 biên, đại đa số thời điểm ít hơn so với 12 biên, nơi đó một cái mồi câu liền muốn hơn 8,000 đầu lớn sám trùng. Ngươi có thể thật tốt tính toán, dù sao ta liền giá tiền này. Chu Phàm sau khi nghe xong, sắc mặt biến hóa, trong lòng thần tốc suy nghĩ, nếu như tiến lên 100 mét, liền có thể câu nhất khí đan, vận khí cực hạn tình huống dưới, sử dụng sám đậm ngẫu nhiên cần câu, khả năng 8,000 đầu lớn sám trùng một cái mồi câu liền có thể câu 2 lần, từ đó câu lên 24 viên nhất khí đan. Nhưng đây là phi thường cực hạn tình huống, cho dù hắn câu vận luôn luôn không sai, nhưng có đôi khi cũng sẽ câu lên một chút tương đối kỳ hoa vật phẩm, hơi không cẩn thận, nhất khí đan liền không cách nào góp đủ. Liền xem như sử dụng tím nhạt dược vật cần câu, tỷ lệ sẽ so sám đậm cần câu phải lớn, nhưng cũng cần 2 viên mồi câu. Cũng chính là viễn siêu 16,000 đầu lớn sám trùng mới có thể góp đủ hắn cần nhất khí đan. Tại ở trong đó, chỉ cần câu cá hơi có chút phạm sai lầm, hắn liền không cách nào góp đủ nhất khí đan, vậy liền sẽ kẹt tại liên mạch đoạn cảnh giới này bên trên. Đây đối với vô cùng cần thiết tăng lên cảnh giới đến ứng đối thư viện đại khảo hắn đến nói là rất bất lợi sự tình. 16,000 đầu lớn sám trùng liền 16,000 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm do dự xoắn xuýt một hồi nói, Triệu Nhã Trúc học thông minh, giá tiền này nói đắt không đắt lắm, nhưng cũng không rẻ, vừa vặn kẹt tại tâm lý của hắn tuyến bên trên. Nếu là không có việc gì, hắn có thể sẽ lựa chọn mạo hiểm đánh cược một lần, nhưng bây giờ hắn quyết định ổn thỏa một điểm tốt. Triệu Nhã Trúc thấy Chu Phàm đồng ý, nàng liền khép cười một tiếng, đây chính là một bút không tệ mua bán. Nàng đưa tay đem Chu Phàm hòn bi từ xương mù xám bên trong ngưng tụ mà ra, lại lấy tay đi qua, nàng rộng lượng bàn tay hút đi từng đầu lớn sám trùng, lớn sám trùng hóa thành hào quang, không có vào lòng bàn tay của nàng bên trong, cho đến lấy đi 16,000 đầu lớn sám trùng, nàng mới một mặt thỏa mãn ngừng tay đến. Chu Phàm nhìn xem chính mình hòn bi bên trong còn lại không đến 200 lớn sám trùng, hắn thán thở dài, cái này không có. Chờ thư viện đại khảo kết thúc, vô luận có hay không thuận lợi tiến vào giáp tự ban, hắn đều muốn nghĩ cách đi thu thập lớn sám trùng mới được. Triệu Nhã Trúc phất phất tay, một đoàn sương mù sám hướng nàng bay tới, nàng đưa tay bụi vào trong sương mù, lấy ra một cái màu lục bình sứ, nàng từ đó đổ ra hai viên hiện ra nhàn nhạt kim quang đan dược, mới khép lại cái nắp bình, đem xanh biếc bình sứ ném cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận xanh biếc bình sứ, đối giao dịch phẩm hắn rất yên tâm, cũng không sợ Triệu Nhã Trúc cho đan dược số lượng không đúng, tiện tay thu lại. Hoàn thành giao dịch, Triệu Nhã Trúc liền không có lại để ý Chu Phàm, mà là đi tới một bên, từ xương mù xám bên trong lấy ra theo thủ công cụ, luyện tập lên theo thủ đến. Chu Phàm không có vội vã tu luyện, mà là đi hướng đang tu luyện thực phù. Thực phù thấy Chu Phàm tới, nàng liền dừng lại, nhìn xem Chu Phàm lạnh lùng hỏi, có chuyện gì sao? Không có gì, chính là muốn hỏi ngươi bây giờ là cảnh giới gì. Chu Phàm một mặt quan tâm hỏi, ta muốn cái này cùng ngươi không có quan hệ. Thực phù y nguyên lạnh mặt nói, tại sao không có quan hệ? Chu Phàm một mặt nghiêm túc, ngươi nếu là thăng quá chậm, vậy ta trong tay công pháp loại hình đồ vật nên đưa cho ai? Ngươi là muốn ta thay ngươi thu thập lớn xám trùng mà thôi. Thực phù khinh bị nói, riêng phần mình cần thiết mà thôi. Chu Phàm đội ho một tiếng nói, ngươi nếu là tiến vào lực khí cao đoạn, vậy liền nên chuẩn bị bộ phát đoạn. Ngươi cần bộ phát đoạn công pháp sao? Thật có lỗi, ta không cần. Thực phù cười lạnh nói, ta đã có bộ phát đoạn công pháp. Chu Phàm có chút nhíu mày nói, bộ phát đoạn cùng lực khí đoạn nhưng khác biệt, lực khí đoạn có thể tùy tiện tìm một môn luyện lực pháp môn tu luyện, khí lực lớn nhỏ càng nhiều là nhìn tự thân tiềm lực, nhưng bộ phát đoạn công pháp ảnh hưởng thực sự quá lớn, có chút rác rưởi bộ phát đoạn công pháp bất quá là chỉ có 2 lần bộ phát. Thực phù trầm mặt nghe, những vật này nàng thật đúng là không biết, nhưng nàng vẫn là hồ nghi nhìn xem Chu Phàm, hoài nghi Chu Phàm có thể hay không lắc lư nàng. Ngươi nếu là không tin, Triệu cô nương ngươi trùng quy tin a. Chu Phàm quay đầu hướng Triệu Nhã Trúc bên kia hô, Triệu cô nương, ta mới vừa nói không có vấn đề chứ? Hắn những cái kia liên quan tới bộ phát đoạn ngôn luận không có vấn đề. Triệu Nhã Trúc cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Chương 691. Chân ngòi chương 691, chân ngòi Triệu Nhã Trúc khẳng định trả lời, nhường thực phụ sắc mặt trầm xuống, nàng đạt được bộ phát đoạn công pháp, nàng sớm đã nghiên cứu qua, là một môn 3 lần bộ phát công pháp. Ta cùng ngươi nói, tu hành việc này là một bước chênh lệch từng bước chênh lệch, nếu là bộ phát đoạn bị kéo dài khoảng cách, sau đó muốn lại đuổi trở về, vậy liền khó. Chu Phàm một mặt sụt sịt nói, ta chỗ này liền có một môn tên là Cửu Lô Bạo Nhiên công pháp này thế nhưng là bộ phát đoạn công pháp đứng đầu công pháp. Bình thường gấp 6 lần một phát, thiêu đốt huyết khí cực hạn gấp 7 lần một phát, nếu như ngươi bộ phát đoạn công pháp so cái này lợi hại, vậy coi như ta không nói. Ngươi muốn bao nhiêu đầu lớn sáng trùng? Thực phù sắc mặt rét lạnh hỏi, nàng bị nói đến tâm động, tốt như vậy công pháp, nàng cũng không thể bỏ lỡ. 8.000 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm ngẫm lại báo ra giá cả. Đừng nghe hắn, liền xem như đứng đầu bộ phát đoạn công pháp, ta đoán chừng hắn nhiều nhất chính là tốn hao hơn 10 đầu lớn sám trùng liền có thể đem tới tay, bán cho ngươi lại đắt hơn trời. Triệu Nhã Trúc cười lạnh chọc thủng Chu Phàm. Thực phú nghe xong, không giữ nhìn chằm chằm Chu Phàm. Trên thực tế Cửu Lô Bạo Nhiên công là ta lúc đầu hoa một đầu lớn sám trùng từ trong sông câu lên tới, Chu Phàm nghĩ như vậy, sắc mặt bình tĩnh nói, cũng không thể nói như vậy, tại chỗ kia mặt sông mới có thể câu lên tới công pháp, ngươi không quản ta tiêu bao nhiêu đại giới, vấn đề bây giờ là thuyền không thể quay đầu. Công pháp này chỉ có ta có, ngươi cũng chỉ có thể dựa dẫm vào ta được, giá cả bao nhiêu còn không phải ta nói tính. Giá tiền là ngươi nói tính, nhưng 8.000 đầu lớn sám trùng ta không mua. Thực phù âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không mua liền không mua, ngươi cũng không nên vọng tưởng ta chỉ lấy ngươi 1-2.000 đầu lớn sám trùng liền bán cho ngươi. 1-2.000 đầu lớn sám trùng đối với hiện tại ta đến nói, ý nghĩa không lớn. Chu Phàm một mặt không có vấn đề nói, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là nghiêm túc suy tính một chút, không mua công pháp của ta, ngươi từ nơi nào có thể làm ra như thế đứng đầu bộ phát đoạn công pháp? Thực phù cảm thấy nhỏ phổi muốn bị tức điên, nàng vẫn nộ quát, Chu Phàm, một ngày nào đó ta sẽ nhường ngươi trả giá đắt. Chờ ngày đó đến rồi nói sau. Chu Phàm cười nói, ngươi nếu là góp đủ 8.000 đầu lớn sám trùng, lại muốn môn công pháp này, có thể nói với ta. Khinh người quá đáng. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng nói, chỉ là một cái tiểu cô nương, như ngươi loại này bóc lột sớm muộn là phải gặp thiên khiển. Tiểu gia hỏa, ta chỗ này liền có đứng đầu bộ phát đoạn công pháp, không thể so hắn Cửu Lô Bạo Nhiên công chính lệnh, ta bán cho ngươi, chỉ cần 5 đầu lớn sám trùng. Thực phù hơi ngẩn ra một chút nói, thế nhưng là ngươi không phải là không thể cho ta cung cấp quá nhiều trợ giúp sao? Có thể thông qua Chu Phàm chuyển tay, cái này không là được. Triệu Nhã Trúc cười nhẹ lấy tay từ xương mù xám bên trong lấy ra một bản điện tịch, ném cho Chu Phàm nói, ngươi cho ta chuyển cho nàng. Chu Phàm tiếp nhận điện tịch cười lạnh nói, Triệu cô nương, ngươi nghĩ đến không nên quá đẹp, ta vì cái gì nghĩa vụ chuyển tặng cái này điện tịch cho thực phụ? Loại này hỏng chính mình sinh ý sự tình chỉ có đồ đần mới làm. Muốn ta chuyển nhượng cho thực phụ, cũng được, nhường nàng trước góp 8.000 đầu lớn sám trùng, ta liền cho nàng rồi. Chu Phàm cười lại đem điện tịch ném cho Triệu Nhã Trúc. Vậy liền không có cách nào. Triệu Nhã Trúc hướng thực phụ thở dài, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là. Được, không cần phải nói. Thực phù sắc mặt biến thành màu đen ngắt lời nói, nếu không ngươi thử một chút trực tiếp cho ta, nói không chừng ta cũng có thể tiếp thu. Khó mà làm được, nếu là làm hư quý củ, thuyền khẳng định tha không được ta. Triệu Nhã Trúc lắc đầu liên tục, nàng đem trong tay điện tịch khí bộ hóa. Thực phù liếc Triệu Nhã Trúc một chút, trong nội tâm nàng có chút hoài nghi Triệu Nhã Trúc những cử động này đều là vì đùa nàng chơi, căn bản không phải muốn cho nàng điện tịch. Chu Phàm không thèm để ý, nên nói đều nói, hắn quay người liền tu luyện đi. Kỳ thật hắn cái này định giá không phải luật đều, lần trước thực phù có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền tập hợp đủ 5.000 đầu lớn sám trùng, vậy lần này khẳng định cũng có thể góp đủ 8.000 đầu lớn sám trùng. Đồng dạng hắn đã giải thích rõ ràng mỗi một cảnh giới lạc hậu nguy hại, thực phù sẽ không bỏ rơi bộ phát đoạn tu luyện tới hoàn mỹ cái này một cơ hội. Đợi Chu Phàm rời đi về sau, Triệu Nhã Trúc mới dừng lại trong tay kim khâu nhìn về phía thực phù hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Thực phù không trả lời mà hỏi lại. Nếu là ta nha, ta khẳng định không nguyện ý cứ như vậy bị Chu Phàm cho uy hiếp, cái kia đầu tiên được bỏ qua một bên hắn, tìm tới một môn bộ phát đoạn đứng đầu công pháp, nhưng vấn đề là ngươi ở bên ngoài thế giới có dạng này con đường sao? Triệu Nhã Trúc cười hỏi. Thực phu có chút trầm mặc một cái lắc đầu nói, không có. Vậy liền không có cách, chỉ có thể tạm thời chịu đựng hắn bốc lột, nếu không ngươi sẽ tại bộ phát đoạn bị bỏ lại một đoạn nhỏ. Triệu Nhã Trúc sắc mặt nghiêm túc nói, ta biết ngươi rất không cam tâm, vì lẽ đó ta nói qua cho ngươi, ngươi nhất định phải ở bên ngoài thế giới mau chóng tìm tới hắn, đồng thời nghĩ cách khống chế lại hắn, nếu không hắn sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì áp bách bóc lột ngươi cơ hội, bởi vì thuyền quy tắc, ngươi liền cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. Thực phù yên lặng nghe, nàng lắc đầu nói, ta đã đang cố gắng tìm hắn, nhưng vấn đề là coi như tìm tới hắn, ta tạm thời cũng vô pháp giống như ngươi nói vậy, đánh bại hắn cũng khống chế lại hắn. Ngươi hẳn phải biết ta giúp không được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi suy nghĩ pháp. Triệu Nhã Trúc cười khổ nói, nhưng vô luận như thế nào thực lực là tiền đề, ngươi là một đời quyệt nhân, năng lực so với phổ thông quyệt nhân mạnh hơn, năng lực cũng ngay tại vững bước khai phát, ngươi chỉ cần đưa ngươi nhân loại cảnh giới mau chóng nhất lên, cái kia phối hợp một đời quyệt nhân năng lực, thắng hắn vẫn còn có cơ hội. Lại nói ngươi sẽ không làm một thân một mình, đúng không? Thực phú do dự một chút nói, đương nhiên là có người sẽ giúp ta, nhưng hắn cũng không thể nào làm một thân một mình. Ngươi đứa nhỏ này làm sao đột nhiên liền thay đổi ngốc đâu? Triệu Nhã Trúc lắc đầu khẽ cười một tiếng, vậy ngươi có thể tìm được hắn về sau, kiên nhẫn chờ hắn một thân một mình lúc mới động thủ. Hữu tâm tính vô tâm, còn sợ không thể thắng sao? Thực phù hai mắt hơi sáng, đây đúng là một cái ý kiến hay, nhưng tiền đề vẫn là nàng phải nhanh một chút tăng lên mình thực lực. Chờ đem Chu Phàm đánh bại, lại đem hắn nuốt lại, đến lúc đó. Hừ. Vừa nghĩ như thế, thực phù tâm tình trở nên vui vẻ, nàng âm thầm nói với mình, con đường là quanh co, nhưng tiền đồ là quan minh, vì đạt được đến mục đích, nhường nhịn một cái, chịu hắn bóc lột cũng không phải không thể nhẫn. Ta biết, ta sẽ mau chóng góp đủ 8000 đầu lớn sáng trùng, hắn đều đã tiến vào liên mạch đoạn, ta muốn thắng hắn liền không thể dừng lại tại một cảnh giới quá lâu. Thực phù không sai gật đầu nói, ngươi minh bạch liền tốt nhất. Triệu Nhã Trúc cười cười nói, giữa hai người ngắn ngủi nói chuyện, rất nhanh liền bởi vì thực phù rời khỏi hôi hà không gian mà kết thúc. Thực phù rời đi về sau, Triệu Nhã Trúc tay vê tú hoa châm nghiêm túc tiêu thừa, mặt lộ vui sướng dáng tươi cười lẩm bẩm, coi như dù thông minh, cũng vẫn là đứa bé, tùy tiện mấy câu, liền kích động nàng cảm xúc. Chương 692, Văn thí ngày chương 692, Văn thí ngày theo khảo thí tới gần, thời tiết cũng biến thành càng phát ra rét lạnh thức dậy. Tại thư viện đại khảo văn thí buổi sáng hôm đó, Chu Phàm thật sớm liền thức dậy. Hắn đẩy ra cửa sổ, phát hiện đầy trời sương mù, một mảnh trắng xóa, gió lạnh đập vào mặt. Dù cho chưa có tuyết rơi, nhưng cũng có thể nhường hắn cảm thấy giữa thiên địa trận kia sơ sát tiêu điều hàn ý lấy Chu Phàm thể phách, hắn coi như ăn mặc đơn bạc quần áo, cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh, nhưng hắn y nguyên trên mặt thần sắc lo lắng. Bởi vì ngay tại 3 hôm trước, Chu Phàm đến thư viện nhìn thấy cổ ngạn coi như dốc lòng nghiên cứu đào móc linh tiểu phối phương, nhưng cũng không phải là không có đem Chu Phàm sự tình để ở trong lòng. Cổ ngạn sớm đã thay Chu Phàm đi nghe qua, lần này thư viện đối giáp tự ban văn thí rất xem trọng, cũng không có bất kỳ để hình tiết lộ ra ngoài. Rơi vào đường cùng, Chu Phàm cũng chỉ có thể từ bỏ, hắn lại là văn thí làm một chút chuẩn bị, nhưng văn thí đối với hắn mà nói ý nguyên hy vọng xa vời. Chu Phàm lắc đầu, đem cửa sổ đóng lại, nhưng may mắn đạt được nhất khí đan về sau, hắn liên mạch đoạn tiến cảnh thuận lợi, hắn hiện tại đã thuận lợi mở ra 11 đầu khí mạch, coi như dựa theo 24 khí mạch đến tính toán, cái kia cũng xem như bước vào liên mạch trung đoạn. Chân khí trong cơ thể cũng bởi vì khí mạch gia tăng trở nên càng phát ra hùng hậu thức dậy. Văn thí rất điểm chỉ có thể tận lực tại võ thí bên trên cầm về, hiện tại ta chỉ có thể cầu nguyện vị kia thư viện Lâm lão thánh nhân ra đề mục càng khó càng tốt. Tốt nhất tất cả mọi người sẽ không làm. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn đơn giản rửa mặt một cái, thay đổi tân quần áo, lại tại khách sạn ăn một vài thứ, đánh giá chênh lệch thời gian không nhiều, mới thu thập khảo thí muốn dùng văn phòng phẩm, quay người đi đến cửa khách sạn. Sáng sớm, cao tượng đại đạo bên trên người đến người đi, đầu mùa đông hàn khí cũng vì này bị xua tán không ít. Chu Phàm không có chờ bao lâu, một cỗ xe ngựa dừng ở trước người hắn. Quan nên phong sốc lên vải mảnh cười nói, "Chu Minh, mau lên xe, bằng không chúng ta liền phải đến trễ." Chu Phàm cười cười, an vị lên xe ngựa. Trong xe ngựa trưng bày lò sưởi, ấm áp. Trong xe chính là Tào Diên Phóng, Đàm Vân Phi, Quan Nên Phong ba người. Chu Phàm cùng bọn hắn ba người một bên chào hỏi, vừa cười ngồi xuống. Thư viện ban phổ thông nhập học khảo thí cùng giáp tự ban đều là cùng một ngày, vì lẽ đó bọn hắn hôm trước liền đã hẹn xong hôm nay cùng đi cao tượng thư viện. Đánh xong chào hỏi về sau, Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi đều là cầm trong tay thư quyển, ngay tại túi đầu nghiêm túc ôn tập. Chu Phàm cùng Quan Nên Phong thì là không có việc gì, hai người nhìn nhau, rất có chủng cá mẹ một lứa chi kỷ cảm giác. Không chỉ là Chu Phàm, Quan Nên Phong đối văn thí cũng là cơ bản ở vào từ bỏ trạng thái. Chu Phàm không có mở miệng bấy giày Tào Diên Phóng hai người ôn tập, mà là nhắm mắt dưỡng thần, hắn ngay tại hồi tưởng trước kia khảo thí lúc lão sư dạy kỹ xảo. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cổ đại khảo thí tựa hồ cũng không có lựa chọn, nếu là có lựa chọn có lẽ có thể nếm thử dùng con mắt hoặc cây thước đo đạc một cái, sau đó ba ngắn một dài tuyển dài ba dài một ngắn tuyển ngắn kỹ xảo tìm vận may. Tựa hồ duy nhất có thể lấy dùng kỹ xảo chính là đến lúc đó những cái kia chuẩn bị không dùng được, liền nhấc bút lên vô luận có thể hay không đều muốn đem đề lớp đầy, tranh thủ bắt một cái chấm bài thi lão sư đồng tình điểm. Chu Minh, ngươi đang suy nghĩ gì? Quan Nên Phong có chút nhàm chán nhẹ nói, ngươi cũng không phải là muốn tại văn thí trung khảo thứ nhất à? Quan Nên Phong a Quan Nên Phong, ngươi cái này miệng thật tiện, nếu không phải chúng ta quen biết, ta khẳng định phải đánh ngươi. Chu Phàm nghĩ thầm, hắn mở mắt lắc đầu nói, Quan Minh, ngươi cái này sai, thứ nhất đối ta mà nói sớm đã là vật trong bàn tay, ta đang nghĩ tới là như thế nào mới có thể tại văn thí bên trong không có bất kỳ cái gì sai lầm cầm một cái mát điểm. Thế giới này văn thí cùng hắn kiếp trước không sai biệt lắm, đều là điểm số chế. Tào Diên Phong cùng Đàm Vân Phi nghe nói như thế liền biết Chu Phạm là chuyên gia chém gió, hai người bọn họ sớm thành thói quen Chu Phạm cùng Quan Nên Phong nói hiệu nói vượng, cũng không để ý đến, y nguyên túi đầu đọc sách. Quan Nên Phong khỏe miệng giật nhẹ, hắn một mặt bội phục nói, luận khảo thí khoác lác ta thật là thuốc ngựa cũng không đổi kịp Chu Minh, câu nói này ta nhớ kỹ, nói không chừng đợi chút nữa liền có thể cần dùng đến. Chu Phạm vừa cười cùng Quan Nên Phong nhẹ giọng nói bậy vài câu. Không đến bao lâu, Sa Phu liền hô, bốn vị thiếu gia, thưa biệt đến. Chu Phạm cùng Quan Nên Phong trên mặt cười im bặt mà dừng, nháy mắt đổ xuống mặt, nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới. Hai cái văn thí xoa đặng sinh cũng không cười nổi nữa. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Tào Diên Phong cùng Đàm Vân Phi cũng thả ra trong tay thư tịch, hít thở sâu một hơi, bọn hắn là giờ khắc này chờ đợi quá lâu. Bốn người từ dưới mã xa đến. Thư viện cửa chính bao la mặt có trước ngừng rất nhiều loại xe ngựa, có giống như Chu Phạm bọn hắn dạng này ngồi xuống bình thường không chút nào thu hút, cũng có xa hoa đến cực hạn 2 vòng hoặc 4 vòng phụ xe. Bất quá phụ xe trung quy là số ít, cũng liền tầm 10 chiếc mà thôi. Có thể có được phụ xe phần lớn là một chút đại thương nhân hoặc thế gia môn phái, người ngồi trên xe tự nhiên cũng cao quý không tả nổi. Ta nhổ vào, thối khoe khoang. Quan Nên Phong có chút đấu kỵ phi một ngụm. Phù xe nhà hắn cũng có, nhưng cũng so ra kèm trước mắt cái kia tầm 10 chiếc phù xe như thế khí phái, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nên Phong, không nên nói lung tung. Tào Diên Phong trầm mặt nói. Cái này nếu để cho người nghe được, có thể sẽ gây ra phiền toái gì đến. Quan Nên Phong liền không có nói lung tung. Bởi vì đại khảo văn thí ngày, thư viện đại môn đóng chặt, tới khảo thí đám học sinh tản mát tại ngoài cửa lớn mặt cỏ, kiên nhẫn chờ đợi. Thuê phổ thông xe ngựa đều đã rời đi, muốn chờ khảo thí kết thúc mới có thể tới. Cái kia tầm 10 chiếc phù xe nhưng không có rời đi, phù người trên xe càng không có xuống xe. Thư viện cửa chính mặt cỏ đầy đủ rộng lớn, trên bãi cỏ đều là các nơi chạy đến hoặc cao tượng thành bản địa thí sinh, khoảng chừng hơn ngàn số lượng. Một người một câu, đều lộ ra huyên náo không thôi. Không ít ánh mắt rơi vào cái kia tầm 10 chiếc phù trên xe. Thế ra môn phiệt đi ra đệ tử, mục tiêu nhất định là 5 năm một lần giáp tự ban đại khảo, bọn hắn nhưng nhìn không lên thư viện ban phổ thông. Chu Phàm cũng là đánh giá cái kia tầm 10 chiếc phù xe, biết mình mạnh mẽ nhất đối thủ có lẽ liền xuất từ trong đó một cỗ phù trên xe chủ nhân. Cái này tầm 10 chiếc phù trong xe nhất khí phái là một cô 4 vòng thanh đồng phù xe, hiệu xe mặt ngoài khắc rõ vân văn trạm phù lục, trên đầu xe lẳng lặng đứng bước 4 con máu long mã. Chiếc này phù thợ tiện nghệ phức tạp tinh mỹ, liền phía trên khắc họa vân văn phù lục nhìn đều dường như tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa đặc biệt chính là chiếc này phù xe cùng còn lại phù xe ẩn ẩn duy trì khoảng cách nhất định, di thế độc lập với mặt khác phù xe bên ngoài. Cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết cao tượng viện nhà thứ nhất Trương Lý gia phù xe a? Chu Phàm trong lòng mơ hồ nghĩ. Đúng lúc này, chiếc kia thanh đồng phù trên xe mã phu mặt đen trắng hắn nhảy xuống. Hắn hướng về thí sinh bên này đi tới. Hắn muốn làm gì? Quan Nên Phong có chút không hiểu hỏi. Hắn là đến mời người, đã tới 4 lần. Bên cạnh một cái thí sinh vừa cười vừa nói, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Xin mời người nào? Chu Phạm 4 người đều là cảm thấy có chút không hiểu. Bất quá lúc này mặt đen trắng hắn đứng vững, hắn thở sâu khẩu khí hô, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti Chu Phạm Chu đại nhân có hay không tại? Tiếng la hóa thành một luồng sóng âm tại trên bãi cỏ quyết tán, truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, trầm thấp mà không được chói tai. Tào Diên Phong, Đàm Vân Phi, Quan Nên Phong 3 người lập tức nhìn về phía Chu Phạm. Cái gì? Chu Phạm sửng sốt, hắn không nghĩ tới sẽ là tìm hắn. Nếu như nói Lạc Thủy Hương Chu Phạm nói không chừng sẽ là cùng họ cùng tên, nhưng Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti Chu Phạm lại tới tham gia khảo thí, cái kia hẳn là liền sẽ không có lỗi. Chỉ là ai tìm hắn? Chương 693. Bạn bè tin chương 693, bạn bè tin Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti Chu Phạm Chu đại nhân có hay không tại. Hắn tử mặt đen lại là lần nữa hô. Hắn phát ra tiếng kỹ xảo rất đặc biệt, vận dụng một loại nào đó chân khí pháp môn, mới có thể tại nguyên náo ầm ĩ trong đám người khuyết tán ra đến, mà lại không chấn thương người mà thôi. Không ít thí sinh đã sớm gặp qua mấy lần hán tử mặt đen gọi hàng, bọn hắn dừng lại nói chuyện, muốn nhìn một chút cái kia Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti Chu Phạm đến tột cùng là người phương nào. Chu Phạm ngẫm lại, vẫn là đứng ra, hướng cái kia hán tử mặt đen chắp tay một cái nói, ta là Chu Phạm, cũng tại Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti nhậm trước, không biết các hạ tìm có phải là hay không ta. Hán tử mặt đen mặt lộ vẻ vui mừng nói, không có sai, Chu đại nhân, chủ nhân nhà ta mời người đi qua gặp một lần. Trên bãi có không ít ánh mắt hội tụ trên người Chu Phạm. Chu Phạm trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là hơi gật đầu đáp ứng. Hiện trường nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện gì. Hắn tử mặt đen không có nhiều lời, mà là khoát khoát tay, làm một cái xin mời động tác. Chu Minh cẩn thận, có việc lớn tiếng kêu chúng ta. Tào Diên Phong nhẹ giọng dặn dò. Chu Phạm cười cười, liền hướng chiếc kia phụ xe đi đến. Chu Phạm rất nhanh phát hiện, mặt khác phụ xe có bộ phận sốc lên một tia màn cửa, tại quan sát hắn. Trong lòng của hắn có chút dở khóc dở cười, cái này giới này không ít thí sinh đều nhận ra hắn. Hắn xem như nổi danh. Đi đến trước xe, Chu Phạm liền dừng lại, nhìn xem bên cạnh hắn tử mặt đen. Hắn tử mặt đen cười nói, chủ nhân nhà ta sớm có bàn giao. Chu đại nhân trực tiếp lên xe liền tốt. Chu Phạm nhíu nhíu mày, đối với xe ngựa chủ nhân, trong lòng của hắn lúc đầu đã có một cái nhân tuyển, nhưng nhìn cái này diễn xuất, lại rất nhanh phủ nhận, hắn không có suy nghĩ nhiều, đạp trên càng xe xuống cầu thang, có chút không người, nhấc lên châu ngọc màn xe đi vào. Trong xe không gian đủ lớn, coi như thân hình cao lớn người đứng cũng không cảm giác áp bách. Chu Phạm sửng sốt, bởi vì trong xe phía trước cửa sổ ngồi chính là một nữ tử. Nữ tử người mặc như tuyết vân thường, uốn tù mảnh. Trên lưng buộc lên một đầu tím nhạt gấm dây vải phía bên phải treo lấy một cái bạch ngọc đeo. mái tóc đen nhánh quấn lên ngưng làm một đoàn tóc mây. Con mắt của nàng sáng tỏ như một vũng đông hồ, lại mang theo ý cười nhìn xem Chu Phạm. Nhìn chỉ là 15-16 tuổi thiếu nữ đứng lên, cái này vừa đứng lên, dáng dấp trung linh dục tú thiếu nữ dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại lại như một gốc tại lâm đông bên trong nở rộ hàn mai. Chu Phạm có chút thất thần, thiếu nữ trước mắt tại hắn thấy qua nữ tử bên trong, cũng duy chỉ có son phấn có thể so sánh. Đương nhiên thiếu nữ không phải son phấn loại kiêu tiểu diễm đến cực hạn vẻ đẹp, mà là tựa như trong tuyết nở rộ mai hoa, cái này lại có khác biệt, có chút khó mà tương đối. Thiếu nữ hướng Chu Phạm nhẹ nhàng thi lễ ôn nhu nói, chúng nương gặp qua Chu đại ca. Chu Phạm nao nao, vội vàng chắp tay nói, không dám nhận, ta cùng cô nương hẳn là chưa từng gặp mặt, cô nương làm sao nhận ra ta. Thiếu nữ cười khẽ, nàng nụ cười này, mày như trắc huyết, cái kia nhàn nhạt hàn ý tăng dã, như gió xuân thổi vườn phồn hoa mở. Chúng nương thật là chưa từng gặp qua Chu đại ca, nhưng cửu nguyện về nhà nói tại Thiên Lương thành nhiều đến Chu đại ca chiếu cố, đối với Chu đại ca danh tự, chúng nương đã nghe qua vô số lần. Chu Phạm mặt lộ vẻ kỳ dị, hắn lúc này mới ẩn ẩn nhớ tới, một lần chuyện phía bên trong, Lý Cửu Nguyện đã từng đề cập qua hắn có một ôn nhu hiền lương thuộc đức vị hôn thê, tựa hồ chữ tiểu chính là gọi chúng nương. Một vài gia tộc lớn quy củ nghiêm, trong nhà nữ tử khuê nữ, tại chưa quá môn trước đó, khuê danh là không thể nói cho ngoại nhân, thậm chí không có khuê danh, chỉ có đã hôn phối mới có thể thay nàng đặt tên, trước đó cũng chỉ có chữ tiểu. Thiếu nữ trước mắt mỹ mạo có thể so sánh son phấn, Lý huynh sợ không phải cửu thế thiện nhân đầu thai, mới lấy cưới được như thế nữ tử. Chu Phạm trong nội tâm có chút cảm thán nghĩ, nhưng hắn thần sắc trên mặt nghiêm, hướng thiếu nữ hoàn lễ nói, nguyên lai là Lý huynh hiền phối, Lý huynh gần nhất được chứ? Hắn rất tốt, biết được ta muốn tới tham gia thư viện giáp tự ban đại khảo, nhờ ta hướng Chu đại ca hỏi thăm sức khỏe, hắn còn viết một phong thư cho Chu đại ca. Chúng nương tử trong xe trên bàn mang tới một phong thư đi mấy bước đưa cho Chu Phạm, Chu đại ca không cần khách khí như thế, giống như cửu nguyệt đồng dạng gọi ta trùng nương liền tốt. Chúng nương đến gần, Chu Phạm ngửi được nhàn nhạt u lan hương khí, khiến cho hắn tâm thần rung động, hắn vội vàng ngưng thần không dám nghĩ lại tiếp nhận tin. Đây chính là Lý huynh xuất giá thế tử, ta cũng không thể nghĩ lung tung, bằng không chính là thật xin lỗi Lý huynh. Chu Phạm một bên nhắc nhở chính mình một bên mở thư. Chúng nương vì tránh hiểm nghi, nàng lui về phía sau một bước, để tránh nhìn thấy nội dung trong bức thư. Chu Phạm mở ra giấy viết thư cẩn thận đọc, "Chu huynh, từ biệt mấy tháng. Cái kia đoạn thời gian là ta trong trí nhớ rất đặc biệt một đoạn thời gian, không biết Chu huynh phải chăng trải qua còn tốt. Đợi ta xử lý xong chuyện bên này, nếu có thể đằng không, nghĩ đến huynh đệ chúng ta hai người rất nhanh liền có thể gặp mặt." "Đúng, ngươi đã tiếp vào tin, cái kia nghĩ đến đã nhìn thấy trùng đường, ta nàng dâu xinh đẹp đi, vế đút, nếu là nàng may mắn thi vào thư viện giáp tự bàn, cái kia xin nhờ Chu huynh thay ta chăm sóc một hai, trùng đường ngang bướng, mong rằng Chu huynh nể tình ta nhiều hơn đảm đương." Chu Phạm đọc xong tin khẽ miệng có chút khẽ động, cái kia Nhan Văn Tự, vế đút, là hắn một lần nói chuyện phiếm nói cho Lý Cửu Nguyệt, Lý Cửu Nguyệt rất thích, ngay tại Chu Phạm nơi này họ không biết, vì lẽ đó trên thư mới có thể xuất hiện thế giới này không có Nhan Văn Tự. Nhưng câu kia ta nàng dâu xinh đẹp đi, vế đút, là cái quỷ gì, còn có Lý Minh, ngươi đem xinh đẹp như vậy xuất giá thê tử giao phó cho ta chiếu cố, tâm không khỏi cũng quá lớn, chẳng lẽ liền không sợ phát cái gì chuyện gì đó không hay sao? Coi như ngươi lại tin tưởng ta, cũng không nên làm như vậy nha, từ xưa đến nay, vì nữ nhân mà huynh đệ trở mặt thành thù sự tình còn thiếu sao? Chu Phạm Yên lặng oán thầm Lý Cửu Nguyệt, hắn ngẩng đầu nhìn đến là thiếu nữ cái kia làm say lòng người tinh mâu, hắn vội vàng ổn định tâm thần, hướng trùng nương mỉm cười. Trong nội tâm hạ quyết tâm, sau đó vô luận như thế nào đều muốn rời cái này trùng nương xa một chút, miễn cho truyền ra một chút cái gì không tốt lời đồn, ảnh hưởng hắn cùng Lý Cửu Nguyệt quan hệ trong đó. "Chu đại ca, Cửu Nguyệt có hay không tại trên thư đề cập ta?" Trùng nương cười nhẹ hỏi. Thiếu nữ cười một tiếng, một cái nhăn mày đều là mang theo có muôn bán phong tình. May mắn Chu Phạm trước đó bình thường đối mặt son phấn, đối bực này tuyệt sắc. Nữ tử cũng không tính hoàn toàn không có sức chống cự, hắn ho nhẹ một tiếng nói, sơ lược nói một hai. Hắn không dám nói không có nói, mặc dù nhìn thấy trùng nương bộ dạng này, khẳng định nhận qua tốt đẹp giáo dục, sẽ không nhìn lén thư tín của người khác, nhưng vì để phòng bất nhất, Chu Phạm cũng không dám nói dối. Cửu Nguyệt nói ta tương đối lần, lại rất ít xuất môn, nhường ta tại cao tượng thành sau đó có việc nhiều hơn thỉnh giáo Chu đại ca. Trùng nương lại là ôn nhu nói. Lý huynh nói như thế, cái kia có việc cứ mở miệng, ta nhất định hết sức hỗ trợ. Chu Phạm trong lòng cười khổ một tiếng, vẫn là đồng ý xuống tới. Hắn lúc này mới nhớ tới trong thư đề cập, Trùng nương là muốn tới tham gia giáp tự ban đại khảo, vậy cô gái này khẳng định không có hắn nhìn thấy tốt như vậy giống như Dương Liễu yếu đuối. Nói không chừng tự thân cảnh giới tu vi còn muốn viễn siêu hắn. Chương 694. Thông nhãn phủ chương 694, thông nhãn phủ dù sao giáp tự ban đại khảo cánh cửa liền muốn thể lực đoạn trở lên, cái này đủ để chứng minh Trùng nương không phải tay trói gà không chặt yếu đuối nữ tử. Chu Phạm nghĩ tới đây, hắn lại ngắm một chút trước mắt gương mặt khí chất đều nhường người tìm không ra bất luận cái gì tì vết nữ tử. Còn không có thỉnh giáo họ cao. Chu Phạm trong nội tâm nghĩ đến sự tình hỏi. Trùng nương như thế thân mật xưng hô hắn không nguyện ý gọi, cho nên mới chuyển chỗ ngoặt hỏi dòng họ, sau đó biết rõ dòng họ, tiếng kêu nào đó tiểu thư hoặc nào đó cô nương mới thích hợp hơn. Chu đại ca không cần khách khí như thế, gọi ta Trùng nương liền tốt. Nữ tử tựa hồ sinh một viên nóng ánh sáng long lanh linh lung tâm, nàng đoán được Chu Phạm hỏi họ dụ ý, lắc lắc đầu nói, ta dù còn không có qua cửa, nhưng ở chúng ta bên kia phong tục đã là người của Lý gia, hiện tại cũng chỉ có thể họ Lý. Chu Phạm bất đắc dĩ, chỉ có thể không hỏi nữa đi, ngược lại nói, văn thí hẳn là rất nhanh bắt đầu, ta về trước đi làm một chút chuẩn bị, nghĩ đến ngươi cũng muốn chuẩn bị một chút, có chuyện gì sau đó trò chuyện tiếp. Cô nam quả nữ cùng chỗ một xe, vạn nhất chuyển đi, nói chúng ta lái xe, đó chính là nước rửa đều tẩy không sạch, loại tình huống này cũng muốn tận lực tránh mới được, Chu Phạm ở trong lòng nghĩ. Chu đại ca, đối văn thí có lòng tin sao? Lý Trùng Nương hỏi. Nói ra thật xấu hổ, ta đối thi từ ca phú kinh nghĩa những này nhất khiếu bất thông. Chu Phàm cười khổ nói. Vậy ta so Chu đại ca tốt một chút, đối với mấy cái này đồ vật đều hiểu sơ. Lý Trùng Nương một mặt khiêm tốn nói. Hiểu sơ? Sẽ không phải là tài trí hơn người cái chủng loại kia tài nữ a? Chu Phàm nghĩ thầm, hắn nhưng là biết rõ những thế gian này đại tộc đối tử nữ giáo dục tận hết sức lực, Lý Trùng Nương nói hiểu sơ, vậy nói rõ lòng tin nàng mười phần. Bất quá cái này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Chu đại ca xin chờ một chút. Lý Trùng Nương quay người lại từ trên bàn mang tới một cái hộp, hộp mở ra, là hai đạo phù lục giống nhau như lúc, phụ thân chỉ có hai ngón tay rộng, một chỉ dài. Chu Phàm trong lúc nhất thời cũng không nhận ra cái này hai đạo nhỏ bé phù lục là cái gì phù lục. Chu đại ca, đây là thông nhãn phù, là tử mẫu phù bên trong một loại, ngươi thiếp một đạo con phù trên người mình, ta thiếp một đạo mẫu phù ở trên người, dạng này khảo thí lúc, Chu đại ca chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào mi tâm, liền có thể nhìn thấy ta có thể nhìn thấy bài thi. Lý Trùng Nương ôn nhu giải thích nói, Cửu Nguyệt từng cùng ta đề cập, nói Chu đại ca khả năng văn thi không quá được, vì lẽ đó liền trước thời hạn làm một chút chuẩn bị. Chu Phàm nao nao, mặt lộ vẻ quái dị, đây là muốn hắn chép nàng sao? Hắn không nghĩ tới thế gian còn sẽ có loại bùa chú này. Chu đại ca cũng không cần có bất kỳ ấy nấy, trên thực tế liền ta biết, vì thi được giáp tự ban, có không ít giống như Chu đại ca dạng này không am hiểu kinh nghĩa thí sinh đều lựa chọn đủ loại gian lận phương pháp. Lý Trùng Nương thấy Chu Phàm không nói gì, nàng lại là lời nói dịu dàng thuyết phục tức vậy. Chu Phàm cười khổ nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải loại kia loại người cổ hủ. Dù sao coi như Lý Trùng Nương không nói, hắn cũng có thể đoán được, vì thi vào giáp tự ban, đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, khẳng định có một số người dùng bất cứ thủ đoạn nào, hơn nữa hắn cũng chuẩn bị một chút gian lận thủ đoạn, nhưng so sánh cái này thông nhãn phù liền lộ ra quá thô ráp. Ta chủ yếu là có hai cái lo lắng, cái thứ nhất cái này thông nhãn phù phải chăng có thể giấu giếm được giám thị giáo tập ánh mắt, cái thứ hai chính là ta nếu là chép của ngươi, có thể hay không bị coi như bài thi cùng loại gian lận xử lý. Chu Phàm nói ra chính mình lo lắng. Thư viện nhất định có thể nghĩ đến sẽ có thí sinh chuẩn bị gian lận, khả năng rất lớn sẽ chuẩn bị đủ loại kiểm trắc thủ đoạn, nếu là bạn nhất bị bắt đến, vậy sẽ bị thủ tiêu giáp tự ban khảo thí tư cách, vậy lần này thư viện đại khảo liền thế. Chu Phàm cảm thấy làm như vậy, nếu là hắn bị bắt còn tốt, hắn sợ liên lụy một phen hảo tâm Lý Trùng Nương. Lý Trùng Nương lại là cười khẽ, nàng cười lên luôn luôn mày như trăng khuyết, nói, Chu đại ca không cần phải lo lắng, cái này thông nhãn phù là Cửu Nguyệt hao tâm tổn trí sưu tập mà đến, thế gian hắn hữu, có rất ít người biết nó tồn tại. Hơn nữa nó rất bí mật, thậm chí không cần sử dụng bất luận cái gì chân khí liền có thể tự hành xúc động. Những cái kia giáo tập không có khả năng phát hiện thông nhãn phù. Về phần cái thứ hai bài thi cùng loại vấn đề, cũng chính là ta muốn nói với Chu đại ca, bình thường đề thi chỉ cần có hai loại, một loại là cố định duy nhất đáp án, loại này cố định duy nhất đáp án vô luận là đều như thế, giáo tập không có khả năng dựa vào điểm ấy đến nhận định bài thi cùng loại. Chu đại ca, ta nói rất đúng sao? Chu Phàm khẽ gật đầu, cái này tại kiếp trước của hắn gọi khách quan đề, nếu là khách quan đề, đáp án vậy cũng chỉ có một cái, vô luận ai biết đều không khác mấy ít. Giống như loại này, Chu đại ca lớn mật chép ta là được, phiền phức tại loại thứ hai là căn cứ cá nhân lý giải tới làm đề, mỗi người lý giải khác biệt, đáp án kia liền sẽ không là liên miên bất tận, thư viện phán định cùng loại đạo văn, vậy cũng chỉ có so với loại này để mục. Lý Trùng Nương chậm rãi nói, cái này gọi chủ quan đề. Chu Phàm ở trong lòng yên lặng bù một câu, hắn không có chen vào nói, mà là kiên nhẫn nghe. Giống như loại thứ hai, đến lúc đó ta sẽ mau chóng làm xong, sau đó lại tại giấy viết bản thảo bên trên viết ra loại thứ hai đề hình loại thứ hai đáp án, Chu đại ca liền chép ta giấy viết bản thảo bên trên loại thứ hai đáp án. Vậy dạng này hẳn là liền không có vấn đề. Lý Trùng Nương nói, ngươi làm như vậy thời gian tới kịp sao? Cũng không nên vì ta mà chậm trễ thành tích của mình. Chu Phàm cau mày nói, một đạo chủ quan đề muốn viết hai loại tận lực khác biệt đáp án, cái này muốn rất nhanh làm bài tốc độ, rất cao tài hoa mới có thể làm được. Cái này Chu đại ca không cần quá lo, Trùng Nương vẫn có niềm tin. Lý Trùng Nương một mặt buông lòng nói, như lời ngươi nói biện pháp, kỳ thật còn có một cái sơ hở chí mạng. Chu Phàm ngẫm lại nói, ngươi nói thư viện sẽ chỉ so với chủ quan đề, ách chính là loại kia đáp án không thống nhất đề, mà không thể so với đối đáp án cố định đề, loại ý nghĩ này nhưng thật ra là sai lầm. Ngươi thử nghĩ nghĩ, nếu như đáp án cố định đề, hai tấm bài thi sai đúng đề đều giống nhau như lúc, thậm chí sai đáp án đều chỉ chữ không kém, kỳ thật dạng này cũng có thể bị phán định vì đạo văn. Lý Trùng Nương mặt lộ kinh ngạc nói, đây đúng là ta cân nhắc không chu toàn, nhưng Chu đại ca không cần có chỗ lo lắng, giống như loại kia đáp án cố định đề, ta có nắm chắc toàn bộ đối phó, vậy liền sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy, nếu là thật xuất hiện không có nắm chắc đối phó, ta sẽ để trống, đến lúc đó Chu đại ca có thể không lốc, lại hoặc là lung tung điền, không cần trách ta. Chu Phàm lại cùng Lý Trùng Nương nói một hồi, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn ngẫm lại, mới thi lễ nói, như thế lần này văn thí liền xin nhờ Trùng Nương. Chu Phàm nói như vậy, trong lòng của hắn thở dài, hắn văn thí không thể bị ném qua xa, chỉ có thể chịu nữ tử trước mắt ân huệ, nhưng cứ như vậy, hắn cũng minh bạch, sau đó nhưng không cách nào đối Trùng Nương biểu hiện được quá lạnh nhạt. Cái này thật sự là nhường hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Chỉ có thể thấy chạy bộ bước, dù sao chỉ cần ta ý chí kiên định, không sinh tà tâm cũng không sợ cùng nữ tử này tiếp xúc, Chu Phàm ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình. Lý Trùng Nương cũng là vội vàng đáp lễ, dịu dàng cười nói, Chu đại ca không cần phải khách khí, sau đó Trùng Nương còn muốn dựa vào Chu đại ca nhiều hơn chiếu cố đâu. Chương 695. Thế Chu Phàm từ phụ xe đi xuống, hiệu xe bên trong liền chỉ còn lại Lý Trùng Nương một người, nàng nhìn xem cái kia hơi rung nhẹ cửa xe rèm châu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười yếu ớt. Chu Phàm xuống phụ xe về sau, lại hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng còn lâu mới có được vừa rồi tới nhiều, dù sao thư viện đại khảo sắp đến, người quan tâm hơn đương nhiên là chính mình. Chu Minh, ai tìm ngươi? Thấy Chu Phàm đi tới, Quan Nên Phong cười hỏi. Nên Phong, đây là Chu Minh biệt tư, cùng ngươi không có quan hệ. Tào Diên phóng khẽ nhíu mày, cho rằng Quan Nên Phong có chút không lựa lời nói. Một cái quen biết bằng hữu. Chu Phàm cười nói, nhưng không có nói tỉ mỉ. Quan Nên Phong sợ Tào Diên Phong tức giận, không còn dám hỏi. Chu Phàm. Một thanh âm ở bên cạnh đột ngột vang lên. Chu Phàm bốn người quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là một cái khí tức lạnh lẽo như hàn băng thanh niên. Tào Diên Phong ba người không nhận ra, nhưng Chu Phàm lại là nao nao, hắn rất nhanh cười nói, Trĩu Thâm Thâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người tới chính là Trĩu Thâm Thâm, so với mấy tháng trước từ biệt, hiện tại Trĩu Thâm Thâm tướng mạo càng âm nhu, khí chất tấm lãnh, cho người ta một loại khó mà tới gần cảm giác. Giáp tự ban khảo thí. Trĩu Thâm Thâm âm thanh lạnh lùng nói, trường thi bên trên lại đỏ sức, lần này ngươi sẽ thua. Ngươi cứ như vậy có lòng tin sao? Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, vẫn là chờ qua văn thí đóng lại nói lời này đi. Trĩu Thâm Thâm trình độ văn hóa chỉ sợ còn không có ta cao, cái này văn thí với hắn mà nói, chỉ sợ cũng rất không dễ dàng. Chu Phàm ở trong lòng lặng lẽ nghĩ. Trĩu Thâm Thâm không có trả lời, chỉ là mặt lạnh lấy quay người rời đi, nơi hắn đi qua, đám người đều tự động tách ra một con đường. Chu Minh, người kia là ai? Quan Nên Phong lúc này mới lên tiếng hỏi, bởi vì Trĩu Thâm Thâm thực sự quá lạnh, lạnh đến hắn sửng sốt không dám chen vào nói. Ta một người bạn. Chu Phàm cười nói. Chu Minh bằng hữu thật nhiều. Quan Nên Phong ách một tiếng nói. Đúng lúc này, thư viện đại môn mở ra, một cái giáo tập giơ chiêng đồng gõ ba lần, chỉ có hai trưởng lớn nhỏ chiêng đồng lại là phát ra ken 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 ba tiếng, thanh âm hướng về toàn bộ mặt cỏ khuếch tán, truyền vào trong thai của mọi người. Đây là đại biểu có thể tiến vào thư viện ý tứ. Các thí sinh đứng xếp hàng, không nhanh không chậm đi vào bên trong. Phù xe bên trên người lúc này mới chậm rãi xuống xe. Thế nhưng là không có bao nhiêu người lại quan tâm những này cao không thể chạm con cháu thế gia bọn họ, mà là đều nhìn chằm chằm trong thư viện. Chu Phàm nhìn một chút, phát hiện Lý Trùng Nương đồng dạng xuống phù xe. Có mấy cái phù xe xuống tới thanh niên, nhìn thấy Trùng Nương về sau, kinh động như gặp thiên nhân, tiến lên muốn hướng Trùng Nương bắt chuyện. Nhưng đều bị cái kia mặt đen mã phu cản lại, những người kia tại không xác thực nhận Trùng Nương thân phận trước, cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng, rất có phong độ xoay người hướng thư viện đi tới. Chu Phàm lúc này mới yên tâm quay đầu trở về, trong lòng thẳng thắn Hồng Nhan Họa Thủy, Lý huynh tại sao muốn nhường nàng đến thư viện vào học đâu? Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Chu Phàm cùng Tào Diên Phóng ba người cùng một chỗ tiến thư viện về sau, mới phát hiện thư viện ngoại viện đã đứng thẳng từng cái tiêu chí tấm bảng gỗ, ban phổ thông đi phía đông, giáp tự ban đi phía tây. Chu Phàm cùng Tào Diên Phóng ba người cười nói một câu, cũng chỉ có thể tách ra đi. Giáp tự ban các thí sinh dọc theo vờn quanh co hành lang đi thẳng, sau đó tiến vào trong thư viện viện. Cái này khiến không ít người sắc mặt có chút trở nên tế nhị, bởi vì ban phổ thông thí sinh lưu tại thư viện ngoại viện, bọn hắn trường thi tại nội viện. Đại đa số thí sinh đều là lần thứ nhất tiến nhập nội viện, nhịn không được nhìn chung quanh, nhưng bởi vì hôm nay khảo thí, những cái kia thư viện giáo tập đám học sinh sớm đã nghỉ, bọn hắn cũng nhìn không ra bất kỳ vật gì đến. Rất nhanh tất cả thí sinh liền bị tụ tập tại nội viện một cái trong quảng trường. Quảng trường bao la, tham gia giới này giáp tự ban khảo thí thí sinh, khoảng chừng hơn 300 người. Cái này so với ta nghĩ còn nhiều hơn. Chu Phàm nhìn xem người đông nghìn nghịt quảng trường, nhíu nhíu mày. Có thể tham gia giáp tự ban đại khảo đều phải là thể lực đoạn trở lên tu sĩ. Nếu là chỉ có cao tự huyện, khả năng còn không cách nào tụ tập nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tài, sắt vách cự hùng, tuy hạt hai huyện cũng sẽ có không ít tuổi trẻ thiên tài ngàn dặm xa xôi chạy đến cao tượng thư viện tham gia khảo thí, vì lẽ đó nơi này mới có nhiều như vậy thí sinh. Hắn suy đoán, liền xem như cự hùng, phi hạt hai huyện thư viện hôm nay tham gia văn thí thí sinh số lượng cũng kém xa tít tắp cao tượng huyện. Đây là bởi vì cao tượng huyện thực lực tại ba bên trong một mực hạng chót duyên cớ, vì lẽ đó cái này hai huyện mới có không ít thí sinh vì thuận lợi tiến vào giáp tự ban, từ đó xuất hiện khảo thí di dân hiện tượng. Nếu như cho rằng qua huyện khảo thí thí sinh chính là trình độ không được vậy liền quá ngu, cự hùng, phi hạt hai huyện tất cả thế lực lớn nhỏ chung quy sẽ không chỉ bồi dưỡng một thiên tài, bọn hắn vì ngăn ngừa nhà mình thiên tài tại khảo thí bên trong lợi ích va chạm, vì thu hoạch được càng nhiều giáp tự ban danh lệch, khẳng định sẽ để cho một chút hết sức lợi hại thiên tài qua huyện khảo thí. Cũng chính là bởi vì dạng này, lần này giáp tự ban đại khảo, cao tượng huyện bên này độ khó chỉ sợ sẽ không so cự hùng, phi hạt thấp. Chu Phàm lại lục soát một cái Lý Trùng Nương thân ảnh, phát hiện Lý Trùng Nương bên người chính còn quân mấy cái thiếu nữ, cùng nàng cùng một chỗ nói đùa. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, hắn không nghĩ tới bực này khảo thí trước không khí khẩn trương, những cô gái này còn có nhàn tâm nói chuyện hiếm. Chu Phàm bọn hắn không có chờ bao lâu, liền có tầm 10 danh giáo tập tiến vào quảng trường. Trong quảng trường thí sinh đều lập tức an tĩnh lại. Cái kia tầm 10 danh giáo tập bên trong một cái tóc trắng xóa lão giả cao lớn sắc mặt nghiêm túc nói, tiếp xuống xin mời chư vị thí sinh xếp hàng, tiến hành trước khi thi kiểm tra. Trước khi thi kiểm tra rất đơn giản, chỉ cần thí sinh phát quỷ thể. Phát quỷ thể. Quảng trường thí sinh một mảnh xôn xao, không ít người sắc mặt phát khổ thức dậy. Chu Phàm cũng là tê cả da đầu. Hắn không nghĩ tới thư viện sẽ như vậy hung ác, nếu để cho bọn hắn phát quỷ thể một khi gian lận liền nhận thể quỷ phản vệ, vậy phiền phức cũng quá lớn. Quỷ thể không thể nhẹ phát, đây chính là bất kỳ một cái nào võ giả đều hiểu đạo lý. Yên lặng, chưa cho phép còn dám kẻ nói chuyện theo gian lận xử lý. Lão giả cao lớn lại là lần nữa trầm giọng quát, thanh âm hùng hậu tại trong quảng trường chậm rãi quanh quẩn. Các thí sinh lập tức im lặng. Các ngươi yên tâm, bởi vì nhân số đông đảo thời gian eo hẹp, sẽ không để cho các ngươi phát quá phức tạp quỷ thể. Phát quỷ thể chỉ là vì ngăn ngừa thay thi hiện tượng xuất hiện, chỉ chứng minh ngươi là bản thân. Đồng thời tuổi không siêu 20 cùng cảnh giới đã vượt qua thể lực đoạn lời thề mà thôi, không nghĩ phát quỷ thể đều có thể rời đi. Lão giả cao lớn lạnh lùng nói. Chu Phàm trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ cần chứng minh tuổi cùng cảnh giới lời thề. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, thư viện vì cái gì không thêm nhiều một câu tuyệt không tại khảo thí bên trong gian lận lời thề. Cái này căn bản liền không khó, càng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian, thư viện cử động như vậy thực sự là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ thư viện chỉ để ý thí sinh tuổi cùng cảnh giới phải chăng hợp cách, mà không quan tâm thí sinh phải chăng gian lận sao? Chu Phàm nghĩ không ra. Giáo tập bọn họ đã chia 5 tổ, nhường thí sinh xếp thành đội 5 tới nhận lấy quỷ thể phù, ngay trước giáo tập mặt dựa theo giáo tập phát lời thề lập xuống quỷ thể. Trong đám người đã có 2-30 người, lặng lẽ rời xa đội ngũ, hướng về thư viện ngoại viện phương hướng đi đến. Chương 696. Số 9 thử phòng chương 696, số 9 thử phòng cái kia 2-30 người rời đi, giáo tập nhóm chỉ là sắc mặt hờ hững nhìn xem, không có bất kỳ cái gì mở miệng ngăn trở ý tứ. Chu Phàm bọn hắn cũng lưu ý đến, trong nội tâm minh bạch, những người này không cách nào thông qua quỷ thể kiểm trắc, không dám lập xuống quỷ thể, vì lẽ đó tự hành rời đi. Còn lại thí sinh từng cái xếp hàng tiến lên lập xuống quỷ thể. Giống như giáo tập bên trong vị kia lão giả tóc trắng nói tới đồng dạng, quỷ thể kiểm trắc nội dung chủ yếu có 3 phương diện, thứ nhất, có phải là hay không đại ngụy nhân sĩ? Thứ hai, có phải là hay không thí sinh bản thân? Thứ ba, cảnh giới phải chăng đã vượt qua thể lực đoạn? Kiểm trắc nội dung có chút tại dự thi trước đó đã tiến hành qua một lần khảo thí, bây giờ lại là lần thứ hai. Cái này lần thứ hai càng thêm khắc nghiệt, tại thực lực cường đại thư viện giáo tập trước mặt, thí sinh muốn dở trò gian phát ngụy quỷ thể, cơ hội là chuyện không thể nào. Đương nhiên có lẽ sẽ có cá lọt lưới, nhưng rất rất ít. Chu Phàm phát xong quỷ thể về sau, hắn dẫn tới chất gỗ thi nhãn hiệu có 3 ngón rộng, 2 ngón tay dài, trừ điêu khắc tên của hắn chờ tin tức bên ngoài, tại thi nhãn hiệu phía trên còn hiện ra số lượng 9. Cái này 9 chữ đại biểu hắn chỗ thử phòng. Kỳ thật nếu là giới trước giáp tự ban đại khảo, căn bản liền sẽ không phiền toái như vậy, giới trước vô luận như thế nào khảo thí, võ giả chỉ cần nhìn cảnh giới võ đạo, đồng thời chỉ nhận 10 người giáp tự ban, tại có kết quả về sau, khẳng định sẽ lại đối 10 người kia thân phận lại làm cẩn thận điều tra. Nhưng năm nay khác biệt, ga bình thử, thư viện hiển nhiên là lo lắng có thay thi người xuất hiện, vì lẽ đó tại văn thí bắt đầu trước, mới làm dạng này một lần tư cách sàng chọn. Nhưng Chu Phàm vẫn không hiểu, vì cái gì không thêm bên trên có thể nhường thí sinh thành tín khảo thí quỷ thể nội dung. Hắn vừa nghĩ, một bên theo thư viện chỉ dẫn, cùng tầm 10 tên thí sinh cùng rời đi quảng trường, bọn hắn rất nhanh lại tại thư viện nhân viên dẫn đạo xuống, phân tán hướng về riêng phần mình thử phòng đi đến. Thử phòng tổng cộng có 10 cái, mỗi một phòng dung nạp chừng 30 thí sinh. Mà thí sinh sẽ bị phân phối tiến cái nào thử phòng hoàn toàn là thư viện an bài, không có thí sinh sẽ biết. Chu Phàm khi tiến vào thử phòng trước, giống như mặt khác thí sinh như thế lại bị hai tên giáo tập cản lại. Một người trung niên giáo tập trước xác nhận Chu Phàm thi nhãn hiệu không có vấn đề về sau, hắn mới trầm giọng nói, trường thi quý cũ, không cho phép mang phụ túi, phụ lục, khí cụ các thứ tiến vào thử phòng, hiện tại xin đem những vật này giao ra, thi xong về sau sẽ trả lại ngươi. Chu Phàm đối với cái này đã sớm có chỗ am hiểu, hắn đem chính mình phụ túi cởi xuống, để vào tiêu ký tên hắn trong bao vải. Tinh xương đao gì hết thảy đồ vật, hắn đã sớm trước thời hạn để vào chữ vật chi thư bên trong, mà chữ vật chi thư ngay tại phụ túi bên trong, vì lẽ đó hắn giao ra phụ túi, liền tương đương với đem hết thảy không hợp trường thi quy củ đồ vật giao ra. Còn gì nữa không? Nếu là khảo thí trong lúc đó phát hiện, sử dụng những vật này ra lận, thế nhưng là sẽ hủy bỏ thí sinh tư cách. Tên kia trung niên giáo tập nghiêm mặt nói. Không có. Chu Phàm lắc đầu. Hai tên giáo tập nhìn nhau một chút, ra hiệu Chu Phàm có thể đi vào. Không chỉ là đối Chu Phàm, coi như đối bất luận cái gì võ giả, cũng không có soát người hành vi phát sinh. Đây cũng là nhường Chu Phàm cảm thấy có chút không hiểu một điểm. Chẳng lẽ đúng đúng vì giữ gìn tôn nghiêm của võ giả mà không có soát người sao? Cũng không sợ thí sinh tài liệu thi ra trận sao? Chu Phàm ở trong lòng tự giễu nghĩ. Cái này giáp tự ban lần thứ nhất văn thí, có vẻ hơi không đơn giản. Thử trong phòng đã vụn vặt lẻ tẻ ngồi mười mấy thí sinh, những người này đều không có nói chuyện, mà là ngồi tại trên vị trí của mình, dò xét một chút Chu Phàm. Chu Phàm dựa theo thi nhãn hiệu, tìm được vị trí của mình, ngồi xuống, đem bút mực nghiễn đặt ở bên cạnh bàn, hắn cũng bắt đầu dò xét thử trong phòng thí sinh, một cái cũng không biết. Bất quá cái này rất bình thường, trên thực tế tham gia giáp tự ban khảo thí thí sinh, hắn chỉ nhận phải chữ Thâm Thâm cùng Lý Trùng Nương. 10 cái thử phòng, có hay không điểm tại cùng một thử phòng đều không phải chuyện kỳ quái gì. Còn có thí sinh không có tiền đến, Chu Phàm bọn hắn những này thí sinh chỉ có thể kiên nhẫn yên tĩnh chờ đợi. Không đến bao lâu, Chu Phàm trông thấy Trú Thâm Thâm đi vào cái này thử phòng, hắn nao nao, sau đó đối Trú Thâm Thâm cười một cái. Trú Thâm Thâm đồng dạng trông thấy Chu Phàm, bất quá hắn không cười, mà là giống như dĩ vãng như thế mặt lạnh lấy, ngồi tại Chu Phàm trái phía trên một cái bàn. Cũng không biết Trú Thâm Thâm chuẩn bị phải thế nào. Người này tính tình càng ngày càng quái, hơn nữa làm sao càng dài càng nương cảm giác. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai, vẫn là ta trước kia không có phát hiện. Chu Phàm ở trong lòng nghĩ đến những này có không có. Thử trong phòng rất nhanh liền ngồi 33 cái thí sinh, về sau liền không có thí sinh lại tiến vào thứ 9 thử phòng. Nghĩ đến hẳn là không sai biệt lắm, lại một lát nữa, liền có 3 cái giáo tập đi vào thử phòng, phòng thi bên trong cái kia 2 tên giáo tập túi người hành lễ, rời đi nơi này. 3 cái giáo tập cầm đầu chính là trước đó cái kia tóc trắng xóa cao lớn giáo tập, còn lại 2 cái giáo tập thì là một cái trong tay cầm chứa bài thi cái túi, một cái trong tay cầm một cái tứ phương giống như bàn cờ đồng dạng lớn nhỏ tấm ván gỗ, nhưng tấm ván gỗ có chút lom đi xuống, nhất thời nhìn không ra công dụng. Thứ 9 thử phòng không ít thí sinh sắc mặt khẽ biến, sẽ không phải là cái này tóc trắng giáo tập giám thị thứ 9 thử phòng a. Cái này tóc trắng giáo tập ăn nói có ý tứ, xem xét chính là loại kia rất nghiêm khắc dùng không được một điểm hạt các người. Bị nhân là thứ 9 thử phòng chủ quan giám khảo. Tóc trắng giáo tập mở miệng chứng thực thứ 9 thử phòng các thí sinh ý nghĩ trong lòng, hai cái này hiệp trợ ta phó quan giám khảo. Thử trong phòng tĩnh lặng im mắng, tóc trắng giáo tập niên kỷ không nhỏ, nhưng hai mắt sắc bén, hắn quét ngang một cái thử phòng tất cả mọi người mới cười lạnh nói, các ngươi tiến đến trước đó, có phải là kỳ quái hay không, vì cái gì không có buộc các ngươi lập xuống không cho phép gian lận quỷ thể, cũng không có đối các ngươi tiến hành soát người. Chu Phàm trong lòng có chút khẩn trương lên, hắn xác thực tồn tại dạng này nghi hoặc, hơn nữa tin tưởng thử trong phòng không chỉ một mình hắn có dạng này nghi hoặc. Bởi vì không cần thiết. Tóc trắng giáo tập âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cứ việc gian lận, điều kiện tiên quyết là không cho ba người chúng ta phát hiện, nhưng cái này rất khó, ta khuyên các ngươi những này chỉ điều nhóm không cần mang trong lòng may mắn, làm loại chuyện ngu này. Nhưng ta biết các ngươi đại đa số người sẽ không nghe, nếu là văn thí không được, phía sau võ thí cũng liền càng khó, 5 năm một cơ hội duy nhất, sẽ không có người nguyện ý từ bỏ, chắc chắn sẽ có người ý đồ bí quá hóa liều, đánh cược một phen. Đây mới là chính xác nghĩ cách, nếu là đổi ta văn thí trình độ không được, cũng sẽ mạo hiểm đánh cược một lần. Tóc trắng giáo tập mang trên mặt lãnh sắc, hắn dừng lại một cái mới bình tĩnh nói, ta hiểu ý nghĩ của các ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ đồng tình các ngươi, thư viện có thư viện quy củ, vì lẽ đó một khi phát hiện ngươi gian lận, vậy lần này giáp tự ban đại khảo liền không có quan hệ gì với ngươi. Muốn khiêu chiến thư viện quyết định quy củ, vụ trộm gian lận, vậy liền xuất ra bản lãnh của các ngươi đến, không để cho chúng ta ba người phát hiện, nhưng các ngươi có bực này bản sự sao? Đầu bạc giáo tập trên mặt lộ ra cười nhạo vẻ. Ta cho là các ngươi chưa, mấy ngày nay các ngươi sưu tập thư viện tin tức, ý đồ am hiểu thư viện, am hiểu chúng ta những sách này viện giáo tập giáo sư, nhưng ta có thể nói các ngươi đối thư viện đối với chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, không tin các ngươi có thể thử một chút, chỉ cần các ngươi không hối hận. Hiện tại giáp tự ban văn thí bắt đầu. Chương 697. Sa bản chương 697, sa bản tại tóc trắng giáo tập vị này chủ quan giám khảo cho phép xuống, hai vị phó quan giám khảo bắt đầu đem cây hồng bì túi giấy để lên bàn. Tóc trắng giáo tập cùng hai vị phó quan giám khảo riêng phần mình lấy ra một cái con dấu, đắp lên cây hồng bì túi giấy phù văn phong ấn bên trên. Ba cái con dấu đắp lên về phía sau, phù văn phong ấn phát ra hoàng quang nhàn nhạt, sau đó dần dần ảm đạm đi. Phong ấn giải trừ về sau, mới đưa cây hồng bì túi giấy mở ra, lấy ra bên trong một chồng giấy vàng in ấn để thi phân phát xuống tới. Chu Phạm cầm tới bài thi đầu tiên là thô sơ giản lược quét một lần, sắc mặt hắn biến thành màu đen, tất cả đều là thi từ trải qua phú những vật này. Hết thể 5 tấm 10 trang bài thi, một trang cuối cùng trống rỗng, một canh giờ đáp lại thời gian, trước 6 trang đều là một chút chép lại thi từ ca phú lịch sử khách quan đề, đằng sau 3 trang thì là một chút chủ quan đề. Thế giới này có quái dị, nhưng văn hóa truyền thừa cũng không so với mình trước đó thế giới phải kém, thậm chí càng thêm phồn vinh, những cái kia thánh nhân lấy làm toàn sách là sách, liền xem như có được đã gặp qua là không quên được thiên phú, nhưng nếu không phải thông qua nhiều năm thời gian khắc khổ học tập, cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối. Chu Phạm sắc mặt bình tĩnh nhìn xem đề thi, trên thực tế hắn bộ óc trống rỗng, nhưng hắn vẫn là giả vờ như đã tính trước, vừa bắt đầu mài mực đầu, một bên tựa hồ đang suy nghĩ, vụ trộm lại tại dò xét phòng thi. Hắn không có nóng lòng sử dụng thông nhãn phủ, tiến hành chính mình đạo văn đại kế. Loại sự tình này thế nhưng là không đội bằng được. Mấu chốt là phải xem trước một chút cái kia ba vị quan giám khảo thủ đoạn là có hay không có bọn hắn khoác lác lợi hại như vậy. Chu Phạm thỉnh thoảng tại phát xuống tới giấy viết bản thảo thượng trang làm biết viết chữ, hắn tại Nghi Loan Ti lúc liền học được dùng bút lông viết chữ. Bút lông viết chữ đối với thiện ở vận kình võ giả mà nói cũng không khó, chữ của hắn không thể nói đẹp mắt, nhưng cũng không có nhiều khó khăn nhìn, nếu như thư viện có cuốn mặt điểm thuyết pháp, hắn cũng sẽ không vì vậy mà mất điểm. Sự chú ý của hắn đều đặt ở ba vị quan giám khảo trên thân, đương nhiên loại này nhìn lén chỉ có thể dùng ánh mắt dư quang đến nhìn, vô luận cái nào thế giới, cũng sẽ không có thí sinh tại khảo thí bên trong nhìn chằm chằm vào quan giám khảo nhìn, trừ phi cái kia thí sinh là kẻ ngu. Chu Phàm không tin, chỉ có hắn một người chuẩn bị gian lận, võ giả đại đa số thời gian đều đặt ở võ đạo trên việc tu luyện, văn thí lại là vội vàng đêm. Đối với thánh nhân lấy làm những vật này, chân chính tinh thông võ giả có thể có bao nhiêu? Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chắc chắn sẽ có thí sinh không nhịn được, súng bắn chim đầu đàn. Chu Phàm rất nhanh liền phát hiện chỗ khác thường. Ba vị quan giám khảo, hai cái phó quan giám khảo đứng tại phòng thi phía trước bàn gỗ trước, bọn hắn cũng không ngẩng đầu lên nhìn xem trên bàn gỗ sa bàn. Bọn hắn mang đến tựa như bàn cờ lớn như vậy mâm gỗ hẳn là sa bàn, bởi vì bọn hắn ở phía trên dài lên các mịt. Mà cái kia tóc trắng chủ quan giám khảo thì là ngồi tại bên cạnh chiếc ghế lên, khi mắt giống như ngủ đồng dạng. Ba người bọn hắn chính là như vậy giám thị. Chu Phạm trong lòng âm thầm kinh ngạc, càng như vậy, cẩn thận hắn liền càng không dám làm loạn. Bắt đầu thi chỉ là một khắc đồng hồ, cái kia hai cái phó quan giám khảo bên trong một cái bỗng nhiên bám vào tóc trắng giáo tập bên thai nhẹ nói một câu. Chu Phạm trong lòng đột nhiên siết chặt, nhưng bọn hắn tiếng nói rất nhẹ, liền xem như khoảng cách gần nhất thí sinh đều không thể nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Tóc trắng giáo tập mở mắt đứng lên, hướng về phía dưới đi đến. Phòng thi bên trong chỉ cần giống như Chu Phạm như thế chú ý quan giám khảo thí sinh đều là hơi khẩn trương lên. Tóc trắng giáo tập rất nhanh liền đứng tại thứ 24 tòa tiền. Tên kia nam thí sinh chấn định tự nhiên đang dùng bút lông bài thi, tựa hồ tóc trắng giáo tập đến, hắn cũng không có chú ý tới. Tóc trắng giáo tập sắc mặt hờ hững, hắn đưa tay đem tên kia nam thí sinh từ trên chỗ ngồi kéo lên đến. Tên kia nam thí sinh sắc mặt đại biến, liền muốn mở miệng nói cái gì, nhưng tóc trắng giáo tập xuất thủ quá nhanh, nắm tên này thí sinh cổ tay trái. Người này kêu đau một tiếng, hắn tay trái mở ra, lại là một đạo phù lục. Sử dụng phù lục gian lận, hủy bỏ tư cách. Tóc trắng giáo tập liền giống như diều hâu bắt gà con đồng dạng, dẫn theo tên kia thí sinh ném ra phòng thi. Từ đầu tới đuôi, tên kia thí sinh liền phản kháng động tác đều không thể làm ra, phải biết đây chính là võ giả, nhưng hiển nhiên tóc trắng giáo tập thực lực càng mạnh, dùng chân khí nhẹ nhõm đem hắn chế trụ. Tên kia thí sinh đủ rũ, hắn từ dưới đất leo xuống, liền bị bên ngoài tuần thi thư viện võ giả áp lấy rời đi phòng thi phụ cận. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Chỉ cần hai tên phó quan giám khảo bên trong một cái bám vào tóc trắng giáo tập trong thai nói chuyện, tóc trắng giáo tập đứng lên, liền có thể bắt được gian lận thí sinh. Lại bị hắn lần lượt bắt được bốn cái thí sinh. Trong đó có một cái là lợi dụng trừng hạt gạo khí cụ tài liệu gian lận, có một cái trên chân có dán phụ lục, có một cái thuần phục đặc thù côn trùng, nhường côn trùng bay hướng người khác chỗ ngồi, có một cái miệng ngậm một viên ngọc châu. Bốn người này thủ đoạn quái dị, nhường Chu Phàm nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn thậm chí nghĩ không ra trong đó một chút gian lận nguyên lý. Nhưng tóc trắng giáo tập hết lần này tới lần khác liền có thể phát hiện. Liên tiếp 5 cái thí sinh bị ném ra phòng thi về sau, phòng thi bên trong không khí ngột ngạt mà yên lặng. Chu Phàm xem như minh bạch, cái kia sa bàn rất không đơn giản, đây là thư viện giám thị lợi hại thủ đoạn. Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, thủ đoạn này không khỏi quá lợi hại, hắn không xác thực nhận chính mình thông linh phụ lục phải chăng có thể lừa qua cái kia sa bàn giám sát. Nhưng hắn nghiêm túc ngẫm lại, hắn dán lên thông nhãn phù về sau, thông nhãn phù liền ẩn vào thể nội, hơn nữa thông nhãn phù lại không cần chân khí đến kích hoạt, hắn không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Hắn suy đoán cái kia sa bàn nếu không phải có thể cảm ứng được chân khí lưu động, chính là có thể cảm giác được võ giả nhịp tim. Một khi chân khí lưu động tương đối lợi hại, hay là võ giả bởi vì đạo văn tim đập rộn lên, sa bàn liền có thể cảm giác được, từ đó thông qua hạt cắt đến nói cho hai vị kia phó quan giám khảo. Chu Phàm tin tưởng sa bàn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng liền thí sinh đang suy nghĩ gì đều có thể nhìn thấy, khẳng định là một loại nào đó tương đối đặc thù máy giám thị cố. Nghĩ tới đây, hắn điều động thể nội long thần huyết, để cho mình thân thể cơ năng tâm cảnh nhẹ nhàng đi xuống, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng, khẽ chọc mi tâm tầm mắt nháy mắt trở nên có chút mơ hồ sau đó lại lần nữa rõ ràng. Hắn mở ra dùng thông nhãn phụ lục, Lý Trùng Nương bên kia liền sẽ cảm giác được. Chu Phàm nhìn thấy bài thi lật qua lật lại, Lý Trùng Nương lật đến bài thi tờ thứ nhất, hắn cầm lấy bút lông sao chép lên những cái kia khách quan đề. Đống nhiên có quan giám khảo lại bám vào tóc trắng giáo tập bên thai nói chuyện. Tóc trắng giáo tập lại đứng lên. Chu Phàm chú ý tới, nhưng hắn tâm cảnh bình tĩnh không lay động, tiếp tục sao chép đáp án. Hắn biết do nếu là tóc trắng giáo tập phát hiện hắn, vậy hắn chỉ có thể kết thúc chính mình ngắn ngủi giáp tự ban đại khảo kiếp sống, rời đi phòng thi. Tóc trắng giáo tập hướng về Chu Phàm bên này phương hướng đi tới, hắn ngắm một chút Chu Phàm, lại nhìn xem Chu Phàm trước người chỗ ngồi thí sinh, hắn đưa tay ra ngoài, đem cái kia thí sinh nhấc lên. Cái kia dáng dấp người cao gầy thí sinh vẻ mặt đau khổ nói, ta không có gian lận. Tóc trắng giáo tập cười lạnh một tiếng, hắn hướng cái kia người cao gầy thí sinh phía sau lưng vỗ, người cao gầy thí sinh liền tựa như rút lại đồng dạng, cả người trở nên thấp bé đi xuống, thân thể của hắn lưu lại như nước đồng dạng dịch châu, nhưng cái kia dịch châu khắc rõ lít nha lít nhít thi từ kinh nghĩa. Thấp bé thí sinh cười khổ một tiếng mặc cho tóc trắng giáo tập đem hắn nhấc lên ném ra. Tóc trắng giáo tập đem cái kia thấp bé thí sinh ném ra về sau, hắn cũng không có giống như trước đó mấy lần như thế, ngồi tại chiếc ghế bên trên nhắm mắt dưỡng thần, mà lại dạo bước trở về, đứng tại Chu Phàm trước bàn, nhìn xem Chu Phàm bài thi. Phòng thi bên trong có mấy đạo cười trên nỗi đau của người khác thí sinh ánh mắt nháy mắt bắn ra tới. Chương 698. Chép xong. Chương 698. Chép xong. Chu Phàm không để ý đến bên cạnh đầu bạc chủ quan giám khảo, hắn vẫn là vận dụng ngòi bút giống như bay bài thi. Hắn biết rõ, đầu bạc chủ quan giám khảo rất có thể sẽ đột nhiên vươn tay đem hắn nhấc lên, lại đem trong thân thể của hắn cái kia đạo thông nhãn phù lục bước đi ra, tiếp xuống giống như ném rác rưởi đồng dạng đem hắn ném ra. Nhưng liền xem như dạng này, Chu Phàm cũng không có chút nào sợ hãi, tâm cảnh của hắn rất bình tĩnh, không chỉ là bởi vì long thần huyết áp chế, cũng bởi vì nếu như đầu bạc chủ quan giám khảo biết rõ hắn đạo văn bí mật, vậy coi như sợ hãi cũng vô bổ tại sự tình. Người trước ngừng một chút. Tóc trắng xóa chủ quan giám khảo dùng đốt ngón tay gõ nhẹ một cái Chu Phàm mặt bàn nói. Chu Phàm buông xuống bút lông, hắn ngẩng đầu nhìn cái tuổi này rất lớn lão nhân, nhưng trên thực tế tầm mắt của hắn như cũ tại Trùng Nương tấm kia bài thi lên, hắn tại trên mặt lão nhân nhìn thấy đều là tấm kia bài thi hình chiếu. Tại thư viện đại khảo lớn nhất thi cự chính là vị này chủ quan giám khảo, đừng nói hắn gọi thí sinh dừng lại là nhiều khảo thí, coi như hắn vô duyên vô cớ bị bỏ một cái thí sinh tư cách, người thí sinh kia cũng vô pháp nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ra ngoài, sau đó lại nghĩ cách hướng thư viện bên kia phản ứng. Những quy củ này tại khảo thí trước, Chu Phàm liền biết, hắn chỉ là nói khẽ, có chuyện gì sao? Chu Phàm thậm chí không có dư thừa đưa tay điểm nhẹ mi tâm, đem thông linh phủ đóng kín, bởi vì nhìn như vậy thức dậy rất đột ngột, rất dễ dàng bị vị này chủ quan giám khảo nhìn ra mờ ám. Hắn không có đem ta ném ra, chỉ là gọi ta dừng lại, vậy đã nói rõ còn có hy vọng. Chu Phàm trong lòng nghĩ, trên mặt ý nguyên duy trì bình tĩnh. Lão giả tóc trắng hơi híp mắt lại dùng điều tra ánh mắt hỏi, ngươi làm chậm như vậy? Lão giả vừa mới đem Chu Phàm ngồi trước ném ra, ngắm một chút Chu Phàm bài thi, hắn phát hiện Chu Phàm viết rất nhanh, nhưng ý nguyên còn dừng lại tại tờ thứ nhất, điều này nói rõ có thể sẽ có vấn đề, nhưng hắn trong lúc nhất thời nhìn không ra. Mặc dù chủ quan giám khảo ở đây lớn nhất, nhưng cũng không phải có thể tùy ý làm vậy, vẫn là phải cầm ra chứng cứ đến mới được. Ta quen thuộc đem để từ đầu tới đuôi nhớ một lần, xác nhận đại khái đáp án sau mới có thể tiếp tục viết. Chu Phàm chậm rãi nói. Lão giả tóc trắng cùng Chu Phàm nhìn nhau, hắn lại gõ một cái mặt bàn, không có việc gì, tiếp tục đi. Chu Phàm lúc này mới nhấc bút tiếp tục viết. Lão giả tóc trắng đảo mắt một cái toàn bộ phòng thi, nhìn thẳng hắn ánh mắt cũng bay nhanh thấp đi. Hắn dạo bước trở lại hai vị phó quan giám khảo trước trên bàn, nhẹ giọng hỏi, người thí sinh kia, Thiên La Sa Bàn có hay không phản ứng? Hai vị phó quan giám khảo nhìn xem Thiên La sa bàn bên trong hạt cắt ngưng tụ thành 27 hình cầu nhỏ, cùng phòng thi bên trong vị trí từng cái đối ứng. Nguyên bản có 33 đoàn nhỏ, nhưng đã có 6 tiểu đoàn triệt để tản ra, Thiên La sa bàn là thư viện chế một loại thiết bị giám sát gỗ. nó có thể nhẹ nhõm cảm ứng đến thí sinh tâm tình, chân khí. Một khi thí sinh tâm thần ở vào tình trạng khẩn trương, đối ứng hạt cắt liền sẽ hóa thành tứ phương đất cắt thể. Một khi có sử dụng chân khí thôi động phụ lục hoặc khí cụ những vật này, hạt cắt thì sẽ hóa thành tam giác thể. Vô luận là tâm thần cực độ khẩn trương hoặc thôi động phụ lục khí cụ, đều rất có thể là gian lận. Lại từ kinh nghiệm phong phú chủ quan giám khảo đến gần quan sát, rất dễ dàng liền nhìn ra sơ hở trong đó. Thư viện vì ứng đối cuộc thi lần này, thế nhưng là tốn không ít khí lực. Đương nhiên các nơi thư viện giám sát khảo thí phương pháp chưa hẳn đồng dạng, nhưng đều rất nghiêm khắc. Hai vị phó quan giám khảo nhìn xem đối ứng chu phạm viên cầu hạt cát, viên cầu hạt cát cũng không có bất kỳ dị thường, bọn hắn đều là khẽ lắc đầu, biểu thị không có vấn đề. Lão giả tóc trắng không nói thêm gì, mà là ngồi tại chiếc ghế lên, sắc mặt của hắn bình tĩnh, ánh mắt không có bất kỳ cái gì chập trùng. Trên thực tế hắn vẫn luôn minh bạch Thiên La Sa Bàn không có khả năng đem tất cả người ăn gian bắt tới, cũng không cần như thế, muốn thật nhớ ngăn chặn người ăn gian, biện pháp tốt nhất vẫn là khảo thí trước bức thí sinh lập xuống quỷ thể. Nhưng vì cái gì không có làm như vậy? Là bởi vì thiết kế trận này khảo thí vị kia thư viện thánh nhân không cho phép cưỡng bức thí sinh lập xuống dạng này quỷ thể. Hắn làm như vậy có hai tầng ý tứ, tầng thứ nhất, nếu quả như thật có văn hóa thí sinh thi điểm cao hắn đương nhiên thích, tầng thứ hai, nếu như thí sinh có bản lĩnh nghĩ cách gian lận, hắn đồng dạng thích. Nói cách khác văn thí là cho phép gian lận, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có bực này bản sự. Về phần vị thánh nhân kia vì cái gì làm như vậy? Thánh nhân chưa hề nói. Bởi vậy có rất nhiều suy đoán, trong đó nhất là thư viện nội bộ tán thành suy đoán là trận này văn thí trên bản chất khảo cứu chính là đại bộ phận thí sinh tại bực này gian nan hoàn cảnh bên trong siêu tập tình báo năng lực cùng tâm trí kiên định trình độ. Lão giả tóc trắng khẽ lắc đầu, nhưng cái này cuối cùng lại có ai biết rõ vị thánh nhân kia nội tâm chân chính nghĩ cách, bọn hắn chỉ cần trung thực chấp hành chính là. Chu Phạm vẫn là đang nhanh chóng viết khảo đề đáp án, hắn mỗi lần muốn lật giấy thời điểm, cũng sẽ ở không ai chú ý tình huống dưới khẽ chọc hai lần mi tâm, đem thông nhãn phù đóng kín, sau đó lại cấp tốc mở ra. Dạng này Lý Trùng Nương liền sẽ giống như hiệp nghị tốt như thế, cho hắn lật đến một cái khác trang. Trùng Nương làm bài rất nhanh, coi như đưa ra thời gian cho Chu Phạm chép, cũng xa xa đầy đủ. Đừng nói những cái kia khách quan đề, liền chủ quan đề mặt khác đáp án đều chuẩn bị cho Chu Phạm tốt. Chu Phạm là thật bội phục, khách quan đề không có bất kỳ cái gì một cái lưu không, nói rõ Trùng Nương có lòng tin toàn bộ đối phó, mà chủ quan đề cũng có thể viết xuống hai loại khác biệt đáp án. Chu Phạm toàn bộ viết xong thời điểm, hắn thở phào, cảm thấy lần này văn thí hẳn là ổn. Lý Minh, thật đa tạ tức phụ của ngươi. Chu Phạm đem bút lông buông xuống, trong nội tâm mỹ tư tư nghĩ, hắn lúc đầu coi là lần này văn thí khẳng định không có hy vọng. Cho dù hắn mấy ngày nay chuẩn bị một chút mặt khác gian lận thủ đoạn, nhưng hắn không biết có thể hay không phái được công dụng. May mắn Trùng Nương xuất hiện, còn chuẩn bị cho hắn đặc thù thông nhãn phủ, bằng không lấy hắn chuẩn bị những cái kia gian lận thủ đoạn, tại cái kia xa bản giám sát xuống, hắn thật không dám vận dụng. Coi như dùng, hắn hoài nghi cũng chưa hẳn có thể lên bao lớn tác dụng. Làm xong về sau, Chu Phàm bỏ bút xuống, hắn thuận tay đóng kín thông nhãn phủ, hắn lại ngắm một chút Chíu Thâm Thâm, Chíu Thâm Thâm còn tại biết. Cái này khiến Chu Phàm có chút kinh ngạc, chẳng lẽ tại không có gặp mặt cái này mấy tháng, Chíu Thâm Thâm đã thông qua học tập, thành đại tài tử sao? Đây không có khả năng a. Cái kia Chíu Thâm Thâm chính là giống như hắn như thế tại gian lận sao? Thế nhưng là Chíu Thâm Thâm ở cạnh biện pháp gì gian lận? Rất nhanh Chu Phàm liền phát hiện Chíu Thâm Thâm chỗ dị thường, hắn phát hiện mỗi lần Chíu Thâm Thâm viết một hồi, kiểu gì cũng sẽ có chút nghiêng đầu, nhìn một chút hắn phía trước một cái múa bút thành văn thư sinh, sau đó lại tiếp tục viết. Cái này Chíu Thâm Thâm chẳng lẽ còn có thể đọc đến thí sinh tư duy sao? Chu Phàm có chút giật mình một cái, cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đây chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Chu Phạm cho rằng Chíu Thâm Thâm khả năng rất lớn là tại gian lận, nhưng sẽ không dễ dàng như vậy có thể để cho hắn nhìn ra. Dù sao nếu là dễ dàng như vậy liền nhường hắn nhìn ra, cái kia sớm đã bị chủ quan giám khảo ném ra phòng thi đi. Tất cả thí sinh xin chú ý, một trang cuối cùng còn có cuối cùng một đề. Tóc trắng chủ quan giám khảo đống nhiên mở miệng nhắc nhở. Lúc này khoảng cách khảo thí kết thúc, còn có chưa tới một khắc đồng hồ. Còn có cuối cùng một đề. Đây không phải là trống không trang sao? Tất cả thí sinh đều là sắc mặt biến hóa thức dậy, bọn hắn vội vàng lật đến một trang cuối cùng, mới phát hiện nguyên bản trống không giao diện ẩn ẩn có chữ mực nổi lên. Chương 699. Chân gà nướng chương 699, chân gà nướng một trang cuối cùng trống không trên giấy từng hàng chữ mực nổi lên, lão phu biết rõ, khẳng định sẽ có người gian lận, có thể lưu đến bây giờ nhìn thấy cái này đạo đề gian lận thí sinh, nói rõ người gian lận thành công. Nhưng không nên cao hứng quá sớm. Lão phu ngầm đồng ý một chút người có năng lực gian lận, nhưng không cho phép người ăn gian được điểm cao, vì lẽ đó liền lưu cái này đạo đề đến tiến hành lại một lần nữa sàng chọn cao thấp điểm người, xin chú ý, cái này đạo đề sẽ chiếm văn thí điểm số 3 thành. Đề mục, xin mời lấy hoa cúc làm đề tử viết một bài thơ. Yêu cầu viết ra hoa cúc bà khí. Xem hết đề mục, tất cả thí sinh đều là sắc mặt phát khổ, cái này viết chữ giọng nói, không cần phải nói khẳng định là vị kia thư viện thánh nhân tác phong. Viết hoa cúc thơ có không ít, nhưng yêu cầu bá khí hoa cúc, còn cố ý tại cuối cùng một khắc đồng hồ mới nói cho bọn hắn đề mục. Bọn hắn có loại muốn đánh người cảm giác. Khó trách trước mặt đề mục không có yêu cầu bọn hắn làm thơ, nguyên lai là lưu tại phía sau cùng chờ lấy bọn hắn. Đã không có thí sinh nguyện ý đi suy nghĩ vì cái gì cái kia thánh nhân mục đích làm như vậy, bọn hắn đã vì hoa cúc thơ minh tư khổ tưởng thức dậy. Hiện trường làm thơ thường thường khảo cứu chính là mình bình thường biết thi từ tích lũy cùng tài hoa, loại này để mục nhớ gian lận rất khó. Chu Phạm cũng không dám xác nhận, Trùng Nương phải chăng có bực này tài hoa, có thể tại chưa tới một khắc đồng hồ bên trong viết hai bài bá khí hoa cúc thơ, nhưng hắn nhìn xem để mục này đầu tiên là nhíu mày sau đó không lý do cười một tiếng, không có mở ra thông linh mắt, liền nâng bút viết. Ao nước xanh biếc, chiếu rọi ra trời xanh mây trắng. Trời giá rét lạnh, ao nhỏ cái khác mặt có một cái râu tóc bạc trắng gầy còm lão đầu ngồi tại than hỏa trước bận rộn. Trên người hắn chỉ là ăn mặc xám nhạt áo mỏng, trên chân phủ lấy một đôi giày cỏ. Than trên lửa đặt vào giá nướng bên trên là từng chuỗi cánh gà, hắn thỉnh thoảng dùng bàn chải lông hướng chân gà một phen dầu soát, dầu cùng gia vị vẩy xuống than hỏa dẫn tới khói trắng dâng lên, tư tư thanh không ngừng, chân gà trở nên kim hoàng thức dậy. Chân gà nướng ta thích ăn. Lão nhân vui vẻ ra mặt liếm liếm lưỡi, nuốt một cái nước bọt. Nhưng hắn biết rõ hỏa hầu còn chưa tới, trong nội tâm lại sốt ruột cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Bên hồ rất nhanh lại nhiều một vị thư sinh trung niên, thư sinh có một luồng tao nhã nho nhã khí chất, nhưng hắn sắc mặt mỏi mệt, phong trần mệt mỏi, bất quá hai mắt ý nguyên sáng ngời có thần, hắn nhìn xem lão nhân lại chỉ là nhìn chằm chằm giá nướng chân gà nướng. "Lão sư." Thư sinh hành lễ nói. Lão nhân một cái mò lên một chuỗi chân gà, hắn vừa ăn một bên lật soát còn lại cánh gà, hắn ăn đến say xương ngon lành. "Lão sư." Thư sinh lần nữa mặt lộ bất đắc dĩ nói, "Ngươi không hảo hảo tại trên biên cảnh đợi trở về làm cái gì?" Lão nhân phun ra một cây xương gà, lật một cái liếc mắt nói, "Nhị sư đệ cùng ngũ sư đệ gửi tin tức nói cho ta nói lão sư ngươi nhúng tay giáp tự ban đại khảo sự tình, vì lẽ đó ta liền trở lại." Thư sinh cười khổ nói, "Hai tên khốn kiếp kia lại mật báo nói xấu ta, một ngày nào đó ta muốn thanh lý môn hộ, đem bọn hắn trục xuất môn." Lão nhân một bên ngay lấy chân gà một bên nổi nóng mập mờ nói, "Lão sư tại sao phải làm như vậy?" Thư sinh thở dài, "Ba pha cùng đại Phật tự đều bởi vì chuyện này đối với chúng ta thư viện rất bất mãn, cho là chúng ta thư viện thiện sửa quy tắc cuộc thi phá hư quy củ gia tăng văn thí là vì nhường thư viện càng nhiều xuất sắc đệ tử có thể tiến vào giáp tự ban." "Tiểu Hồng, thật đúng là để bọn hắn nói đúng." Lão nhân a một tiếng cười, "Ta thiết kế thêm văn thí chính là vì nhường thư viện những cái kia đồng lứa nhỏ tuổi nhóm nhiều chiếm một chút tài nguyên, bằng không ngươi nói ta gia tăng văn thí là vì đồ cái gì? Ba cái kia quan cao cùng đại Phật tự các hòa thượng cũng chỉ dám ở phía sau nói ta nhàn thoại sao? Ta đều phát bố cáo đi ra, để bọn hắn có bản lĩnh tìm ta, kết quả cái dám cũng không dám phóng." Lão nhân ném đi một cây chân gà xương hề là đạo. "Lão sư, ta biết khẳng định không phải vì giáp tự ban tồn tại đến nay, lão sư xưa nay không để ý tới, dù cho giới này thiên tài lớp lớp, cũng không đáng được lão sư xuất thủ." Được xưng là tiểu hồng thư sinh mặt lộ đắng chát, chẳng lẽ lão sư liền ta đều muốn giấu sao? "Giấu ngươi làm gì?" Lão nhân mặt lộ không vui, "Nhiều đệ tử như vậy bên trong, liền ngươi chuyện gì đều thích quan tâm, cái này có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, chỗ tốt ở chỗ ta không cần phải để ý đến như vậy nhiều bực mình sự tình, ngươi liền có thể thay ta xử lý được thỏa thỏa thiết thiết, nhưng chỗ xấu ở chỗ ngươi quá lại ngại. Lại ngại nhường ngươi giống đàn bà đồng dạng, trở nên lề mề chậm chạp, cái này khiến cảnh giới của ngươi chỉ trệ không tiến." Thư sinh có chút trầm mặc, hắn ngâm lại nói, "Đệ tử cũng biết." "Ta biết ngươi biết." Lão nhân thở dài, bản tính có rời, hắn cái này đại đồ đệ nhớ tiến thêm một bước, vẫn là phải dựa vào chính mình. Hắn có chút xoay người, đem nướng xong chân gà đều đặt ở giá nướng cạnh ngoài, để tránh nướng cháy. "Ngươi trở về đi, kính đô không có đại sự. Những tên kia cũng chỉ là phía sau phàn nàn vài câu mà thôi." Sắc mặt lão nhân bình tĩnh nói. "Nhưng lão sư cũng không phải vô địch thiên hạ." Thư sinh do dự một chút nói. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, "Ta đương nhiên không có ngạo đến nói mình vô địch thiên hạ, nhưng bao quát đại ngụy triều ở bên trong lân cận hai nước, có cái nào lao ra hỏa dám nói có thể thắng ta?" "Vậy hạ liền có thể." Thư sinh nghiêm sắc mặt nói. Thư sinh bình thường nói chuyện liền tích cực, lão nhân có khi thích đại đệ tử loại này tích cực tính cách, dù sao đạo lý không phân biệt không rõ, nhưng hắn có khi rất chán ghét cái này tính cách, ví dụ như hiện tại. Lão nhân tại chính mình trên quần áo lau lau dầu mỡ tay trái thẹn quá thành giận nói, "Tiểu hoàng đế tại cái kia phá hoàng cung ta đích xác không phải là đối thủ của hắn, ngươi nhường hắn xuất cung, nhìn ta không đem hắn phân đều đánh ra đến." Lão nhân thô bị được không giống một cái người đọc sách, thư sinh sớm thành thói quen lão nhân loại này thô bị phương thức nói chuyện, hắn vẫn là nghiêm túc nói, "Thắng không phải liền là thắng không được, lần này giáp tự ban đại khảo lão sư ngươi bức thánh thượng gia tăng văn thí, có phải là vì cho thánh thượng một ngạn?" Lời này nhường lão nhân có chút trầm mặc một cái, nhất hiểu hắn vẫn là cái này đại đệ tử, hắn khẽ gật đầu, xem như thừa nhận sự thật này. Thánh thượng đại thư viện luôn luôn quan hậu, thậm chí so với đại Phật tự tiểu Phật tự phải tốt hơn nhiều, thư viện muốn cái gì, thánh thượng cũng sẽ không cự tuyệt. Thư sinh tâm tình có chút nặng nề hỏi, "Đệ tử không rõ, lão sư làm như vậy vì cái gì?" Đây đã là lần thứ ba. Đây mới là thư sinh trở về lý do, tại những năm gần đây, hắn liền phát hiện lão nhân tựa hồ tại nhằm vào thánh thượng. Lão sư cùng thánh thượng bất hòa, đối thư viện đến nói, tuyệt không phải chuyện gì tốt, nhưng liền xem như tự nhận am hiểu lão sư thư sinh, cũng rất là không hiểu. Mấy lần hỏi thăm, lão sư đều là mập mờ suy đoán, hắn tiến cung diện thánh, luôn ngự thăm dò, thánh thượng càng là không nhắc tới một lời. Thư sinh tại giữa hai bên cảm giác rất khó khăn, hắn không biết tại sao liền lên khoảng cách, khiến cho hắn cảm giác ăn ngủ không yên. Thánh thượng quan hậu, nhưng cũng không phải không có tỉ khí, lão sư lần lượt khiêu khích, vạn nhất có một ngày bạo phát đi ra. Hắn nên tôn sư đâu vẫn là trung quân đâu. "Không có gì, chính là cảm thấy chơi vui." Lão nhân cười nhạo một tiếng nói. "Lão sư, nhưng thánh thượng trung quy là người một nhà." Thư sinh lời nói vẫn chưa nói xong, lão nhân liền căm giận bất bình nói, "Cái gì người một nhà? Ta cùng cái kia tiểu hoàng đế tuyệt không phải người một nhà, nếu là người một nhà sẽ cất giấu che giấu lấy cái gì cũng không chịu nói sao? Cái này lại không phải tam lưu thoại bản tiểu thuyết, nói liền không đùa hát, có lời gì không thể nói cho ta biết. Ta đi con mẹ nó người một nhà." Chương 700. Mà sống dân lập mệnh chương 700, mà sống dân lập mệnh lão sư, thánh thượng hướng chúng ta giấu giếm cái gì? Thư sinh mặt lộ kinh hãi nói. Hắn thế mới biết nguyên lai lão sư là bởi vì thánh thượng hướng bọn hắn giấu giếm sự tình mà cảm thấy bất mãn. Lão nhân biết mình nhịn không được nói lộ ra miệng, hắn hừ hừ nói, "Ta đây nào biết được. Ta nếu là biết rõ, cũng không cần như thế buộc hắn, ngươi không có nhìn ra sao? Hắn cả ngày tránh trong kính cung uống rượu mua vui ngủ nữ nhân, không để ý tới chính sự, khẳng định là có chuyện giấu giếm chúng ta. Thư sinh lông mày nhíu lên, thế nhưng là thánh thượng từ đăng cơ đến nay, không một mực bộ dạng này sao? Thư sinh đối với cái này đã sớm quen thuộc, trong triều đình bên ngoài cũng không có một cái đại thần sẽ đối với cái này cảm thấy kỳ quái. Lão sư thuyết pháp này, hắn không đồng ý. Lão nhân cười lạnh nói, kia là ngươi không hiểu lão lý gia, chỉ cần ngươi xem qua lịch đại quân vương sinh hoạt thường ngày chú, liền sẽ biết rõ lão lý gia mỗi một thời đại hoàng đế làm việc hoang đường, đều là mẹ nó hôn quân. Hơn nữa một đời so một đời nghiêm trọng hơn, đến thế hệ này càng là hôn quân bên trong hôn quân, cái này đại ngụy triều có thể sừng sững không ngã, cũng coi là kỳ tích. Cái kia tiểu hoàng đế năm đó ở đăng cơ trước nói với ta cỡ nào em hay, khẳng định phải là một cái minh quân vân vân loại hình, đem ta dỗ đến phí lao đại sức lực, mới trợ hắn leo lên đế vị, kết quả quay người liền thành cái này bất tức dạng, đây nhất định có vấn đề. Thư sinh cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, đương kim thánh thượng nhưng thật ra là lão nhân đệ tử, đây coi là không được cái gì đại bí mật, thư viện trợ đương kim thánh thượng đăng cơ, đồng dạng không tính bí mật, hắn giật mình là lão nhân nhìn qua đại ngụy hoàng thất sinh hoạt thường ngày chú. Cái gì là sinh hoạt thường ngày chú? Kia là ghi chép đại ngụy lịch đại quân vương mỗi tiếng nói cử động điện tịch, không rõ chi tiết, đều muốn ghi chép lại, đương nhiên đây là tại quân vương cho phép tình huống dưới, nhưng bình thường sự tình đều sẽ ghi chép lại. Cái này sinh hoạt thường ngày chú cũng không phải cái gì người đều có thể nhìn, chỉ có kế thừa hoàng vị hoàng đế mới có thể xem xét lại hoặc là hoàng đế tử vong, hoàng thất trưởng thượng đi qua hoàng thất toàn bộ nhân vật trọng yếu đồng ý mới có thể xem xét. Đại ngụy lịch đại quân vương sinh hoạt thường ngày chú, đặt ở kính cung bên trong, việc quan hệ hoàng thất lịch đại quân vương tư. Mật, coi như lão sư là thư viện thánh nhân, cũng không có khả năng được cho phép tìm đọc sinh hoạt thường ngày chú. Lão sư, ngươi là như thế nào nhìn thấy sinh hoạt thường ngày chú? Thư sinh sắc mặt nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là tiến vào kính cung nhìn lén, cái kia tiểu hoàng đế thật không nghĩ đến ta sẽ nhìn lén, lại nói liền xem như địa bàn của hắn, ta từ lâu biết rõ, hắn không có khả năng một ngày 12 canh giờ đều có thể lưu ý kính cung hết thảy. Lão nhân đắc ý cười nói, đại ngụy kính cung danh xưng thiên hạ chỗ an toàn nhất, có thể trộm đi đi vào tìm đọc sinh hoạt thường ngày chú, loại bản lĩnh này, trong thiên hạ đoán chừng cũng chỉ có hắn có. Liền xem như hắn, cũng vì này chuẩn bị kỹ càng lâu. Ta lúc đầu coi là chỉ có cha của hắn cùng hắn là loại kia không đỡ nổi mặt hàng, không nghĩ tới hắn những cái kia tổ tông nhóm cũng là mặt hàng này. Lão nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khó trách có trừ đại ngụy lịch đại quân vương danh tự bên ngoài, không cho phép tại sách sử ghi chép quân vương bất kỳ chuyện gì quy định, một khi ghi chép chuyển đi đại ngụy hoàng thất chẳng phải thành trò cười. Đại ngụy hoàng đế không có hoang đường nhất, chỉ có càng hoang đường. Lão nhân bình luận, nếu không phải tổ tiên bọn họ lợi hại, cho bọn hắn lưu lại vạn thế cơ nghiệp, đại ngụy đã sớm xong đời. Lão sư, ngươi thực sự quá lớn gan. Thư sinh thở sâu, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, coi như thánh thượng lại quan hậu, nếu như biết rõ việc này, khẳng định sẽ tức giận, cái này đem thư viện đặt chỗ nào? Loại này nhìn lén hoàng thất tiên tổ tư ẩn hành vi không khác đem đại ngụy hoàng lăng đảo, hắn nhớ coi như lại quan hậu người đều sẽ không tha thứ loại hành vi này, huống chi kia rốt cuộc vẫn là một cái đế hoàng. Ta luôn luôn rất lớn mật, bằng không làm thế nào ngươi lão sư? Lão nhân mặt lộ mỉm cười nói, Tiểu Hồng, ngươi cũng không cần quá tức giận, ta nghĩ ngươi sẽ không vì cái kia tiểu hoàng đế đem lão sư của mình cho bán, vậy chuyện này ai có thể biết rõ? Coi như bất hạnh nhường tiểu hoàng đế biết rõ, lớn không được ta sau đó không được tiến cùng, hắn có thể làm gì được ta? Thư sinh ra mặt run lẩy bẩy, hắn dở khóc dở cười nói, lão sư, coi như nhường ngươi mạo hiểm nhìn lên cư trú, lại nhìn ra cái gì? Lão nhân hừ lạnh một tiếng, hắn ngồi xếp bằng cầm lấy một chuỗi chân gà gặm, không có trả lời. Trên thực tế hắn từ sinh hoạt thường ngày chú bên trên nhìn thấy đồ vật đều đối thư sinh nói, bí mật kia không có tại sinh hoạt thường ngày chú lên, cũng không có khả năng tại sinh hoạt thường ngày chú lên, với hắn mà nói đây chẳng qua là một loại xác minh mà thôi. Lão sư, mỗi người đều có chính mình một số bí mật, thánh thượng không muốn nói, cần gì phải nhất định muốn hung hăng càn quấy buộc hắn nói sao? Thư sinh khẽ thở dài, coi như đại ngụy lịch đại quân vương tầm thường vô vi, cũng không ngại đại ngụy quốc lực cường thịnh, đệ tử thực sự không hiểu lão sư làm như vậy đạo lý ở đâu. Lão nhân quay đầu nhìn một chút đệ tử của mình, hắn mặt lạnh lấy quát lớn, ngươi chính là một cái đầu gỗ, chỉ muốn ba phải, ta làm như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta. Nếu là thật giống như lời ngươi nói thời Thái Bình, ta ăn no càng mới mặc kệ hắn. Lão lửa chọc đám kia đồ tử đồ tôn vì dám cho không kêu Phật pháp chia đại Phật tiểu Phật hai tự, hận không thể đem chính mình cẩu bộ hốc đều đánh ra đến. Ba cái kia quan cao cầm đầu thế gia nhóm hận chết chúng ta thư viện, cho là chúng ta thư viện hỏng căn cơ của bọn họ, hận không thể đem chúng ta lột ra róc xương. Tiểu hoàng đế hoang đường mỗi ngày sẽ chỉ sống phong túng gieo hạt, sinh hạ mấy trăm hoàng tử, những hoàng tử kia đều mẹ hắn là một chút không có thành tiểu tiểu phế vật, ngày ngày nhớ xoán vị đem bọn hắn lao tử kéo xuống đến tháo thành tám khối, đem đại ngụy phân đến sạch sẽ. Nếu như chỉ là những này tính không được cái gì, nhưng hắn nương ai cũng biết đại kiếp sắp tới, ai cũng mẹ nó làm không nhìn thấy đồng dạng, đây chính là ngươi nói Thái Bình tình thế. Lão nhân hung tợn đem chân gà liền xương cắn nát, nuốt vào. Đúng nha, đại kiếp vừa đến, chết lại nhiều là người bình thường mà thôi, cùng các ngươi những người này lại có quan hệ gì, nếu là thực sự nhịn không được, lớn không hướng khối kia phá tấm gương vừa trốn, tóm lại chết không được. Nuốt vào chân gà lão nhân mặt lộ giọng niệm ai cười lạnh nói. Đoan Mục Tiểu Hồng, ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc, hắn quỳ xuống triều bái lão nhân dập đầu. Hắn biết rõ lão sư cực kỳ phẫn nộ, mới có thể đối với hắn dùng nặng như vậy giọng nói chuyện, hắn đập mấy cái đầu sau mới cúi đầu nói khẽ, đệ tử chưa từng dám quên lão sư dạy bảo, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh chính là chúng ta những người đọc sách này cho tới nay truy cầu. Chỉ là đại kiếp không cách nào tránh khỏi, thánh thượng đối với cái này chưa từng có hỏi, nhưng cũng không có ngăn cản, ba pha thế gia triều đình, đại Phật tự, thư viện chờ những thế lực này một mực tại vì thế làm chuẩn bị, đại ngụy triều tồn tại mâu thuẫn cũng không phải cân đối không thể. Lão sư, ngươi lại tại lo lắng chuyện gì? Lão nhân trầm mặc một cái, trên mặt hắn phẫn nộ rút đi, bởi vì ta cảm thấy bất an. Thư sinh hơi sững sờ, trên mặt hắn hiện lên sợ hãi, hắn biết rõ tu vi đến lão sư dạng này cảnh giới người, đặc biệt là bọn hắn phái này hệ tu sĩ, tiểu gì cũng sẽ tồn tại một chút đặc thù cảm ứng. Không sợ trời không sợ đất lão sư nói hắn cảm thấy bất an. Ta dùng bạc thể tính một quẻ, muốn hỏi lần đại kiếp nạn này trình độ hung hiểm, nhưng quẻ tượng hung hiểm cũng ẩn ẩn chỉ hướng tiểu hoàng đế. Lão nhân lại là nói tiếp. Chương 701. Tiếp số khó thoát không khó trốn. Chương 701, tiếp số khó thoát không khó trốn. Bạc thệ kết quả chỉ hướng thánh thượng. Đoan Mục Tiểu Hồng toàn thân run rẩy lên, hắn run giọng nói, lão sư, bạc thệ cũng chưa hẳn chuẩn xác, thánh thượng cùng đại kiếp lại có thể nhắc lên cái gì liên hệ? Không có đại ngụy Lý thị hoàng thất phù hộ, đại ngụy nhưng không cách nào lịch hai lần đại kiếp mà sừng sững không ngã, cái này quẻ tượng quá hoang đường. Lão nhân nhìn xem ao nước, bình tĩnh nói, ta am hiểu qua vô số quẻ, nhưng cái này quẻ cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng đại ngụy Lý thị hoàng thất khẳng định giấu giếm cái gì, bí mật này cùng đại kiếp có quan hệ, hiện tại chỉ có tiểu hoàng đế biết rõ. Đây là ta không ngừng buộc hắn nguyên nhân. Ta hy vọng hắn có thể nói ra đến, có vấn đề gì giải quyết là được. Tại sao muốn giống như một cái đồ bỏ đi đồng dạng, cả ngày trầm mê tự sát, trốn ở trong mai rùa không dám ra đến? Vấn đề lại trở lại nguyên điểm. Đoan Mục Tiểu Hồng phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, nhưng hắn lúc này mới xem như am hiểu tất cả ngọn nguồn. Lão sư bạc thể năng lực sẽ rất ít phạm sai lầm, hơn nữa lão sư cảm thấy bất an. Cái này khiến Đoan Mục Tiểu Hồng hoang mang lo sợ. Hắn thậm chí nhớ lập tức tiến cung cầu thánh thượng nói ra bí mật kia, nhưng hắn biết rõ thánh thượng không chịu nói, sợ rằng cũng vô pháp bước. Bách thánh thượng, lão sư mấy lần bức bách, thánh thượng đều chỉ là lựa chọn lựa bộ, hắn Đoan Mục Tiểu Hồng lại có tài đức gì có thể làm được? Tiểu Hồng, những sự tình này ta sẽ xử lý, ngươi vẫn là về biên cảnh trông coi, đại kiếp tương lai, cái kia hai cái nước láng giềng nhưng không có chúng ta đại ngụy nhiều như vậy thủ đoạn ứng đối, nói không chừng sẽ tại đại kiếp trước đó nhắc lên chiến tranh. Lão nhân trầm rãi nói, mỗi lần đại kiếp tiến đến, cũng không biết có bao nhiêu hoàng triều tại đại kiếp bên trong tiêu tán tại lịch sử từ trường hà bên trong, chỉ là lưu lại chỉ chữ vài câu. Làm sinh tồn đi xuống, cái kia hai cái nước láng giềng chuyện gì đều có thể làm ra được. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc một hồi, hắn vẫn là dập đầu nói, "Lão sư, ta sẽ lập tức trở về biên cảnh, nhưng ở sự tình không cách nào vãn hồi trước, Tiểu Hồng khẩn cầu lão sư có thể cho thánh thượng cùng thư viện lưu lại một cơ hội, không nên đem sự tình làm tuyệt." Lão nhân không có trả lời, chỉ là nhìn xem mặt ao ăn chân gà. Đoan Mục Tiểu Hồng kỳ thật cũng là nhịn không được lại nhải một câu mà thôi, hắn biết rõ lão sư có chừng mực, nếu không phải đến tối hậu quan đầu, cũng sẽ không cùng thánh thượng quyết liệt. Hắn không nói gì thêm, mang theo đầy bụng tâm sự rời đi. Mùa đông ao nước truyền đến một trận nhàn nhạt hàn ý, lão nhân đem cái cuối cùng chân gà ăn hết, tính toán hắn thở dài. Đối với mình đại đệ tử Đoan Mục Tiểu Hồng, kỳ thật hắn còn có một việc không có nói ra, bạc thệ quẻ tượng biểu hiện, lần đại kiếp nạn này hắn kiếp số khó thoát. Bất quá tên là Lâm Vô Nhai lão nhân rất nhanh lại cười ha ha, ao nước cũng theo tiếng cười của hắn nhộn nhạo lên từng đợt cơn sóng. Tiếng cười tại mùa đông mặt cỏ cùng ao nước nhỏ quen quần. Bởi vì hắn nhớ tới quá khứ hai lần liên quan tới hắn bạc thệ. Lần đầu tiên là rất nhiều năm trước kia, hắn lúc ấy là một cái chỉ có 15 tuổi hương giã thiếu niên, không buồn không lo tuổi, một năm kia hắn gặp được còn không phải lão sư hắn lão sư cho hắn làm một lần bạc thệ, nói hắn kiếp số khó thoát. Về sau hắn gặp đại nạn, lại là vượt quá lão sư hắn đoán trước sống sót, lão sư của hắn rất kinh ngạc liền đem hắn thu nhập trong môn phái, dốc lòng dạy bảo. Lần thứ hai là chính hắn tại 300 tuổi lúc sở tác bạc thệ, đồng dạng là kiếp số khó thoát, một năm kia chết rất nhiều người, phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn là may mắn sống sót. Hiện tại chính là lần thứ ba, hắn kiếp số cùng đại kiếp trùng điệp cùng một chỗ. Kiếp số khó thoát cũng không khó trốn, ta có thể trốn hai lần, liền có thể trốn lần thứ ba. Lão nhân gật gù đắc ý híp mắt nói, rất nhanh thời gian liền đến, vô luận có hay không làm xong, đều muốn cầu dừng lại bước đến. Chu Phàm chỗ phòng thi có rất nhiều thí sinh sắc mặt rất khó coi, bởi vì cuối cùng cái kia bá khí hoa cúc thơ thực sự quá khó, mà chiếm điểm tỷ trọng lại quá lớn. Bài thi bị ba vị quan giám khảo lấy đi. Xác nhận bài thi số không có sai về sau, liền phong nhập cây hồng bì trong túi giấy, phủ bên trên phong ấn phủ lục. Những này bài thi bị đưa vào thư viện nội bộ về sau, sẽ còn nhường người dán danh dự ghi chép, mới có thể nhường thư viện giáo sư tiến hành giao nhau cho điểm. Tóc trắng chủ quan giám khảo khẽ gật đầu, ra hiệu thí sinh có thể rời đi phòng thi. Các thí sinh vô luận thi như thế nào, đều chỉ có thể thu thập đồ vật rời đi nơi này. Từ phòng thi đi ra, Chu Phàm ngược lại là muốn cùng Trĩu Thâm Thâm giao lưu vài câu, chỉ là đáng tiếc Trĩu Thâm Thâm mặt lạnh lấy rời đi. Chu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Trĩu Thâm Thâm tính tình càng ngày càng cổ quái. Dọc theo hành lang ra trong thư viện, ngoại viện, đi ra thư viện cửa chính, hắn nhìn chung quanh không có trông thấy Tào Diên phóng ba người, liền muốn thuê một cô ven đường xe ngựa về khách sạn. Chu đại ca, Lý Trùng Nương lại là nhìn thấy hắn, hướng hắn bên này đi tới. Lý Trùng Nương bên người còn đi theo cái kia mặt đen mã phu. Không ít đi ngang qua thí sinh còn hướng Chu Phàm bọn hắn bên này nhìn sang, dù sao Lý Trùng Nương dung mạo như thiên tiên, sẽ hấp dẫn ánh mắt không phải chuyện kỳ quái gì. Trùng Nương, Chu Phàm dừng lại cười nói, "Chu đại ca muốn về cao tượng thành sao? Ta đưa ngươi." Lý Trùng Nương cười hỏi, "Như thế cũng tốt." Chu Phàm do dự một chút đáp ứng. Chu Phàm liền cùng Lý Trùng Nương cùng tiến lên xe ngựa, mặt đen mã phu dương lên roi ngựa, bốn con ngựa huyết long hiền lành nhỏ dậm chân, thuận xe ngựa dòng xe cộ hướng về cao tượng thành mà quay về. "Chu đại ca, có phải là xảy ra chuyện gì, vì cái gì cuối cùng một đề ngươi không có mở thông nhãn phụ lục?" Xe ngựa khởi động, Lý Trùng Nương mới một mặt quan tâm hỏi. Cái kia đạo làm thơ điểm số tỷ trọng thực sự quá lớn, nàng lúc đầu viết xong hai bài, trả lại Chu Phàm lưu một bài tự nhận không tệ, kết quả Chu Phàm không có mở thông nhãn phù lục chết nàng, ngay tại trên lệch thời gian không nhiều thời điểm, nàng chỉ có thể tuyển cái kia thủ tốt. Không có xảy ra chuyện gì, chỉ là trông thấy cái kia đề, ta trùng hợp thi hứng đại phát, liền tự mình làm thơ một bài viết lên. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, Chu đại ca chính mình làm thơ một bài. Lý Trùng Nương mặt lộ vẻ kinh ngạc, xin thứ cho Trùng Nương vô lễ, ta nghe Cửu Nguyệt nói Chu đại ca xuất thân một cái thôn nhỏ, chưa từng có đọc bao nhiêu sách. Làm thơ cũng không phải sự tình đơn giản, cần học tập rất nhiều năm, dù sao viết đang thử cuốn lên cũng không thể là hương giã lưu truyền những cái kia vẻ, vẻ bên trên không được mặt bản, khả năng một điểm cũng sẽ không cho. Lý huynh làm sao lời gì đều cùng ngươi một cái tiểu nữ tử nói. Chu Phàm trong lòng có chút nói thầm, nhưng hắn y nguyên cười giải thích, kỳ thật vừa rồi ta là nói mò, cái này thơ nhưng thật ra là ta khi còn bé từ một cái tại thôn của ta ở vài ngày lão đạo sĩ ngâm thơ nghe được. Hoàng bét. Lý Trùng Nương sắc mặt biến hóa. Làm sao? Chu Phàm hỏi. Lý Trùng Nương rầu rĩ nói, làm thơ yêu cầu là chính mình biết, Chu đại ca ngươi nghe được cái kia thủ có thể hay không đã xuất hiện qua tại thi tập bên trong. Nếu là dạng này, nhưng không lừa gạt được thư viện những cái kia chấm bài thi lão sư con mắt. Có thể chấm bài thi đều là thư viện một chút thầy giáo giả, những cái kia giáo sư đều là học phú ngũ xa người đọc sách, có rất ít xuất hiện tại thi tập bên trong thơ là bọn hắn chưa có xem. Giống như loại này làm thơ để không chỉ có sẽ giao nhau chấm bài thi, sẽ còn nghiêm túc so với, xác nhận là chưa từng xuất hiện thi tại sẽ dành cho điểm số. Chu Phàm cười nói, ta nhớ đây vấn đề không lớn. Chỉ cần không có giống như ta như vậy từ ta thế giới kia xuyên qua mà đến người, ta chép cái kia bài thơ hẳn không có xuất hiện qua ở trên đời này, Chu Phàm ở trong lòng nghĩ. Chương 702. Chấm bài thi chương 702. Chấm bài thi Chu đại ca có thể hay không đem cái kêu bài thơ niệm cho ta nghe một cái? Lý Trùng Nương đôi mắt đẹp hơi nháy hiếu kỳ hỏi. Chu Phàm tin tưởng như vậy, nàng khó tránh khỏi cảm thấy hiếu kỳ, như thế nàng cũng có thể thay Chu Phàm phân rõ một cái nhìn có phải là hay không thi tập bên trên xuất hiện qua. Mặc dù khảo thí đã kết thúc, làm như vậy cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng cũng có thể nhường Chu Phàm có chút chuẩn bị tâm lý. Chu Phàm cười gật gật đầu, liền đem cái kêu bài thơ đọc thuộc lòng một lần. Lý Trùng Nương sau khi nghe xong, có chút thất thần, nàng sơ qua sau khi lấy lại tinh thần mới cười nói, cái này thơ viết thật tốt, chỉ là cái kia thơ tên là có ý gì, còn có Trường An là địa phương nào. Ra đây cũng không rõ lắm. Chu Phàm cười lắc đầu, không có giải thích thêm. Lý Trùng Nương lại là yên lặng niệm một lần bài thơ này, nàng khẳng định nói, cái này thơ viết tốt như vậy, nếu là xuất hiện qua thi tập lên, không có khả năng yên lặng vô danh, nó hẳn là ít có người biết được thơ hay. Ngươi cảm thấy có thể cầm bao nhiêu điểm? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Như thế nói không chính xác, nhưng Chu đại ca so ta viết thật tốt, coi như không có đem điểm toàn bộ cầm, cũng kém không nhiều lắm, cái này chỉ sợ là cao tượng thư viện bên này tốt nhất bá khí hoa quốc thơ. Lý Trùng Nương khẽ cười nói, nàng tại vì Chu Phàm cảm thấy cao hứng. Bá khí hoa quốc thơ. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, cái kia thư viện thánh nhân thật là xuất đạo ít lưu ý để thi. Hơn nữa Trùng Nương dáng tươi cười thật là dễ nghe, không đúng, là tiếng cười thật là đẹp mắt. Chu Phàm lại có chút hôn loạn nghĩ, hắn rời đi ánh mắt, nhìn xem kéo ra vài mảnh hương dạ phong quang. Lý Trùng Nương cùng Chu Phàm tĩnh tọa tại ngoài cửa sổ, nàng ngẫm lại nói, thư viện bên kia nói, văn thí chấm bài thi muốn 3 ngày thời gian, mấy người văn thí thành tích sau khi ra ngoài, mới công bố võ thí kỹ càng quy tắc, cái này Chu đại ca biết sao? Ta nghe cái kia quan giám khảo nói qua một lần. Chu Phàm gật đầu nói, cái kia Chu đại ca đêm mai nhưng có không? Lý Trùng Nương lại là nhẹ giọng hỏi, đây là định hẹn ta sao? Chu Phàm lắc đầu nói, 3 ngày này ta chuẩn bị đóng cửa tu luyện, vì võ thí làm chuẩn bị. Thì ra là thế. Lý Trùng Nương khẽ thở dài, vậy chỉ có thể Trùng Nương một người đi. Ngươi định đi nơi đâu? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Chính là có một nữ tử ở trên trường thi nhận biết, nàng mời ta đêm mai tham gia cao tượng thành bên trong một cái tiệc trà xã giao, nói đến lúc giới này giáp tự bàn đám thiên tài bọn họ phần lớn sẽ ở đây cùng một chỗ giao lưu trao đổi, ta nghe được có phần thú vị, liền định đi xem một cái. Lý Trùng Nương vừa cười vừa nói, nhưng ta lại có chút lo lắng, gặp được một chút gắt gao dây dừa ta vô lại, không sợ Chu đại ca trò cười, dị vãng gặp được loại này sự tình, phần lớn là Cửu Nguyệt thay ta ngăn trở, kêu lên Chu đại ca, cũng là nghĩ nhường những cái kia vô lại không dám quá mức làm cản. Dung mạo ngươi khuynh quốc khuynh thành, nếu là không có chiêu phong dẫn điệp, đó chính là chuyện lạ. Chu Phàm trong lòng yên lặng oán thầm, hắn hiểu được tới, Lý Trùng Nương là chuẩn bị coi hắn làm tấm mộc, nếu như Lý Trùng Nương không có nói thẳng, hắn có lẽ sẽ cảm thấy không thích, nhưng Lý Trùng Nương đều như vậy nói, hắn ngược lại có chút do dự. Bất quá ta tại Cao Tượng Thành cũng không phải mặc cho người khi dễ nhược nữ tử, trong nhà tại Cao Tượng Thành bên trong vẫn có một ít thế lực, chỉ cần báo ra danh hiệu, nghĩ đến bọn hắn không dám quá mức, Chu đại ca có việc cũng không cần theo giúp ta đi, ta sẽ cẩn thận chiếu cố chính mình. Lý Trùng Nương lại là nói bổ sung, nhưng cái kia như đông hồ đôi mắt lộ ra vẻ mất mát, nhìn điềm đạm đáng yêu. Ngươi nói nhiều như vậy còn không phải muốn ta cùng ngươi đi, nếu không phải xem ở Lý huynh trên mặt mũi, ta mới mặc kệ ngươi. Chu Phàm ở trong lòng cười khổ một tiếng, chỉ có thể mở miệng nói, chuyện tu luyện tạm hoãn một đêm, cũng coi như không được cái gì, ta đối cái này trà hội cũng thật cảm thấy hứng thú, thuận tiện có thể lý giải đối thủ một cái. Cái kia như thế liền đa tạ Chu đại ca. Lý Trùng Nương mặt lộ vui mừng nói, không cần khách khí. Chu Phàm mỉm cười, hắn cảm thấy Lý huynh cái này vị hôn thê cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như là ban phổ thông còn tốt một chút, nhưng liên lụy giáp tự ban khảo thí, vậy liền không có đơn giản như vậy. Tại cố định quá trình xuống, liền xem như cao tượng thư viện viện trưởng trọng điển, cũng không thể nhúng tay phá hư quá trình. Bài thi phê chữa đồng dạng phân hai nhóm, ban phổ thông giấy thi tử thư viện bên này tự mình xử lý, mà giáp tự ban thì là tại triều đình phái tới đặc sứ giám thị xuống, tiến hành quá trình hóa phê quấn. Bài thi dán tên một lần nữa sao chép tốt, đã là lúc chạm vào tối, thư viện y nguyên sáng lên đèn đuốc bắt đầu chấm bài thi. Thư viện phải nhanh một chút đem giáp tự ban bài thi phê duyệt tốt, sau đó bảo tồn, sắp thành tích báo lên, đợi đến phía trên cho phép về sau, mới có thể bắt đầu vòng tiếp theo võ thí. Vì thế chỉ có thể trong đêm công việc, giáp tự ban chỉ có hơn 300 tấm bài thi, loại bỏ những cái kia gian lận bị phát hiện hủy bỏ tư cách, cũng còn thừa lại hơn 200 tấm, nhưng cái này hơn 200 tấm, bởi vì quá trình có chút phức tạp, còn muốn nghiêm khắc xét duyệt phải chăng có cùng loại bài thi, phê chữa so ban phổ thông bên kia cũng nhanh không bao nhiêu. Khách quan đề còn tốt một chút, rất nhanh liền có thể được ra đại khái điểm số, nhưng chủ quan đề liền không có đơn giản như vậy, chỉ có thể từ học thức phong phú giáo tập thậm chí giáo sư đến giao nhau cho điểm, sau đó lấy hai cái tiếp cận nhất điểm số, lại lấy một cái điểm trung bình. Nếu là ba cái điểm số chênh lệch quá lớn, vượt qua cho phép phạm vi, vậy liền sẽ tiến vào tiếp theo quá trình. Trong đó cuối cùng một đề thi tử mới là phiền toái nhất khó giải quyết nhất. Vì thế, Trọng Điền tự mình mang theo đối thi tử rất am hiểu hai cái thư viện thầy giáo già đến phê duyệt thi tử điểm số. Giáp tự ban sửa cuốn đồng dạng là lưu thủy thức, từ giống nhau cố định giáo tập đổi xong một bộ phận, liền sẽ thần tốc truyền lại cho bên người giáo tập. Từng chương giấy vàng in ấn bài thi tại từng cái giáo tập trong tay lưu truyền, Trọng Điền cùng hai cái thầy giáo già là thứ hai đến một vòng, cuối cùng một vòng là phụ trách thống điểm giáo tập. Cũng bởi vì là lưu thủy thức sửa cuốn, ba người bọn họ ngồi không đến bao lâu, liền có từng chương bài thi đi vào ba người bọn họ trong tay. Trọng Điền là thi từ tổ cái thứ nhất sửa cuốn người, hắn một bên nhìn xem bài thi, một bên nhíu mày cho điểm. Có chút trống không còn tốt có thể trực tiếp cho không điểm, nhưng có chút quả thực là dám cho không thể. Như cái này thủ, bá khí hoa cúc hoa cúc, hoa cúc. Hoa cúc ca ngươi là cỡ nào bá khí, ngươi là cỡ nào bá khí. Trọng Điền nhìn xem bài thơ này, thật là muốn tự sát tâm đều có, hắn nhấc dương mắt, trực tiếp vạch cái xiên, cho không điểm. Sau đó lại đưa cho bên cạnh hai vị thầy giáo giả, hai vị kia thầy giáo giả nhìn cũng là cảm thấy buồn cười, sau đó đều cho không điểm. Thánh nhân cũng không biết nghĩ như thế nào, thật sự là làm khó những này vũ phu. Trong đó một cái giáo sư dở khóc dở cười nói. Bất quá vị giáo sư này rất nhanh hướng Trọng Điền ấy náy cười một tiếng, hắn nhưng là biết rõ Trọng Điền là thánh nhân đệ tử, tại người khác đệ tử trước mặt phàn nàn cái này, thực sự có chút không lễ phép. Trọng Điền giật nhẹ khoe miệng, tâm hắn nghĩ, ta cũng không biết lão sư tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ là nhìn nhan như ngọc nhìn hỏng bộ óc sao? Ba người yên lặng sửa quấn, đừng nói tốt thi tử, liền xem như miễn cưỡng hợp cách cũng ít đến đáng thương. Cái này đạo bá khí hoa cúc thơ để cũng không biết nhường bao nhiêu võ giả tối nay rơi lệ đến bình minh. Chỉ là Trọng Điền cầm tới một tờ bài thi về sau, hắn thô sơ giản lược xem xét hai mắt lập tức sáng lên. Tốt, viết thật tốt. Hắn vỗ mặt bàn cười nói. Hai vị kia thầy giáo giả cũng không nhịn được góp đầu nhìn sang, chỉ thấy cuốn trên mặt đáp án viết, cúc hoa đài, đợi đến ngày thu ngày 8 tháng 9, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Hương thơm ngát trời bay tới tận Trường An, khắp thành tràn ngập trong bộ áo giáp vàng. Chương 703. Tiệc trà xã giao chương 703, tiệc trà xã giao đợi đến ngày thu ngày 8 tháng 9, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Hương thơm ngát trời bay tới tận Trường An, khắp thành tràn ngập trong bộ áo giáp vàng. Hai vị kia thầy giáo giả cũng là nhỏ giọng đọc mấy lần, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Cái này thơ từ khai thác cường tráng vĩ, tưởng tượng kỳ lạ, ý cảnh mỹ lệ, khí phách hùng vĩ, mà lại một cái cúc lời không mang, nhưng chúng ta vừa nhìn liền biết viết là hoa cúc, viết thật sự là hay lắm. Thầy giáo già hấp khẩu khí khen. Nhất diệu chính là hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa khắp thành tràn ngập trong bộ áo giáp vàng, hai câu này, khí thế lăng lệ cương kình, hiển thị rõ hoa cúc hùng bức ba khí. Một vị khác thầy giáo già cũng là chợt chợt ngợi khen nói, ta thật là khó có thể tưởng tượng, thứ này lại có thể là dự thi thơ. Trọng Điền cũng là mắt lộ ra ngạc nhiên cười nói, cái này sẽ không phải là Đô Nê làm a? Có khả năng này. Trong đó một vị giáo sư cười nói, trừ Đô Nê, hẳn không có những người khác có cái này tài hoa đem dự thi thơ viết tốt như vậy, đây chính là có thể vĩnh thế lưu truyền thi tác nhà. Vị thứ hai giáo sư cũng là liên tục gật đầu. Đô Nê là lần này cao tượng thư viện ký thác kỳ vọng thư viện thí sinh, liền xem như thư viện học sinh muốn tiến vào giáp tự ban, cũng chỉ có thể thông qua đại khảo tham gia. Bởi vì bài thi là bị sao chép qua, ba người cũng vô pháp từ bút tích nhận ra có phải là hay không bọn hắn đệ tử đắc ý chỉ là Trường An là chỗ nào. Còn có cái này thơ tên cũng có chút quái, vì cái gì gọi cúc hoa đài? Một vị giáo sư đưa ra nghi hoặc. Trọng Điền ngẫm lại nói, cái này Trường An có thể là hư cấu một cái địa danh, dù sao chúng ta đại khảo thế nhưng là có quy định, không cho phép lộ ra quá kỹ càng địa danh, như huyện thành trở xuống địa danh hết thảy không cho phép, thi nhân vì phù hợp thi từ áp vận, cũng chỉ có thể hư cấu một cái địa danh. Về phần cúc hoa đài, Trọng Điền trầm ngâm một cái lắc đầu nói, ta cũng có chút không hiểu, chẳng lẽ là thi nhân tưởng tượng chính mình đứng tại một cái tràn đầy hoa cúc trên đỉnh đài mà biết. Ba người lại thảo luận vài câu, cảm thấy hai điểm này địa phương đều không ảnh hưởng toàn cục. Hai vị, ta cảm thấy bài thơ này cho mãn phân cũng không có vấn đề. Trọng Điền cuối cùng cười cười nói, vô luận cái này thơ có phải là Đỗ Nê biết, riêng là từ thơ từ dùng cùng bá khí là ý, đã làm cho mãn phân. Chúng ta cũng là như thế cho rằng. Hai vị giáo sư cười ha ha nói, một đạo làm thơ để cho mãn phân, tất nhiên sẽ dẫn tới triều đình đặc sứ thẩm tra, vì lẽ đó là rất cẩn thận sự tình. Nhưng cái này thủ viết bá khí 10 phần cúc hoa đài tuyệt đối là có thể cho mãn phân thi tác, không cần lo lắng bất kỳ thẩm tra. Ba người ý kiến thống nhất về sau, tại bài thi phía trên cho mãn phân về sau, liền tiếp tục phê chữa mặt khác bài thi thi tác. Vì cái gì không đem thi tác bên trong Trường An cải thành thời đại này quen thuộc huyện thành địa danh? Nguyên nhân không hề chỉ là Trọng Điền suy nghĩ như thế, ở mức độ rất lớn là Chu Phạm không hiểu thơ, đối áp vận bằng chắc những này càng là kiến thức nửa đời, hắn càng sợ sửa, sẽ phạm một chút làm trò hề cho thiên hạ sai lầm cấp thấp. Về phần thơ tên là Cúc Hoa Đài, đó là bởi vì nguyên tắc thơ tên là Bất Đệ Hậu Phú Cúc Đại Ý là khảo thí thi rất về sau Phú Cúc một bài, dạng này thơ tên khẳng định là không cách nào dùng, ra ngoài một loại nào đó ác thú vị tâm lý, Chu Phàm dứt khoát liền cải thành Cúc Hoa Đài. Văn thí về sau Chu Phàm một mực trốn ở khách sạn gian phòng bên trong tu luyện. Hắn lại lợi dụng nhất khí đang cấu kết 6 đầu khí mạch, dạng này hắn khí mạch số liền đạt tới 17 đầu nhiều. Đợi cho ngày thứ 2 trạm vạng tối giáng lâm thời điểm, Chu Phàm rửa mặt xong thay đổi quần áo không lâu, liền có tiểu nhị gõ vang hắn môn, "Khách quan, có bị mặt đen nam tử tìm ngươi, nói là mời ngươi đi đến cuộc hẹn." "Ta biết, ngươi nói cho hắn biết ta lập tức liền đến." Chu Phàm một bên cầm lấy trên bàn dao gì, phủ túi vừa nói, "Cho dù là cái gọi là tiệp trà xã giao, nhưng xem như võ giả, trên thân không có khả năng không mang vũ khí, dù sao tiệp trà xã giao bên trên đều là võ giả, vẫn là phải tránh một chút ngoài ý muốn phát sinh." Đương nhiên đức tự đao quá lớn, hắn vẫn là đem đức tự đao thu nhập chứa vật thư bên trong. Chu Phàm xuống lầu, đến cửa khách sạn, đã nhìn thấy chiếc kia xa hoa phụ xe. "Chu đại nhân, mời." Đại hán mặt đen hướng Chu Phàm cười nói. Chu Phàm nhập phụ xe, trong xe Lý Trùng Nương hướng hắn mỉm cười thi lễ nói, "Chu đại ca." Tối nay Trùng Nương mặc một bộ vàng nhạt lụa mỏng dài quận, mái tóc đen nhánh trải thành lăng vân búi tóc, trên búi tóc đeo lấy kim ngọc đồ trang sức, dáng người nhẹ nhàng điệu điệu, ít một chút mới gặp lãnh ý, mang theo nhàn nhạt nghịch ngợm phong cách. Trong xe khắc dấu lấy đặc thù hòa phủ, ấm áp. Trên thực tế liền xem như không có hòa phủ, lấy võ giả thể chất mà nói, coi như ăn mặc đơn bạc một chút, điểm ấy hàn ý còn không cách nào làm cho võ giả cảm thấy rét lạnh. Chu Phàm cùng Trùng Nương Hàn Huyên ngồi xuống nói chuyện phiếm, hai người chỉ là lần thứ ba gặp mặt, nói chuyện trời đất chủ đề lại rất là rộng lớn, đại ngụy triều phong thổ nàng đều có thể thuận miệng nói đến. Nữ tử này kiến thức không giới Lý Huynh, nghĩ đến cùng Lý Huynh thành thân về sau sẽ rất trò chuyện đến, vợ chồng hòa hợp hẳn là không có vấn đề, không giống ta vẫn là một cái đáng thương độc thân cậu, không đúng, ta liền bình thường độc thân cậu cũng không bằng, bởi vì ta hiện tại thế nhưng là có một đứa bé độc thân cậu, dù cho đứa bé kia là một viên ấp không ra được trứng. Chu Phàm tư duy có chút phát tán nghĩ, cũng là thông qua lần này nói chuyện phiếm, Chu Phàm mới biết được Trùng Nương ở tại Cao Tượng Thành một chỗ Lý gia lưu lại tòa nhà lớn bên trong người hầu thành đàn, lại là chỉ phục hầu một mình nàng, nàng thuyết phục Chu Phàm cũng chuyển đến tòa nhà ở lại. Chu Phàm cười từ chối nhã nhặn. Phù xe rất nhanh liền tại một chỗ trang viên trước dừng lại. Trang viên trước cửa đã có tầm 10 chiếc phù xe dừng ở trước cửa. Chu Phàm cùng Trùng Nương cùng một chỗ từ trên xe, hai người cùng một chỗ hướng về cửa trang viên đi đến. Về phần cái kia mặt đen mã phu liền lưu lại, trông coi xe ngựa. Theo Lý Trùng Nương nói, mặt đen mã phu là Lý gia trung thành gia phó, tên là Lưu Tam Hỏa, là một tên thực lực không tầm thường võ giả. Bình thường phần lớn là từ hắn hộ vệ Trùng Nương an toàn. Về phần cảnh giới như thế nào, Trùng Nương không nói, Chu Phàm cũng không hỏi. Hai người đi đến cổng, nơi cửa đang đứng một nam một nữ, nam nữ nhìn tuổi đều không có vượt qua 20 tuổi, nam tuấn nữ xinh đẹp, nhìn liền như là một đôi mỹ nhân. Bất quá là đặc biệt nhất chính là nữ tử kia ăn mặc một thân nam tử áo trắng, mặt nàng hình hơi nhọn, hẹp dài đôi mắt hơi bệnh, ánh mắt lưu động hết sức mê người, trời sinh mặt hồ ly. "Hoan nghênh hai vị." Thanh niên kia nam tử vẻ mặt tươi cười chắp tay nói, không biết xưng hô như thế nào. Lần này tiệc trà xã giao chủ yếu là thế gia thương nhân giáp tự ban thí sinh lại hoặc là thực lực cường đại thí sinh mới được mời tham gia. Lý Trùng Nương. Lý Trùng Nương cười nói, vị này là ta nghĩa huynh Chu Phàm. Chu Phàm cũng là hướng hai người kia có chút ân quyền. Nguyên lai là Lý cô nương, lần trước tại trường thi gặp một lần, thực là kinh động như gặp thiên nhân. Thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy vui cười, ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ tối nay có thể hay không nhìn thấy Lý cô nương, không nghĩ tới Lý cô nương cái này đến, ta là Cao Tượng Bạch gia Bạch Huyền Ngọc. Ta bên cạnh vị này là chúng ta Cao Tượng Thành đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất công tử Trương Lý Tiểu Hồ Trương Lý công tử. Hai vị tốt. Trương Lý Tiểu Hồ thản nhiên nói. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương đều là hơi sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới cái kia mặt hồ ly nữ tử lại là một cái nam tử, hơn nữa Trương Lý cái này họ rất là hiếm thấy, rất rõ ràng là đến từ Cao Tượng huyện đệ nhất thế gia Trương Lý gia. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương rất nhanh thu liễm trên mặt kinh ngạc cảm xúc, hướng vị này Cao Tượng Thành đệ nhất công tử gật đầu chào hỏi. Chương 704. Bắt chuyện chương 704, bắt chuyện về phần Bạch Huyền Ngọc đều tự giới thiệu, tại Cao Tượng Thành cũng chỉ có một cái Bạch gia. Cũng không biết cái này Bạch Huyền Ngọc cùng cái kia đã từng cùng ta từng có một lần giao thủ Bạch Huyền Thạch quan hệ thế nào. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, bất quá ta cùng Bạch Huyền Thạch chỉ là nho nhỏ khúc mắc, ngược lại là so Bạch gia còn cường đại hơn một cái cấp độ Đông Phương gia, liền muốn nhiều hơn để phòng mới được, hắn nhưng là đánh tới từ Đông Phương gia Đông Phương Ngọc. Dù cho chuyện này sớm đã đi qua, nhưng vẫn là phải cẩn thận là hơn. Lần này tiệc trà xã giao là Bạch Huyền Ngọc cùng Trương Lý Tiểu Hồ liên thủ tổ chức, bọn hắn liền tương đương với chủ nhân. Cùng Chu Phàm hai người nói chuyện phiếm vài câu, liền mời bọn hắn tiến vào bên trong, nói có không ít giáp tự ban thí sinh đã đến. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương liền đi vào. Cái kia Lý cô nương thật là đẹp nha, cũng không biết là lai lịch gì. Bạch Huyền Ngọc nhìn xem Lý Trùng Nương bóng lưng thấp giọng lẩm bẩm, nếu là không có bối cảnh gì, chỉ là thương nhân chi nữ liền tốt. Nhà ta chỉ có lao tổ xuất hành mới ngồi như thế phụ xe. Trương Lý Tiểu Hồ ngẩng đầu nhìn một chút Trùng Nương chiếc kia phụ xe cười nhạo nói, ta đương nhiên minh bạch không có khả năng, Trương Lý huynh không cần giễu cả ta, yểu điệu thuộc nữ ai không yêu. Bạch Huyền Ngọc không có sinh khí cười nói, ta mới mặc kệ ngươi có ý đồ gì, nhưng cái này trả hội ngươi nhường ta giúp ngươi, ngươi cũng đừng quên trả tiền. Trương Lý Tiểu Hồ sắc mặt lãnh đạm nói. Trương Lý huynh yên tâm là được, Cao Tượng huyện rất nhiều thế gia, ai không biết, liền xem như Trương Lý gia lão thái gia cũng không thể thiếu Trương Lý huynh tiền không trả. Bạch Huyền Ngọc cười khổ một tiếng nói. Rất nhanh liền có khách tới đến, hai người lúc này mới không có nói chuyện phiếm. Bạch Huyền Ngọc cười cùng khách tới nói chuyện với nhau, mà Trương Lý Tiểu Hồ y nguyên giống như trước đó như thế sụ mặt. Mà đổi thành một bên, Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương đã đi vào trong trang viên nội bộ rộng rơi, có một cái ao nhỏ, phía trên cái ao nhỏ có vài tòa hòn non bộ sàn. Sàn nước chảy, trên núi giả suýt lấy chiếu sáng dùng dạ quang châu, đem trang viên chiếu rọi được sáng như ban ngày. Bọn người hầu ngay tại hướng từng đợt trên cái bàn tròn bày ra nước trà, hoa quả, điểm tâm những vật này. Có mười mấy người đến, chính chia từng đống lẫn nhau trò chuyện. Bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm hai người tiến đến, liền quăng tới ánh mắt, đương nhiên những cái kia ánh mắt càng nhiều là rơi trên người Lý Trùng Nương. Bất quá không biết là không có thích hợp lấy cớ, vẫn là ra ngoài kiêu tử nên có thận trọng, trong lúc nhất thời không có người đi lên quấy rầy. Chu Phàm liền cùng Lý Trùng Nương đi đến một cái bàn bên cạnh nhẹ giọng nói chuyện thiếm. Thật không nghĩ tới cái kia Trương Lý Tiểu Hồ lại là một cái nam tử. Lý Trùng Nương cười khẽ nói, Trương Lý Tiểu Hồ tấm kia mặt hồ ly so nữ nhân còn muốn nữ nhân, hơn nữa tóc dài còn tùy ý rối tung ở phía sau độc, nếu không phải lúc ấy Bạch Huyền Ngọc giới thiệu, mà Trương Lý Tiểu Hồ mở miệng nói chuyện giọng nam, Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương hai người thật đúng là không cách nào nhận ra đến. Ta cũng không nghĩ tới. Chu Phàm nhẹ xách một tiếng nói, e là cho dù là nữ tử cũng muốn đấu kỵ tấm kia mỹ mạo mặt hồ ly. Chu đại ca, ngươi nói Trương Lý Tiểu Hồ có phải hay không là nữ giả nam trang? Lý Trùng Nương nháy một cái mắt hỏi. Cái này lại vô lý quyển tiểu thuyết, nơi nào có nhiều như vậy nữ giả nam trang người? Chu Phàm cười nói, chỉ là Chu Phàm lời vừa nói dứt, liền nhớ lại lúc trước chính mình đem Lý Cựu Nguyệt coi như nữ đến xem, cũng bởi vì son phấn cho tảng đá vụn náo ra nhường hắn đến nay đều cảm thấy xấu hổ cho cười, khoe miệng của hắn vì thế nhẹ nhàng giật nhẹ, cố nén che mặt xúc động. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện Lý Trùng Nương cái kia sáng tỏ hai mắt ngậm lấy danh manh ý cười. Trùng Nương đang cười, sẽ không phải là Lý Cựu Nguyệt đem việc này nói cho nàng a? Lý Minh nha Lý Minh, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta ai cũng không nói. Chu Phàm có chút tâm tác nghĩ, nhưng hắn không có khả năng trực tiếp chất vấn Lý Trùng Nương, chỉ có thể điểm nhiên như không có việc gì làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Trùng Nương, không nghĩ tới ngươi so ta tới sớm hơn một chút. Một người mặc xiêm y màu xanh nữ tử mặt lộ ý cười đi tới. Vị này là? Nàng lại nhìn về phía Chu Phàm tò mò hỏi. Lần trước văn thi tại trường thi bên ngoài, có không ít người nhìn thấy Lý Trùng Nương mời Chu Phàm lên xe, nữ tử áo xanh cũng không ngoại lệ. Đây là ta nghĩa huynh Chu Phàm. Lý Trùng Nương ôn nhu nói, Chu đại ca, đây là ta đã nói với ngươi mới quen bằng hữu Tôn Viễn Tỉnh. Chu Minh, ngươi tốt. Tôn Viễn Tỉnh cười cùng Chu Phàm chào hỏi. Tôn cô nương, ngươi tốt. Chu Phàm cũng là cười khen hướng Tôn Viễn Tỉnh gật đầu. Đang trên đường tới, Lý Trùng Nương liền nói với Chu Phàm qua, cái này Tôn Viễn Tỉnh đến từ Cao Tượng thành đại thế gia Tôn gia. Tại Cao Tượng huyện có ngũ đại thế gia, đệ nhất là Trương Lý gia, đệ nhị chính là Đông Phương gia, thứ ba là Tào gia, thứ tư chính là Bạch gia, thứ năm chính là Tôn gia. Trong đó Trương Lý gia tối cường, một mực là đệ nhất thế gia, còn lại bốn nhà thứ tự thường thường mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có biến hóa. Chu Minh, ta muốn dẫn Trùng Nương đi nhận biết một chút nữ tử, ta nghĩ ngươi sẽ không để ý à? Ba người trò chuyện một hồi, Tôn Viễn Tỉnh cười hỏi. Cái này chỉ cần nhìn Trùng Nương. Chu Phàm mỉm cười trả lời. Lý Trùng Nương đương nhiên không có ý kiến, Tôn Viễn Tỉnh rất nhanh liền mang theo Lý Trùng Nương dung nhập một nữ tử đoàn thể bên trong, các thiếu nữ nói cười yến. Chu Phàm thấy không có việc gì, liền dứt khoát một người ngồi tại nơi hẻo lánh một cái bàn, rót cho mình một ly trà, ăn một cái điểm tâm nhỏ. Cũng không biết là ra ngoài căm thù hay là cái gì nguyên nhân, tiệc trà xã giao bên trên ngược lại không có một cái nam tử đến cùng Chu Phàm trò chuyện ý tứ. Chu Phàm cũng không có cái gọi là, ở đây thí sinh phần lớn đến từ thế gia đại thương nhân, hắn đối với những người này bắt chuyện không có quá nhiều hứng thú, tới đây, chỉ cần nhớ quan sát một chút danh xưng tối cường một giới giáp tự ban thí sinh sẽ có nào kinh địch. Hắn từng nghe Tào Diên Phóng ba người nói qua, nói Đông Phương gia cùng Trương Lý gia đều có khí khiếu đoạn thiên tài tham gia giáp tự ban, hắn đang suy nghĩ cái kia Trương Lý Tiểu Hồ chẳng lẽ chính là cái kia Trương Lý gia khí khiếu đoạn thiên tài võ giả. Nhìn cũng không giống. Bất quá người không thể xem bề ngoài. Làm sao một người ngồi ở chỗ này ngẩn người nha? Chu Phàm ngay tại suy tư thời điểm, hắn chợt nghe một cái như hoàng oanh như thế thanh thúy linh động tiếng nói, hắn còn ngửi được nhàn nhạt mùi thơm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện bên người trên ghế ngồi một người mặc đỏ chót áo tơ thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo không bằng Lý Trùng Nương, nhưng lại có một phen đặc biệt phong thái, người mặc đại hồng y váy nàng cho người ta một loại thanh đạm như nước cảm giác. Nhất là nàng tiếng nói một cách lạ kỳ êm hay. Nàng hướng Chu Phàm nháy mắt mấy cái dùng thanh âm thanh thúy kia nói, tiểu nữ tử Dạ Lai Thiên Hương, còn không biết vị công tử này tính danh. Chu Phàm. Chu Phàm nao nao mới mở miệng nói, ta đây là bị bắt chuyện sao? Chu Phàm có chút đắc ý nghĩ, vừa rồi tiểu nữ tử thế nhưng là nhìn thấy Chu công tử là cùng vị kia Lý cô nương cùng đi sao? Các ngươi là quan hệ như thế nào? Dạ Lai Thiên Hương là hiếu kỳ hỏi, thế giới này bắt chuyện trực tiếp như vậy sao? Chu Phàm đoán thầm một câu, vẫn lễ phép hàm xúc nói, bằng hữu quan hệ. Nguyên lai là bằng hữu quan hệ, không biết là tình lữ quan hệ vẫn là bằng hữu bình thường quan hệ đâu. Dạ Lai Thiên Hương lại hỏi, Chu Phàm có chút nhíu mày, ta nhớ cái này cùng Dạ Lai cô nương nhưng không có quan hệ thế nào? Cái gì gọi là không có quan hệ? Dạ Lai Thiên Hương có chút thở phì phò nói, nếu như nàng là nữ nhân của ngươi, vậy ngươi phải hảo hảo quản quản nàng, nàng đem bản cô nương tối nay danh tiếng đều cho cướp sạch. Chương 705. Từ Yên Huyễn chương 705, Từ Yên Huyễn nàng đem ta danh tiếng đều đoạt. Chu Phàm nghe xong lời này nhất thời im lặng, hắn không nghĩ tới Dạ Lai Thiên Hương là vì việc này, càng không có nghĩ tới Dạ Lai Thiên Hương nói chuyện trực tiếp như vậy. Liền xem như thật, cũng không nên trực tiếp như vậy nói ra. Chu Phàm nhìn xem bên cạnh thiếu nữ áo đỏ, không biết nên dùng loại thái độ nào nói chuyện mới phù hợp, thiếu nữ áo đỏ lại là che miệng cười khẽ, nói với ngươi lấy chơi. Ngươi thật nghiêm túc nha. Chu đại ca. Lý Trùng Nương không biết lúc nào dạo bước trở về, tầm mắt của nàng tại Chu Phàm cùng Dạ Lai Thiên Hương trên thân đổi tới đổi lui. Dạ Lai Thiên Hương vội vàng đứng lên, nàng có chút bối rối hướng Lý Trùng Nương thi lễ, "Lý cô nương." "Dạ Lai cô nương." Lý Trùng Nương cũng là mỉm cười. Chu Phàm có chút kinh ngạc, không biết Lý Trùng Nương khi nào biết rõ vị này Dạ Lai Thiên Hương danh tự. Dạ Lai Thiên Hương hai gò má ửng đỏ, giống như bị người bắt được cùng nam tử yêu đương trộm, nàng nhẹ nói, "Vậy ta không quấy rầy hai vị." Dạ Lai Thiên Hương cất bước rời đi. Cái này Dạ Lai cô nương tới không hiểu đâu, đi được cũng không hiểu đâu. Chu đại ca trước đó nhận biết Dạ Lai cô nương sao? Lý Trùng Nương ôn nhu hỏi. "Chưa, ta vừa mới ngồi ở chỗ này, nàng lại đột nhiên tới tìm ta nói chuyện phiếm." Chu Phàm lắc đầu nói, hắn cũng cảm thấy không hiểu đâu. Lý Trùng Nương nháy mắt mấy cái, "Vậy thì có chút kỳ quái, vị này Dạ Lai cô nương lai lịch có phần không đơn giản." "Lai lịch ra sao?" Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. "Hiện tại còn không thể xác nhận." Lý Trùng Nương lắc đầu, "Nàng sẽ không phải là thích Chu đại ca a?" "Cái này..." Chu Phàm không nghĩ tới Lý Trùng Nương lại đột nhiên nói lời này, hắn ho nhẹ một tiếng nói, "Trùng Nương, ngươi có thể hay không nghĩ đến quá xa? Ta cảm thấy nếu quả như thật giống như ngươi nói như thế coi trọng ta, vậy cũng chỉ có một cái khả năng." "Cái gì khả năng?" Lý Trùng Nương không hiểu hỏi. "Nàng ham mê đặc biệt, thích đầu chọc nam tử." Chu Phàm cười nói. Lý Trùng Nương nao nao, nàng cắn răng, hai má run nhẹ nhẹ, cố nén không cười đi ra. Lúc này trong trang viên đã tụ tập 30, 40 người. Trương Lý Tiểu Hồ cùng Bạch Huyền Ngọc từ lâu tiến đến, cùng một số người nhẹ giọng trò chuyện, sau đó Bạch Huyền Ngọc vô bàn tay la lớn, "Các vị!" Chỉ một thoáng, tiệc trà xã giao bên trong tất cả niên nhân liền dừng lại nói chuyện, hướng Bạch Huyền Ngọc nhìn sang. Bạch Huyền Ngọc mặt lộ nụ cười nói, "Tối nay chư vị giáp tự ban đại khảo thiên tài tề tụ nơi này, là ta Bạch Mỗ cùng Trương Lý huynh vinh hạnh tổ chức cái này trà hội, là nghĩ đến đại khảo vô luận kết quả như thế nào, chúng ta ở trên trường thi có lẽ là đối thủ, nhưng ở nơi này chí ít có thể làm một người bạn." Chu Phàm nghe Bạch Huyền Ngọc phát biểu, hắn cảm thấy nguyên nhân chưa hẳn chính là Bạch Huyền Ngọc nói như vậy đơn giản, nói không chừng Bạch Huyền Ngọc cùng Trương Lý Tiểu Hồ cũng ôm lấy thu thập người cạnh tranh tình báo nghĩ cách. Bất quá dưới loại trường hợp này, hẳn không có người sẽ ngốc đến lộ ra chính mình quá nhiều thực lực hoặc cảnh giới, chẳng lẽ chỉ là một trận quan hệ hữu nghị tính chất tiệc trà xã giao. Chu Phàm không có tiếp tục nghĩ lại, hắn tới đây là vì thay Lý Cửu Nguyệt vị hôn thê làm bia đỡ đạn, chỉ cần Lý Trùng Nương không có chuyện, có thể hay không sưu tập đến tình báo cũng không đáng kể. "Bạch huynh, chỉ là nói chuyện phiếm uống trà sao? Có hay không chuẩn bị cho chúng ta cái gì đặc biệt tiết mục?" Một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên có chút không kiên nhẫn đánh gãy Bạch Huyền Ngọc phát biểu. Bạch Huyền Ngọc không chút nào buồn bực cười nói, "Chu huynh, tiết mục đương nhiên sẽ có, nếu không sao dám mời Chu huynh tới, tất nhiên Chu huynh không kiên nhẫn, vậy ta liền nhường người biểu diễn đi ra." Bạch Huyền Ngọc vỗ nhẹ nhẹ bàn tay, trong trang viên người hầu hiểu ý, rất nhanh liền dẫn một cái nùng trang diễm mạt nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đi vào giữa sân. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Nữ tử thản nhiên tiếp nhận ánh mắt mọi người, nàng tựa hồ sớm thành thói quen. "Vị này là Tần cô nương, Tần cô nương là người mang đặc thù thiên phú quyền nhân, ta nhớ các vị đang ngồi ở đây không có không nghe qua quyền nhân. Cái này không cần ta giải thích nhiều." Bạch Huyền Ngọc mỉm cười nói, "Có thể tham gia giáp tự ban đại khảo đều là thiếu niên thiên tài, đối quyền nhân đương nhiên am hiểu. Về phần Tần cô nương có cái gì quyền nhân thiên phú, cho ta mua cái nút, hiện tại xin mời Tần cô nương cho chúng ta biểu diễn một chút nàng quyền nhân thiên phú." Bạch Huyền Ngọc lại là ra vẻ thần bí nói, "Vị kia họ Tần nữ tử người mặc rộng lớn áo bào, hai tay hoàn toàn rút vào áo bào bên trong, nàng hướng giữa sân đám người doanh doanh cúi đầu, sau đó hai tay áo bay xuống, tại rộng lớn sân bãi bên trong tiêu vũ. Thân thể của nàng dáng vẻ thức tha mềm mại, nhảy là huyền ước tay áo dài múa, hai tay áo như dao long bình thường du động. Nhưng ở kiến thức bao rộng con cháu thế gia trong mắt, cái này yêu kiều khiêu vũ, không khỏi có vẻ hơi lơn điệu." Nhưng ở lúc này, họ Tần nữ tử trên đỉnh đầu dâng lên một đoàn màu tím hơi khói, khói tím mờ mịt, rất nhanh giữa không trung huyễn làm hơi biến hóa giống như huyễn tượng bên trong xuất hiện mấy chục tiện vũ nữ con, theo họ Tần nữ tử mà cùng một chỗ múa, dáng múa thức tha, tại không trung bay tới lướt tới, khiến người cảm giác như đặt mình vào trên trời tiên cảnh bên trong. Không ít người đều là mắt lộ ra ngạc nhiên ngửa đầu nhìn xem những cái kia phi thiên nữ tử huyễn tượng. Cho đến múa tất, họ Tần nữ tử hai tay áo vừa thu lại, hướng đám người thi lễ, huyễn tượng bên trong bay thiên tiên nữ hóa thành khói tím đống nhiên thu sạch nhập thân thể của nàng bên trong. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhao nhao vỗ tay. Tần cô nương đây là một loại tên là Tử Yên Huyễn Quyệt Nhân Tiên Phú, trong chiến đấu, liền địch nhân đều khó mà mê hoặc, nhưng sinh hoạt cũng không phải là chỉ có chiến đấu, loại này quyệt nhân tiên phú đang khiêu vũ một đường suy nghĩ khác người, tin tưởng đoàn người cũng nhìn thấy. Bạch Huyền Ngọc cười giải thích nói, "Bạch huynh từ nơi nào tìm tới như thế kỳ nữ? Thật là nhiều người nhìn mà than thở." Có một cái nam tử nhìn xem họ Tần nữ tử tán thán nói. Họ Tần nữ tử mặt lộ cười yếu ớt hướng nam tử kia nói tạm, "Đây là ta ngẫu nhiên một lần theo thương đội ra ngoài, tại Phi Hạc huyện may mắn gặp được, mới đưa Tần cô nương mời đi theo." Bạch Huyền Ngọc một bên trả lời, một bên phất phất tay. Họ Tần nữ tử lần nữa hướng đám người thi lễ, lui xuống đi. "Bạch huynh, tại sao có thể cái này nhường nàng đi? Nhường nàng trở về lại nhảy một lần nha." Vị kia họ Chu thanh niên vội vã thúc giục nói. "Chu huynh, nàng đều biểu diễn qua một lần, lại nhìn lại có ý gì, Tử Yên Huyễn là không sai, ta còn vì mọi người chuẩn bị cái thứ hai càng thú vị tiết mục." Bạch Huyền Ngọc lại là một mặt thần bí cười nói. "Cái kia tranh thủ thời gian bắt đầu a." Họ Chu thanh niên sững sờ một cái vội vàng nói. Bạch Huyền Ngọc lại là vỗ nhẹ bàn tay, đem đồ vật khiêng ra đến. Rất nhanh có bốn cái khỏe mạnh người hầu dùng hai cây dài cây gậy trúc nhấc lên một cái so với người còn muốn cao lồng lớn đi ra, lồng lớn dùng miếng vải đen bao phủ, chỉ có thể ngầm trộm nghe đến từng đợt tiếng thú gào. Bốn cái người hầu cẩn thận từng ly từng tí đem lồng lớn ngồi để dưới đất, mới rút đi chiếc lồng phía dưới dài cây gậy trúc, hướng Bạch Huyền Ngọc thi lễ liền lui xuống đi. Lồng thú ẩn ẩn rung động, mang theo miếng vải đen có chút run run. "Bạch huynh, bên trong chính là một chút cái gì quý hiếm dị thú sao?" Có người mở miệng hỏi. Bạch Huyền Ngọc cười lắc đầu nói, "Đây cũng không phải là cái gì quý hiếm dị thú, các ngươi lại đoán xem, sẽ không phải là lợi hại gì quái dị a?" Có người cười lấy thuận miệng hô, "Vị huynh đài này lợi hại, bên trong chính là một đầu quái dị, vẫn là bạch sát cấp quái dị." Bạch Huyền Ngọc có chút kinh ngạc, tiếp theo lớn tiếng nói, "Bạch sát cấp quái dị?" Không ít người mắt lộ ý sợ hãi, phi tốc lui lại, rời xa cái này lồng thú con. Chương 706. Dây thường kỹ chương 706, dây thường kỹ lồng thú bên trong là bạch sát cấp quái dị. Chu Phàm cũng là sắc mặt ngưng lại, hắn nhẹ giọng đối bên cạnh Lý Trùng Nương nói, "Cẩn thận một chút, đợi chút nữa có việc, trực tiếp lui lại, đừng lên trước." "Biết rõ, Chu đại ca." Lý Trùng Nương cũng là nhẹ giọng đáp, "Chư vị không cần hoảng, các ngươi mời xem." Bạch Huyền Ngọc đưa tay kéo một cái che khuất lồng thú miếng vải đen quang quắc một tiếng bị lôi kéo mở. Lồng thú từ có tiểu hài to bằng cánh tay hất thiết xuống lại mà thành, bên trong là một cái chó con đồng dạng lớn màu đen lông ngắn dị thú, nó toàn thân đen kịt, có một đôi màu vỏ quýt đồng tử, nhìn cùng bình thường dã thú không có cái gì khác biệt, vậy đối màu vỏ quýt đồng tử chính lạnh lùng quét mắt trong tráng tất cả mọi người. Nó bụng phát ra tựa như tiếng sấm đồng dạng tiếng giống, là lôi sắt chó. Có người lên tiếng kinh hô. Chu Phàm cũng rất nhanh nhận ra trong lồng tựa như dị thú đồng dạng quái dị. Cái này nhìn tựa như bình thường dã thú, nhưng lôi sắt chó lại là một loại rất hung tàn bạch sắt cấp quái dị, truyền thuyết nó diễn sinh tại lôi sắt, có thể thân hóa lôi đỉnh, du đậu cùng giữa thiên địa, thích ăn đi qua lôi đỉnh ảnh kích xuống trí tuệ sinh linh cháy xém thịt. Chuẩn xác hơn đến nói, nó chỉ là một cái lôi sắt chó nhỏ. Bạch Huyền Ngọc cười sửa chữa người võ giả kia thuyết pháp. Như thế nào lôi sắt chó nhỏ? Có người không giải thích, chẳng lẽ nó vẫn còn một chút quái dị thường gặp ấu sinh kỳ sao? Đúng vậy, chúng ta Bạch gia thương đội may mắn tại giã ngoại nhìn thấy nó diễn sinh, sau đó liền hoa một phen đại lực khí đưa nó bắt giữ trở về, ở vào ấu sinh kỳ nó đừng nói hóa thân lôi đỉnh, liền lôi điện đều không thể phát ra công kích người. Bạch Huyền Ngọc trầm rãi nói, cho dù là đánh giá là bạch sắt cấp quái dị, nhưng nó hiện tại liền một chút toán cấp quái dị cũng không bằng. Bằng không cái này đặc chế lồng thú nhưng không cách nào vây được nó. Nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới Bạch huynh có thể tìm được bực này dị vật, thật là nhường ta mở rộng tầm mắt. Trong đó một cái thương nhân con có chút kích động nói, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, Bạch huynh cái này lôi sắt chó nhỏ bán ra sao? Trước mắt lôi sắt chó nhỏ, liền luôn luôn sụ mặt Trương Lý Tiểu Hồ cũng là có chút kinh ngạc nhìn nhiều vài lần, hắn trầm ngâm suy tư. Hoàng huynh, đây chính là ta tốn hao không ít công văn mới từ trong gia tộc hối đoái tới, mong rằng hoàng huynh không cần đoạt ta chỗ tốt. Bạch Huyền Ngọc cười lắc đầu từ chối nói, hôm nay lấy ra, chỉ là cung cấp đoàn người khoảng cách gần thưởng thức một chút cái này bạch sắt cấp quái dị mà thôi, cũng không phải cử hành đấu giá hội. Bạch Huyền Ngọc nụ cười ấm áp bên trong, kỳ thật cũng xen lẫn vẻ đắc ý du đoán lệ sát, bình thường đừng nói sát cấp quái dị, liền xem như lệ cấp quái dị đều rất khó bắt giữ. Một đầu hoàn chỉnh còn sống bạch sắt cấp quái dị, dù cho ở vào ấu sinh kỳ, đối mọi người tại đây đến nói thật là chân quý đồ vật, khó trách Bạch Huyền Ngọc như thế đắc ý. Bạch huynh, ngươi bình thường cho ăn cái này lôi sắt chó nhỏ thứ gì? Có người hiếu kỳ hỏi. Một chút thịt thú vật. Bạch Huyền Ngọc ngẫm lại nói, sắc mặt hắn trở nên có chút nghiêm túc lên, đoàn người biết rõ bình thường quái dị đều lấy trí tuệ sinh linh làm thức ăn, nhất là người, cái này lôi sát chó nhỏ sở dĩ vẫn còn ấu sinh kỳ, đó là bởi vì chưa từng có ăn qua thịt người đến thu hoạch được lực lượng tiến hóa, vì lẽ đó tại nuôi dưỡng lúc ta rất cẩn thận, lựa chọn đều là tay chân linh hoạt võ giả người hầu, không cho nó có bất kỳ thôn phệ người cơ hội. Bằng không, hậu quả khó mà đoán trước. Có không ít người từng cái hỏi liên quan tới lôi sát chó nhỏ một vài vấn đề, Bạch Huyền Ngọc cũng là từng cái đối với cái này tiến hành trả lời, hiển nhiên Bạch Huyền Ngọc vì nuôi dưỡng lôi sát chó nhỏ, làm không ít công khóa. Chu Phàm không hỏi vấn đề, hắn chỉ là hơi cảm thấy hứng thú nhìn xem trong lồng cái kia có chút đáng thương lôi sát chó nhỏ, tâm hắn nghĩ, cái này lôi sát chó nhỏ có giá trị không nhỏ, không biết ta nuôi tiểu quyển có thể hay không bán lấy tiền, lại có thể bán bao nhiêu tiền. Thế nhưng là hắn rất nhanh lại lắc đầu, tiểu quyển coi như lại lười lại ngu xuẩn lại ăn ngon, cũng là không thể bán, cái này nhỏ ngu ngốc sớm cùng mình tính mệnh buộc chung một chỗ. Dạng này nuôi đến có ý nghĩa gì? Chu Phàm lắc đầu nghĩ thầm. Lôi sát chó nhỏ cũng không phải giá thú, cũng sẽ không tùy tiện thuần phục cơ hội có thể nói là bằng không, bất quá đối con cháu thế gia mà nói, nuôi quái dị đơn thuần chính là kinh dị khoe khoang dùng, đây chính là bọn họ muốn tác dụng. Bạch Huyền Ngọc trả lời không ít người vấn đề, hắn mới cười lắc đầu nói, lôi sát chó nhỏ tại tiệc trà xã giao kết thúc trước ta sẽ không để cho người nhấc trở về, liền tạm thời để ở chỗ này, nhường chư vị chậm rãi thưởng thức, kế tiếp còn có cái cuối cùng tiết mục. Không ít người lại lộ ra vẻ chờ mong, tối nay đầu tiên là cái kia Tử Yên Huyền Vũ nữ, lại là lôi sát chó nhỏ, cái kia đặt ở sau cùng tiết mục, hẳn là sẽ so trước hai cái còn muốn đặc sắc mười phần. Bạch Huyền Ngọc lần thứ ba vỗ tay, tại trong nhà hắn người hầu dẫn đầu xuống, một người mặc cũ nát áo đông nam tử đi tới, trên đầu vai của hắn treo một vòng dây thừng. Các vị thiếu gia tốt, bị nhân họ Trương, tên một chữ một cái ăn chữ, tiếp xuống đem cho các vị quý nhân biểu diễn là thông thiên tác. Nam tử kia hướng phía đám người bao quanh thở dài cười giới thiệu nói, nếu là dây thừng kỹ vậy cũng không cần biểu diễn. Cái kia họ Chu thanh niên một mặt thất vọng ngáp một cái, ta đều nhìn chán. Không có gì hơn chính là đem dây thừng hướng không trung ném đi, sau đó dây thừng liền treo ở không trung, ngươi lại leo lên đi, từ phía trên ném quả đào loại hình quả, xưng là thượng tiên cung trộm xuống tới quả đào, ta nói rất đúng sao? Họ Chu thanh niên khinh thường nói, đúng nha, loại này ta cũng xem trọng mấy lần, lần thứ nhất nhìn còn cảm thấy có ý tứ, đằng sau liền không có ý nghĩa, lợi hại dây thừng kỹ biến hóa cũng chính là lão xương gặp được tuần tra thiên nhân, lại tại không trung bước xuống tứ chi của mình, thân thể, đầu lâu, sau đó lại tổ hợp. Một cái khác thanh niên cũng là lắc đầu. Kỳ thật cái này dây thừng kỹ, đã sớm không có bí mật gì để nói, chủ yếu là tại dây thừng bên trong bệnh tiến nhỏ bé phụ lục, khiến cho nó có thể huyền không rủ xuống, sau đó lại từ khổ luyện thân pháp hoặc thân thủ nhanh nhẹn người leo lên, về phần quả đào lê loại hình quả, không có gì hơn là sớm đã giấu ở trên thân. Ném tới tứ chi, thân thể, đầu lâu càng là chướng nhãn pháp mà thôi. Bạch Huyền Ngọc cười không nói, hắn không có giải thích. Tên địa Trương An Nam tử lại là lắc đầu nói, hai vị thiếu gia nói sai, chư vị quý nhân nhớ xóa, nếu như là phổ thông dây thừng kỹ, ta nào dám tại chư vị quý nhân trước mặt đeo xấu, ta cái này dây thừng kỹ không hề tầm thường, nếu là chư vị quý nhân nhìn cảm thấy không tốt, cái kia xin tùy tiện đem tiểu nhân đầu cho chặt đi xuống, coi như tiểu nhân cho chư vị quý nhân chịu nhận lỗi. Đây chính là người nói. Họ Chu thanh niên hai mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, hắn lại nhìn về phía Bạch Huyền Ngọc, Bạch huynh, cái này giữ lời nói sao? Đương nhiên chắc chắn, đến lúc đó Chu Minh cảm thấy không tốt, vậy chính hắn không nguyện ý chém, ta cũng sẽ thay chư vị đem hắn đầu chặt đi xuống. Bạch Huyền Ngọc sắc mặt lạnh nhạt nói, tốt, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể thay đổi ra cái gì cho mới đến. Họ Chu thanh niên cười lên ha ha, không ít người cũng là một mặt cảm thấy hứng thú xem kịch. Cái kia chư vị quý nhân, ta bây giờ liền bắt đầu. Chư An trên mặt rất nhanh lộ ra buồn sắc đạo, nói đến không sợ chư vị quý nhân cho cười, tại tiểu nhân tới trước đó, trong nhà của ta vị kia bản đường, nàng thế mà sau lưng ta ở bên ngoài trộm hắn tử, ai, thật là gia môn bất hạnh. Chương 707. Dị biến chương 707, dị biến trong trang viên tất cả mọi người là sững sờ một cái, bọn hắn không rõ cái này gọi Trương An hán tử vì cái gì tại dây thừng kỹ biểu diễn lúc bắt đầu, đột nhiên thổ lộ hết lên trong nhà hắn chuyện xấu đến. Trương An lão bà trộm hán tử cùng biểu diễn có quan hệ gì? Trương An tiếp tục vẻ mặt đau khổ nói, bởi vì chuyện này, ta liền hung hăng đánh tiện nhân kia một trận, chư vị quý nhân, các ngươi nói ta làm như vậy quá phận sao? Như loại này nữ nhân, coi như giết cũng không quá đáng. Có một nam tử cười lạnh nói, giết nàng ta cũng không dám cũng không bỏ được. Trương An thở dài, ta đánh nàng một trận về sau, kết quả nàng liền chạy, tại tới trước đó, ta tìm rất lâu, cũng tìm không thấy nàng. Vậy ngươi đây là nhớ biểu diễn dây thừng kỹ đâu? Vẫn là muốn tìm nhà mình bà nương đâu? Họ Chu thanh niên không kiên nhẫn nói, vị này quý nhân không nên gấp. Trương An gương mặt đắng chát, ta đương nhiên là tới biểu diễn dây thừng kỹ, nhưng ta cũng một mực đang nghĩ nhà mình bà nương nút ở chỗ nào. Ta thật cho là ta đem tất cả địa phương đều tìm khắp, ngay tại vừa rồi. Trương An dừng lại một cái hai mắt hơi sáng nói, ngay tại vừa rồi sắp lúc tiến vào, ta đột nhiên nhớ tới, có một nơi là ta không có tìm. Hắn dùng tay đi lên một chỉ, đó chính là trên trời, nhà ta bà nương nói không chừng trốn ở trên trời. Hắn nói nhà hắn bà nương trốn ở trên trời. Đám người lại là giật mình một cái này sao có thể? Người làm sao trốn ở trên trời? Chư vị quý nhân khẳng định là không tin, nhưng ta vẫn là muốn thử xem, nhìn có thể hay không ở trên trời đem nàng cho tìm trở về. Trương An nói xong cười đem trên đầu vai bó kia dây thừng cởi xuống, bắt được đầu dây ném lên trời. Dây thừng bột một tiếng cấp tốc kéo lên thăng, giống như có người trốn ở không trung đem dây thừng đi lên kéo đồng dạng, chờ cả chói dây thừng đều lên không, Trương An hét lớn một tiếng, dừng. Kéo lên thăng dây thừng dừng lại, thẳng tắp lăng không rủ xuống một sợi thừng đầu. Chư vị quý nhân, ta cái này đi xem một cái kia bà nương là có hay không trốn ở trên trời. Trương An nói xong, liền hai tay bắt được huyền không dây thừng thần tốc đi lên leo lên. Hắn càng bỏ càng cao, rất nhanh liền biến mất tại trang viên dạ quang châu có thể chiếu rọi độ cao, tiến vào đêm tối bao phủ chỗ tối. Tất cả mọi người hơi hơi ngước đầu nhìn lên, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ tò mò. Rất mau nhìn giống như không có mượn nhờ ngoại lực dây thừng trên không đột nhiên chuyển đến Trương An cùng nữ tử cãi lộn đục mạ thanh âm, còn mơ hồ có thể nghe được hai người tựa hồ động thủ đánh nhau. Về sau nữ tử còn ô ô khóc lên, Trương An quát lớn, ta nói ngươi trốn ở trên trời, dưới mặt đất các quý nhân không tin, ngươi bây giờ liền đi xuống cho ta, trở về lại cẩn thận thu thập ngươi cái này không tuân thủ phụ đạo tiện hóa. Tướng công, ta biết, ta hiện tại liền xuống đi. Nữ nhân kia khóc ríu rít đáp. Trong trang viên yên tĩnh im lặng nghe, sau đó đám người rất nhanh liền nhìn thấy một nữ tử từ dây thừng bên trên trượt xuống đến. Chờ thấy do nữ tử kia dáng vẻ về sau, trong đám người một mảnh xôn xao, nữ nhân này rõ ràng là cái thứ nhất biểu diễn cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn họ Tần vũ nữ. Có ít người nhịn không được vỗ tay gọi tốt, bởi vì trang viên trên không cũng không có bất luận cái gì có thể leo lên đồ vật, vậy cái này nữ nhân như thế nào trưởng kỳ nổi giữa không trung. Riêng là điểm ấy, liền nhường không ít người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Họ Tần vũ nữ mặt lộ dáng tươi cười hướng đám người hành lễ. Họ Chu thanh niên đột nhiên cười như điên nói, điêu trùng tiểu kỹ, ngươi hẳn là cái kia Trương An ngụy trang mà đến cùng một người, có bản lĩnh ngươi hô cái kia Trương An hiện tại cho bản thiếu gia xuống tới a. Họ Chu thanh niên nói xong tay hướng cái kia vũ nữ thần tốc với tới, bởi vì trong lòng hắn còn hoài nghi cái này vũ nữ chỉ là quyệt nhân tiên phú tử yên huyễn huyễn hóa ra tới huyễn tượng. Không ai có thể muốn lấy được họ Chu thanh niên sẽ như thế đột ngột đưa tay, tay của hắn kéo lấy vũ nữ cái kia tay áo dài, sau đó kéo một phát kéo, vũ nữ liền bị kéo tới quẳng xuống đất. Chu Minh, không được. Bạch Huyền Ngọc mặt lộ vẻ giận dữ, chỉ là hắn nói một nửa lời nói liền ngừng lại. Bởi vì bị giật kéo quẳng xuống đất họ Tần vũ nữ trên thân có khói trắng bay lên, vũ nữ hóa thành một bộ trắng liễu hài cốt. Giữa sân tất cả mọi người đối với cái này biến cố cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn cấp tốc lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn xem cô kia hài cốt. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn cảm thấy cái này không giống là biểu diễn một bộ phận, sự tình trở nên có chút dị thường. Họ Chu thanh niên cũng là đi theo đám người lui lại, sắc mặt hắn khó coi nói, Bạch huynh, đây là biểu diễn sao? Nếu như là, ngươi cái này trò đùa không khỏi quá mức. Bạch Huyền Ngọc trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn đồng tử co bảo, xuống dây thừng trên không nhìn lại quát, Trương An, ngươi cho ta xuống tới, giải thích đây là có chuyện gì. Dây thừng trên không có bất kỳ cái gì đáp lại, lúc này bay lên khói trắng lại cấp tốc hướng thi cốt co vào mà quay về, một luồng khí tức âm xâm từ thi cốt bên trong lan ra mà ra. Ngã trên mặt đất thi cốt chậm rãi đứng lên, An mặc tay áo dài áo nó xương cốt đang không ngừng tăng lớn, rất nhanh liền có hai người cao, khói trắng lượn lờ tại thân thể nó bốn phía. Ở đây trừ người hầu, liền đều là giáp tự ban ưu tú thí sinh, bọn hắn biết do gặp được cái gì, đều là nhao nhao lui lại. Là huyết lệ cấp vụ quỷ cốt. Có người một chút liền nhận ra vụ quỷ cốt. Không ít người mặt lộ ý sợ hãi lui được càng nhanh, bọn hắn đều là rút ra binh khí, lấy ra phù lục, huyết lệ cấp quái dị cùng khí khiếu đoạn tương đương, nếu là độc thủ, mọi người ở đây cũng không biết phải có bao nhiêu thương vong. Đúng lúc này, cái kia một mực nút tại lồng thú con bên trong lôi sát chó nhỏ cũng là phát ra từng đợt lôi minh thanh âm, thân thể của nó đang không ngừng phóng lớn, lóa mắt màu tím lôi quang tại thân thể nó bên trên bạo phát đi ra. Nó màu vỏ quýt hai mắt nhìn xem ngoài túi nhân loại, toàn bộ thân hình tán thành vô số lôi quang, từ to lớn lồng thú bên trong đập ra. Không tốt, lôi sát chó nhỏ trở thành lôi sát chó, mau trốn nhà. Có người sợ hãi hô. Lôi sát chó so với vụ quỷ cốt càng phải đáng sợ, đây chính là bạch sát cấp quái dị. Sự tình biến hóa thực sự quá nhanh, trong trang viên loạn thành một bầy, có thực lực không đủ, đã thi triển thân pháp, nhao nhao bật lên, leo tường rời đi. Chu Phàm che chở Trùng Nương lui lại, hắn đã rút ra đao gì, Trùng Nương, ngươi trước theo bọn hắn ra ngoài. Trùng Nương còn chưa mở lời nói chuyện, Trương Lý Tiểu Hồ liền hừ lạnh nói, trốn cái gì trốn, chúng ta cùng một chỗ giết hai cái này quái dị. Trương Lý Tiểu Hồ toàn thân có đỏ tươi hỏa diễm nổi lên, hắn ngang nhiên hướng mới vừa từ lồng bên trong đi ra rơi xuống đất lôi sát chó đánh tới. Lôi quang cùng hỏa diễm đan vào một chỗ, mãnh liệt gió lốc quét, thực trà xã giao bên trong cái bản nhao nhao rơi xuống, chén trà mấy người khí cụ binh binh bang bang ngã trên đất, trong ao nhỏ sóng nước lộn nhạo. Vu quỷ cốt hướng về cùng lôi sát chó đánh thành một đoàn, Trương Lý Tiểu Hồ đánh tới. Bạch Huyền Ngọc quát lạnh một tiếng tiến lên đem vụ quỷ cốt cản lại. Đứng ở trong góc nhỏ Dạ Lai Thiên Hương mỉm cười, môi son hé mở, thanh thúy thanh âm du dương tại trong trang viên quanh quẩn. Vu quỷ cốt cùng lôi sát chó động tác chậm rãi chậm chạp xuống tới, thanh âm này thế mà có thể ảnh hưởng quái dị hành động. Dạ Lai Thiên Hương như cũ tại ca hát. Nghe tiếng ca, Chu Phàm phát giác máu của mình đều rất giống sôi trào lên đồng dạng, hắn có chút nhíu mày, đè xuống huyết dịch sôi trào. Trong trang viên còn không có rời đi võ giả thấy vụ quỷ cốt cùng lôi sát chó bởi vậy rơi vào thế yếu, bọn hắn nhao nhao nhào tới trước giúp Bạch Huyền Ngọc còn có Trương Lý Tiểu Hồ bận điệu. Tại người đông thế mạnh thực lực bất phàm võ giả vây công phía dưới, vụ quỷ cốt cùng lôi sát chó rất nhanh liền bị vây công giết chết. Chương 708. Dạ Lai gia chương 708. Dạ Lai gia ở trong quá trình này, Chu Phàm không có động thủ, bởi vì không có cái này cần phải. Bạch Huyền Ngọc cùng Trương Lý Tiểu Hồ đều thể hiện ra đủ cường đại thực lực, Dạ Lai Thiên Hương cái kia kỳ lạ tiếng ca, càng là lên tác dụng trọng yếu. Có ba người bọn hắn xuất lĩnh, những thí sinh kia mới dám triển khai phản kích, đây cũng là có chút nhường Chu Phàm ngoài ý muốn địa phương. Giữa sân tham gia tiệc trà xã giao thí sinh đều là thể lực đoạn trở lên võ giả, chọn vẹn 30, 40 người tại, xảy ra chuyện ngay lập tức thế mà muốn là chạy trốn. Mặt này đúng bất quá là một cái huyết lệ cấp cùng một cái bạch sắt cấp quái dị mà thôi. Nếu là nghi loan ti võ giả lại hoặc là lâu dài tại giã ngoại trải qua nguy hiểm võ giả nhiều người như vậy tại đã sớm triển khai phản kích. Những này đến từ thế gia thương nhân tuổi trẻ các thiên tài không khỏi quá mức sống an nhàn sung sướng, Chu Phàm có chút thất vọng nghĩ, đương nhiên giống như có can đảm triển khai phản kích Trương Lý Tiểu Hồ, Bạch Huyền Ngọc còn có Dạ Lai Thiên Hương mấy người giải rắc có thể đếm được mấy người, vẫn là thể hiện ra đủ cường đại chiến đấu tố dưỡng. Bạch Huyền Ngọc sắc mặt tái xanh, hắn ngửa đầu nhìn xem cái kia y nguyên lơ lửng rủ xuống dây thừng, trong mắt mang theo cảnh giác ý trang biên một mảnh hỗn độn. Những cái kia không có tham gia chiến đấu người cũng trở về trang biên. Trong lúc nhất thời tĩnh lặng uy mắng, Bạch Huyền Ngọc quan sát một hồi, vẫn là đi lên trước bắt được dây thừng, dùng sức kéo một cái, dây thừng vòng quanh vòng rơi xuống, rất nhanh liền hoàn toàn rơi trên mặt đất. Phía trên giống tuyết, cái tên kia gọi Trương An nam tử không biết trốn đi đâu. Bạch Huyền Ngọc, Trương Lý Tiểu Hồ, đây là có chuyện gì? Hai người các ngươi cũng không phải là muốn hại chết chúng ta a? Họ Chu thanh niên trầm mặt đứng ra chỉ trích nói. Trong trang viên không ít người đều là ánh mắt bất thiện nhìn xem Bạch Huyền Ngọc cùng Trương Lý Tiểu Hồ, trong lòng bọn họ đang hoài nghi, có thể hay không chính là Bạch Huyền Ngọc hai người thiết lập ván cục, muốn hô giết bọn hắn tại trong trang viên, từ đó giảm bớt giáp tự ban đại khảo đối thủ cạnh tranh. Ngươi đây phải hỏi Bạch Huyền Ngọc, ta chẳng qua là Bạch Huyền Ngọc mời đi theo mà thôi, chuyện nơi đây không liên quan gì đến ta. Trương Lý Tiểu Hồ lạnh mặt nói, hắn không sợ người ở chỗ này, nhưng cũng không nghĩ thay Bạch Huyền Ngọc. Có nổi, cái này trà hội thật là ta tổ chức, cùng Trương Lý huynh không quan hệ. Bạch Huyền Ngọc thẳng thắn nói, nhưng ta tổ chức tiệc trà xã giao, nhưng ngươi cho rằng ta bộ óc có vấn đề sao? Giết các ngươi, ta có thể chịu đựng được trong nhà của các ngươi truy trách sao? Họ Chu thanh niên hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng cảm thấy Bạch Huyền Ngọc sẽ không làm việc ngốc như vậy, nhưng hắn y nguyên nói, ai biết ngươi có thể hay không chính là cảm thấy người khác sẽ không hoài nghi ngươi mà làm như vậy. Vô luận như thế nào việc này ngươi được cho chúng ta một cái thuyết pháp. Chu Minh nói đúng, liền xem như bạch ra, các ngươi cũng phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Tôn Viễn Tỉnh đứng ra nghiêm mặt nói. Cao tượng ngũ đại thế ra mặt ngoài sống chung hòa bình, nhưng phía dưới tranh đấu cũng không ít, có cơ hội giẫm một cước bạch ra, Tôn Viễn Tỉnh đương nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Tôn Viễn Tỉnh vừa dẫn đầu, cũng không ít không quá sợ hãi bạch ra võ giả nhao nhao mở miệng. Bạch Huyền Ngọc lạnh mặt nói, chư bị yên tâm liền tốt, nếu bàn về tổn thất ta càng lớn, tối nay ta thế nhưng là tổn thất một cái quyệt nhân vũ nữ một cái lôi sát chó nhỏ, việc này ta nhất định sẽ tra rõ đến cùng, các vị cho ta một chút thời gian, ta tất nhiên sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nói đến ngược lại là em hai, vậy xin hỏi Bạch công tử cần bao lâu? Tôn Viễn Tỉnh cười lạnh nói, Trương Lý Tiểu Hồ không có nhúng tay, hắn chỉ là chắp tay đứng thẳng, ai cũng không giúp thái độ. Đó là bởi vì không cần thiết, Trương Lý gia tại Cao Tượng Thành một mực cao cao tại thượng, không có một nhà là so ra mà vượt Trương Lý gia, hắn cũng không cần chèn ép Bạch gia. Thời gian nửa tháng, vô luận có hay không tra ra là ai làm, ta Bạch Huyền Ngọc đều sẽ cho các ngươi một cái thích hợp thuyết pháp. Bạch Huyền Ngọc sắc mặt âm trầm liếc nhìn trong sân tất cả mọi người. Tôn Viễn Tình từ chối cho ý kiến gật gật đầu, nàng không tiếp tục mở miệng. Họ Chu thanh niên bọn người cũng giống như thế, cái này dù sao cũng là Bạch gia hạch tâm đệ tử, làm cho quá mức, thua thiệt là bọn hắn. Thực trà xã giao thành bộ dạng này, lưu lại nữa cũng không có gì hay, Bạch Huyền Ngọc lại như thế hứa hẹn, đám người liền chuẩn bị rời đi nơi này. Nếu là Bạch Huyền Ngọc tại sau nửa tháng không có cho ra bất kỳ thuyết pháp, cái kia rất chính là Bạch gia mặt, thế gia nặng nhất danh dự, đo Bạch Huyền Ngọc cũng không dám tự vị thanh danh. Chu công tử, Lý cô nương, các ngươi không có sao chứ? Dạ Lai Thiên Hương đi tới, một mặt quan tâm hỏi. Chúng ta không có việc gì, tạ ơn Dạ Lai cô nương quan tâm. Lý Trùng Nương cười đáp. Như thế liền tốt. Dạ Lai Thiên Hương mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nàng hướng Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu rời đi. Tôn Viễn Tình lại là một mặt áy náy tới hướng Chu Phàm hai người xin lỗi, dù sao Lý Trùng Nương thế nhưng là nàng mời tới. Cho chuyện bài câu, Bạch Huyền Ngọc cũng tới, đồng dạng là hướng Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương xin lỗi, bất quá hắn chỉ nói là một câu, liền đi cùng cái khác tới võ giả biểu thị áy náy. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương đồng dạng không có ở đây ở lâu, rất nhanh liền ra trang viên, đi đến Lý Trùng Nương tới bên cạnh xe ngựa. "Tiểu thư, không có sao chứ?" Mã Phu Lưu Tam Hỏa không người hỏi, hiển nhiên hắn cũng nghe đến trong trang viên động tĩnh, chỉ là tại không có đạt được Lý Trùng Nương tín hiệu cầu viện, hắn liền không có đi vào. Lý Trùng Nương lắc đầu cười nói, chỉ là ra một chút mất hứng việc nhỏ. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương bên trên phụ xe, Mã Phu Lưu Tam Hỏa dương lên roi ngựa, phụ xe chậm rãi di động. Cũng không biết là ai cho cái kia Bạch Huyền Ngọc đập ấy. Lý Trùng Nương khẽ cười nói, Bạch Huyền Ngọc tối nay thế nhưng là sức đầu mẹ chán, không có người sẽ ngốc đến cho mình xuống dạng này bộ, nếu như Bạch Huyền Ngọc không phải có càng sâu một tầng dụng ý, việc này chín thành chín là cho người âm. Chu Phàm trầm ngâm một cái nói, việc này chỉ sợ chủ tính thật lâu, cái kia quyệt nhân vũ nữ còn có lôi sát chó nhỏ đều là thuộc về Bạch Huyền Ngọc. Quyệt nhân vũ nữ lúc nào chết không biết, nhưng lôi sát chó nhỏ lại đột nhiên từ ấu sinh kỳ tiến vào thành tục kỳ, chỉ sợ là đã sớm cho động tay chân. Đúng nha, bằng không căn bản nói không thông. Lý Trùng Nương cũng là gật đầu nói, Bạch Huyền Ngọc nếu là động tác mau một chút, nói không chừng còn có thể tra ra một chút dấu vết để lại đến. Bất quá tối nay tới tham gia trà hội người vẫn là quá ít, làm hại Chu đại ca theo giúp ta hưởng công một chuyến. Lý Trùng Nương nhẹ nhàng nhíu mày, không có siêu tập đến quá hữu dụng tin tức. Cái này đã không tệ. Chu Phàm cười lắc đầu, cái kia Trương Lý Tiểu Hồ, Bạch Huyền Ngọc còn có Dạ Lai Thiên Hương. Đây đều là giáp tự ban đại khảo 10 cái danh ngạch cường lực đối thủ, huống hồ còn chứng kiến bọn hắn xuất thủ. Dù cho thực lực chân chính không có hoàn toàn bại lộ, nhưng có thể nhìn thấy bọn hắn bộ phận thực lực, lần này liền không có đến không. Cái kia Dạ Lai Thiên Hương, Lý Trùng Nương ngẫm lại nói, tiếng hát của nàng khiến cho ta xác nhận nàng thật là đến từ Tiêu Lôi Châu một cái đại thế gia, cái này Dạ Lai thế gia đồng dạng là quyệt nhân thế gia, có được xưng là Dạ Lai tiếng trời quyệt nhân năng lực, có thể thông qua thanh âm đến triển khai đặc thủ công kích. Về phần quá cụ thể cũng không rõ ràng, sau khi trở về có thể nhường người thật tốt tra một chút, đến lúc đó ta lại nói cho Chu đại ca. Dạ Lai tiếng trời. Chu Phàm đem danh tự này nhớ kỹ, nàng không phải cái này Cao Tượng huyện phụ cận huyện người sao? Không phải, Dạ Lai ra tại Tiêu Lôi Châu thành, tới đây có thể xa, hẳn là muốn tránh đi hữu lực người cạnh tranh, bị phân công tới nơi này. Lý Trùng Nương cười nhẹ, Dạ Lai Thiên Hương thoạt nhìn vẫn là không tệ, cũng không biết nàng làm người tính tình như thế nào, nếu là Chu đại ca thích nàng, vô luận là xuất thân gia thế cùng Chu đại ca cũng coi là lương phối. Chương 709. Thêm một thành chương 709, thêm một thành lương phối. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, hắn cười khổ nói, "Trùng Nương, ngươi làm sao đột nhiên nói lên cái này đến?" Lý Trùng Nương hai mắt hơi sáng nói, "Đi ra trước đó, Cửu Nguyệt từng nói Chu đại ca đến nay còn không có hôn phối, nhường ta nghĩ cách thay Chu đại ca tìm kiếm một cái phải chăng có thích hợp lương gia nữ tử." "Ngươi đừng nghe Lý Minh nói hiệu nói vượng." Chu Phàm hơi còn nói, "Chu đại ca tuổi cũng không nhỏ, ta cảm thấy Cửu Nguyệt nói rất có đạo lý, cũng là thời điểm cân nhắc việc này." Lý Trùng Nương ôn nhu cười lớn, "Không phải nói nhất định muốn cái kia Dạ Lai Thiên Hương, Dạ Lai Thiên Hương không thích hợp, vậy liền chậm rãi tìm kiếm, rồi sẽ tìm được thích hợp." Trùng Nương, không nghĩ tới ngươi lần này đi ra còn nhận bà mối trách nhiệm, thật đúng là làm có ngươi. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Lý Trùng Nương mặt mày hơi gấp cười khẽ. Đi, đem cái kia gọi Trương An tìm ra, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Đem có cơ hội tiếp xúc qua lôi sát chó nhỏ cùng vũ nữ tất cả người hầu đều bắt lấy đến, từng cái thẩm vấn. Cho ta cha, không tiếc hết thể đi thăm dò, nếu như trong nhà hỏi, liền nói là ta nói, ta dùng bình thường tích lũy công lao đến điều động trong nhà lực lượng đi thăm dò, nhường trong nhà phái ra lợi hại nhất thám tử cho ta cha một cái cha ra manh mối. Bạch Huyền Ngọc mặt lạnh lấy từng đạo mệnh lệnh tuyên bố đi xuống. Tối nay sự tình đối với hắn mà nói không khác vô cùng nhục nhã, đoán chừng ngày mai chuyển đi, hắn Bạch Huyền Ngọc liền thành Cao Tượng huyện trò cười. Thậm chí bởi vì ba huyện thí sinh hội tụ ở đây nguyên nhân, nói không chừng sẽ còn chuyển đến Cự Hùng cùng Phi Hạc hai huyện đi. Hắn nhất định muốn tra ra đến tột cùng là ai tại nhằm vào hắn. Lưu tại Trang Viên còn có Trương Lý Tiểu Hồ, hắn mấy người Bạch Huyền Ngọc sau khi ban bố mệnh lệnh xong, liền hờ hững nói, ngươi cảm thấy còn có thể điều tra ra sao? Không từng thử làm sao biết? Bạch Huyền Ngọc trầm giọng nói. Bạch Huyền Ngọc đương nhiên minh bạch, đây là một cái chuẩn bị chu toàn cục, mục đích cũng không phải là vì giết chết hắn, nhưng chỉ cần cái kia hai cái quái dị giết chết lại hoặc là tổn thương đến trà hội người, vậy hắn phiền phức liền lớn. May mắn, tối nay không có bất kỳ cái gì võ giả thụ thương. Trương Lý huynh, tối nay đã tạ. Bạch Huyền Ngọc thành tâm thành ý nói, nếu không phải Trương Lý Tiểu Hồ xuất thủ trước ngăn trở Bạch Sát cấp lôi sắt chó, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Không cần khách khí. Trương Lý Tiểu Hồ mặt không chút thay đổi nói, cái này trà hội tốt xấu là bằng vào ta cùng danh dự của ngươi đến làm, nếu là hai cái này quái dị ở đây đả thương người lại hoặc là xông vào thành nội địa phương khác quấy rối, với ta mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Bất quá ngươi nếu là nhớ cảm ơn ta, vậy liền thêm tiền đi, cho ta tại nguyên lai cơ sở càng thêm một thành tiền. Bạch Huyền Ngọc có chút trầm mặc, chỉ cần là cao tượng con cháu thế gia đều biết, Trương Lý gia Trương Lý Tiểu Hồ là một cái thích tiền như mạng yêu nghiệt, chỉ cần có tiền, liền có thể mời được Trương Lý Tiểu Hồ, có người cười nói chỉ cần giá tiền phù hợp, thậm chí có thể để cho Trương Lý Tiểu Hồ thay hình đổi dạng thoát ly Trương Lý gia. Trương Lý gia không phải là không có tiền, nhưng Trương Lý Tiểu Hồ y nguyên rất yêu tiền, liền xem như Trương Lý gia lão thái gia muốn để hắn làm việc, đều muốn trả tiền. Tối nay Bạch Huyền Ngọc chính là dùng tiền xin mời Trương Lý Tiểu Hồ đưa cho hắn làm bối cảnh, đương nhiên nếu là coi là đưa tiền liền có thể cùng Trương Lý Tiểu Hồ kết giao tình, vậy liền sai, dạng này người chỉ nhận tiền không nhận người. Vì lẽ đó coi như thêm tiền cũng là trắng thêm, nhưng Bạch Huyền Ngọc y nguyên tiêu sái cười nói, không có vấn đề, thêm một thành liền một thành. Bởi vì nếu là không thêm tiền, nói không chừng liền ác Trương Lý Tiểu Hồ. Trương Lý Tiểu Hồ khó được sắc mặt hòa hoãn, hắn hướng Bạch Huyền Ngọc gật đầu nói, vậy ta đi trước, ngươi không sai, nếu là có việc lại gọi ta, giá tiền dễ thương lượng. Trương Lý Tiểu Hồ không tiếp tục cùng Bạch Huyền Ngọc hàn huyên, quay người đi ra ngoài, hắn ở đây lưu lâu như vậy, chính là vì nhường Bạch Huyền Ngọc cho hắn thêm tiền. Bạch Huyền Ngọc nhìn xem Trương Lý Tiểu Hồ bóng lưng, hắn có chút đau lòng, Trương Lý Tiểu Hồ giá cả quá đắt, lại thêm một thành, hắn liền không thấy nửa tháng tiền tiêu vặt hàng tháng. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, hắn đang suy tư việc này sẽ hay không là Trương Lý Tiểu Hồ làm. Nhưng Bạch Huyền Ngọc rất nhanh lắc đầu, Trương Lý Tiểu Hồ có thực lực như vậy có thể làm được, nhưng Trương Lý Tiểu Hồ cho tới bây giờ liền khinh thường làm như vậy, chí ít hắn Bạch Huyền Ngọc có cái này tự mình hiểu lấy, còn chưa đủ lấy Trương Lý Tiểu Hồ phí hết tâm tư dạng này tính toán. Bạch Huyền Ngọc trong lòng lạnh lùng, hắn suy đoán chuyện này không có gì hơn là hai loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất là trong nhà những cái kia bất thành khí cùng thế hệ làm, bọn hắn sẽ có càng nhiều cơ hội mua được gia phó. Loại tình huống thứ hai có thể là giáp tự ban đại khảo những người cạnh tranh kia làm, hắn có đầy đủ thực lực cầm được giáp tự ban một cái danh ngạch, những người kia đem hắn tính toán, liền có thể thiếu một cái người cạnh tranh. Này sẽ là ai đây? Trong đầu của hắn thoáng hiện từng cái hắn thu thập được người cạnh tranh tin tức, chỉ là tin tức quá ít, còn chưa đủ lấy xác nhận, chỉ có thể chờ đợi điều tra kết quả. Bạch Huyền Ngọc thở dài, khoảng thời gian này ta phải cẩn thận một chút mới được, lần này liền không nên vì ý đồ tìm hiểu tin tức mà tổ chức trà hội, bằng không liền sẽ không cho người kia tốt như vậy thời cơ lợi dụng. Hôm sau, trà hội sự tình quả nhiên bị truyền ra. Cao tượng thành bên trong tin tức linh thông thí sinh đều nghe nói việc này, không ít giáp tự ban thí sinh đều là vì này trong lòng run lên, cũng để cao cảnh giác. Tiền tài động nhân tâm, huống chi đây chính là đại biểu cho to lớn tài nguyên tu luyện giáp tự ban danh lệch, có người âm thầm hạ độc thủ, giảm bất đối thủ cạnh tranh đó căn bản không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Càng có thí sinh nhờ vào đó lợi dụng quan hệ đến siêu tập khảo thí đối thủ tin tức. Bình thản náo nhiệt cao tượng thành ẩn ẩn có trào lưu phun trào. Chu Phàm cũng là cảm giác bén nhạy đến điểm ấy, vì lẽ đó hôm nay hắn địa phương nào đều không có đi, chỉ là lưu tại khách sạn gian phòng bên trong tu luyện, càng là loại thời điểm này, liền càng phải điệu thấp, đừng bị những cái kia chỗ tối người để mắt tới. Ngay hôm đó, Chu Phàm lại câu liền hai đầu khí mạch đạt tới 19 đầu. Chỉ cần lại cho hắn 2 ngày thời gian, hắn liền có thể 24 khí mạch toàn bộ thông, đạt tới liên mạch cao đoạn hoàn mỹ cảnh giới. Nhưng cũng tiếc chính là ngày mai sẽ phải công khai giáp tự ban văn thí thành tích, cũng không biết thư viện có thể hay không tại chỗ cử hành võ thí khảo thí. Dù sao thư viện chỉ nói công bố văn thí thành tích, cũng nói đến cùng võ thí so tài quy tắc, nhưng cũng không có nói thẳng sẽ hay không lập tức cử hành võ thí khảo thí. Thư viện đối đại khảo nghiêm phòng tử thủ, một điểm tin tức cũng không chịu tiết lộ. Cho nên vẫn là muốn làm chút chuẩn bị mới được, Chu Phàm nhíu mày suy tư. Lại là một ngày trôi qua, Chu Phàm thật sớm liền, hắn tại khách sạn dùng điểm tâm về sau, liền xuất môn cùng Tào Diên phóng ba người cùng một chỗ tiến đến thư viện. Ban phổ thông khảo thí cùng giáp tự ban khảo thí cơ hội là đồng bộ tiến hành, vì lẽ đó văn thí thành tích công bố cũng là cùng một ngày. Đương nhiên phía sau võ thí phải trang đồng dạng quy tắc, liền muốn hôm nay mới biết. Chu Minh, tại sao ta cảm giác trong lòng tốt hoàng a? Ngồi ở trong xe ngựa quan nên phong thở dài nói. Tào Diên phóng cùng Đàm Vân Phi ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, hai người bọn họ đều thi không sai, vì lẽ đó hiện tại biểu lộ ra đầy đủ tự tin. Hiện tại hoàng có làm được cái gì? Tào Diên phóng có chút căm giận nói. Chương 710. Ai đệ nhất chương 710, ai đệ nhất sao có thể không hoảng hốt? Văn thí nếu là thi rớt, võ thí ta được đổi bao nhiêu điểm mới có thể đổi trở về a? Quan Nên Phong hấp miệng hơi lạnh nói, sơ sót một cái, nói không chừng ta liền phải cùng Chu Minh ba người các ngươi nói tạm biệt, dẹp đường hồi phủ. Sớm gọi ngươi muốn dùng công đọc sách, ngươi liền hết lần này tới lần khác không nghe. Đàm Vân Phi thở dài nói, để nằm ngang một chút tâm tính. Chu Phàm lắc đầu, Tào huynh nói đúng, hiện tại hối hận thì đã muộn. Không đúng rồi, Chu Minh. Quan Nên Phong có chút kinh ngạc thẳng nhìn chằm chằm Chu Phàm mặt, ngươi hẳn là cùng ta là kẻ giống nhau, ngươi bây giờ hẳn là cùng ta ôm khóc ròng ròng mới đúng. Ngươi vì cái gì tuyệt không bộ dáng gấp gáp? Quỷ tài cùng ngươi kẻ giống nhau. Chu Phàm trong lòng oán thầm một câu, hắn ho nhẹ một tiếng nói, ta cảm giác chính mình thi cũng không tệ lắm. Ngươi thi không tệ. Quan Nên Phong sững sờ, xong, Chu Minh làm người thích nhất tại trong im lặng dọa ta một hồi, ta đã mắc lừa rất nhiều lần, Chu Minh nói thi không sai, đó chính là thi rất tốt. Chu Minh, chẳng lẽ ngươi gian lận thành công? Quan Nên Phong lập tức nghĩ tới một cái khả năng, hắn nhìn xem Chu Phàm hỏi. Nên Phong, ngươi tại sao có thể hỏi cái này chủng vấn đề? Tào Diên Phong hơi giận nói, Chu Minh, ngươi đừng trả lời hắn, làm không cẩn thận hắn cái này miệng rộng cho ngươi đi ra bên ngoài nói lung tung. Ngươi gian lận thất bại sao? Chu Phàm không có trả lời, cười hỏi. Đừng đề cập. Quan Nên Phong vẻ mặt đau khổ, hắn thành tích không được, đương nhiên cần nhờ gian lận, ta ngược lại là nhớ gian lận, nhưng không biết tại sao, cả chàng thảo thí, cái kia chủ quan giám khảo vẫn nhìn ta chằm chằm nhìn, ta đừng nói gian lận, liền xem như nâng bút tay đều đang run. Ta hoài nghi hắn cùng ta nhà có thủ. Vậy ngươi phải hỏi một chút phụ thân ngươi. Chu Phàm khẽ cười nói không chừng phụ thân ngươi năm đó đem hắn nữ nhân cho đoạn, sau đó ngươi cùng cha ngươi lớn lên giống, hắn lại tại bài thi bên trong nhìn thấy ngươi họ Quan, có thể không nhằm vào ngươi sao? Quan Nên Phong ách một tiếng nói, Chu Minh, làm sao ta cảm thấy nói đến giống như thật, sẽ không thật trùng hợp như vậy à? Bất quá nói cái gì để mượn, võ thí vừa xảy tay, ta liền phải về nhà. Quan Nên Phong vẻ mặt đưa đám nói, nhà ta vị kia chắc chắn sẽ không nhường ta tại Cao Tượng Thành chơi bời lêu lổng, không có việc gì. Cũng không phải nói như vậy, coi như Quan Huynh rất không may thi không tiến thư viện, muốn lưu ở Cao Tượng Thành cũng không phải không có cách nào. Chu Phàm ngẫm lại nói, biện pháp gì? Quan Nên Phong gấp giọng hỏi, Quan Huynh, thư viện không được, ngươi có thể suy tính một chút chùa Bạch Tượng, chùa Bạch Tượng luận thực lực cùng thư viện cũng kém không nhiều. Chu Phàm cười nói, ngươi để ta làm hòa thượng, ta còn không bằng về nhà. Quan Nên Phong sắc mặt trắng bệch nói, ta cảm thấy Chu Minh đề nghị này không tệ. Tào Diên Phóng nao nao mở miệng nói, Diên Phóng, ngươi đừng nói giỡn, ta muốn làm hòa thượng, cha ta cũng sẽ không nguyện ý. Quan Nên Phong cười khổ nói, ngươi cái này ngu xuẩn, ai nói chùa Bạch Tượng đều là hòa thượng, cũng có tục gia đệ tử. Tào Diên Phóng liếc một chút Quan Nên Phong bất đắc dĩ nói, tục gia đệ tử. Quan Nên Phong hai mắt sáng lên, nếu là tục gia đệ tử, vậy ta có thể tiếp nhận. Không phải hòa thượng, mà là tục gia đệ tử, hắn có cái gì không thể tiếp nhận? Thế nhưng là không đúng, nếu như chùa Bạch Tượng cùng thư viện không sai biệt lắm, những người kia vì cái gì rất ít nâng lên chùa Bạch Tượng, mà là nhất mọi hướng thư viện chui. Quan Nên Phong lại sắc mặt quái dị nhớ tới vấn đề này. Đó là bởi vì chùa Bạch Tượng thanh quy giới luật rất nhiều, liền xem như tục gia đệ tử, vào bên trong cũng muốn thủ chùa miếu đại bộ phận quy củ. Tào Diên Phóng giải thích nói. Quan Nên Phong trên mặt lộ ra lung túng, muốn hắn thủ hòa thượng quy củ, hắn cảm nhận được phải có chút khó chịu. Đây chẳng qua là một, còn có chính là chùa Bạch Tượng nhận tục gia đệ tử rất ít, không có thư viện quy mô lớn như vậy, muốn làm tục gia đệ tử, có hai đầu đường tắt. Đầu tiên là thiên phú nếu không sai, cái kia chùa Bạch Tượng đương nhiên vui với thu loại người này vì chùa miếu đệ tử. Đầu thứ hai đường tắt là ngươi phải có tiền, chỉ cần ngươi quên dầu bừng tiền đủ nhiều, chùa Bạch Tượng đồng dạng nguyện ý tiếp nhận ngươi vì tục gia đệ tử. Tào Diên Phóng lại bổ sung, tiền ta có, thiên phú ta cũng có, nhưng cái này chùa miếu quy củ quá nhiều. Quan Nên Phong mặt lộ số khổ, ta vẫn là phải nỗ lực đụng một cái, tranh thủ trở thành thư viện đệ tử, mà không phải đi làm một cái giả hòa thượng. Quan huynh, ta nhìn mặt ngươi tướng, cảm thấy ngươi cùng Phật hữu duyên. Chu Phàm trêu chọc nói, Chu huynh, cầu ngươi đừng nói như vậy, ta cùng thư viện càng hữu duyên hơn. Bốn người cười cười nói nói, xe ngựa rất nhanh liền đến thư viện. Chu Phàm bốn người từ trên xe bước xuống, thư viện trên bãi cỏ đã hội tụ không ít người. Thư viện đại môn đóng chặt, đồng dạng không cho phép thí sinh trước thời hạn đi vào. Chu Phàm quét mắt một vòng, nhẹ nhõm phát hiện Lý Trùng Nương phủ xe cùng những cái kia phủ xe dừng ở cùng một chỗ. Lần trước từ trà hội trở về, Lý Trùng Nương thuyết văn thi thành tích cùng hắn cùng một chỗ cùng đi, Chu Phàm từ chối nhã nhặn, nói đã cùng Tào Diên Phóng ba người hẹn xong. Hắn đối Lý Trùng Nương cảm nhận tính không sai, nhưng chính vì vậy, vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định tốt, hắn cũng không muốn bởi vì Lý Trùng Nương mà mất đi Lý Cửu Nguyệt vị bằng hữu này. Vợ của bạn không thể lừa gạt. Theo thí sinh tới 7-8 phần, thư viện cửa chính dựa theo ước định canh giờ mở ra. Các thí sinh giống như thủy triều tràn vào thư viện. Chu Phàm cùng Tào Diên Phóng ba người không đội vã đi ở phía sau. Đi vào thư viện về sau, mới phát hiện y nguyên giống như khảo thí ngày đó đồng dạng, ban phổ thông cùng giáp tự ban đều là chia phương hướng khác nhau. Chu Phàm chỉ có thể cùng Tào Diên Phóng ba người tách ra, hắn đi theo giáp tự ban thí sinh, thuận hành lang tiến vào trong thư viện. Hơn 200 tên giáp tự ban thí sinh lần nữa tụ tập tại một cái trong quảng trường. Trong quảng trường đã sớm lợi lên một cái to lớn tấm bảng gỗ, tấm bảng gỗ bên trên dán vào mỗi tên thí sinh thành tích. Tấm bảng gỗ hạ nhân đầu nhốn nháo, đều là đang tìm kiếm nhìn chính mình thi như thế nào. Chu Phàm nhất thời không chen vào được, hắn cũng lười chen, dù sao thành tích là ở chỗ này, đợi chút nữa nhìn cũng không quan trọng. Chu đại ca, Lý Trùng Nương đi đến bên cạnh hắn. Ta thi thành cái dạng gì, vậy liền nhìn Trùng Nương. Chu Phàm thấy không ai liền nhẹ giọng cười nói, Chu đại ca cứ yên tâm đi, Trùng Nương có lòng tin. Lý Trùng Nương cười yếu ớt nói, nói không chừng Chu đại ca thứ nhất, ta thứ hai. Chu công tử, Lý cô nương, vậy cũng không chắc chắn. Dạ Lai Thiên Hương thanh âm vang lên, nàng hướng phía hai người đi tới cười nói, muốn nói cái thứ nhất có thể là ta. Dạ Lai cô nương thật sự là có tự tin nha, kỳ thật ta cùng Chu đại ca nói đùa mà thôi. Lý Trùng Nương khiêm tốn nói, ta thế nhưng là nghiêm túc. Dạ Lai Thiên Hương cái cằm khẽ nâng, nàng lộ ra rất hoạt bát, sau đó tiện tay ngăn lại một cái nhìn bảng trở về thư sinh hỏi, nói, ai là lần này văn thí đệ nhất? Tên kia thư sinh vốn đang vẻ mặt đau khổ, vì chính mình thi không được khá cảm thấy bi thương, nhưng Dạ Lai Thiên Hương hỏi hắn, hắn chỉ có thể chắp tay nói, lần này đầu tiên là một cái gọi Chu Phàm hỗn đản. Lý Trùng Nương nhàn nhạt cười một tiếng. Chu Phàm cũng là trên mặt vui mừng, nhưng hắn có chút không hiểu nhìn xem tên kia dùng xanh khăn vấn đầu bao vây lấy tóc nam tử, nghĩ thầm liền xem như ta cầm thứ nhất, ngươi cũng không cần thiết hận ta như vậy à. Cái kia thứ hai là ai? Dạ Lai Thiên Hương lại là vội hỏi, không có thứ nhất, thứ hai nàng cũng có thể tiếp nhận. Thứ hai là một cái gọi Đô Nê Ngu Xuân. Thư sinh một mặt nghiêm túc nói. Chương 711. Thư sinh cùng hòa thượng chương 711, thư sinh cùng hòa thượng tên thứ hai là Đô Nê. Chu Phàm ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều chưa từng nghe qua Đô Nê danh tự. Dạ Lai Thiên Hương không vui nói, ngươi thư sinh này có hay không nhìn lầm? Thư sinh một mặt bi phẫn nói, cô nương đừng muốn nhục nhã người, Đỗ Nê cái này ngu xuẩn không có thi thứ nhất, chỉ là thi thứ hai, đã rất mất mặt, nếu là hắn đệ nhị đều chưa, vậy hắn hẳn là đập đầu chết tính, ta đã tới tới lui lui nhìn mười mấy lần, không có sai. Ngươi người này tại sao có thể nói như vậy? Mang thứ nhất là hỗn đản, thứ hai trong mắt ngươi càng là thành ngu xuẩn, vậy ngươi thi thứ mấy? Chu Phạm nhíu mày hỏi. Thư sinh khuôn mặt khổ sở nói, ta thi thứ hai. Ngươi chính là Đỗ Nê. Chu Phạm ách một tiếng nói, đồng thời hắn có chút chột dạ, nghĩ thầm, ta cái này học cặn bã sẽ không phải là dựa vào gian lận đoạt học bá thứ nhất ta. Ta chính là tên ngu xuẩn kia Đỗ Nê. Đỗ Nê thở dài thừa nhận nói, cái kia thứ ba có phải là một cái gọi Dạ Lai Thiên Hương nữ tử? Dạ Lai Thiên Hương một mặt khẩn trương hỏi. Đỗ Nê cười khổ, cô nương lại sai, thứ ba chính là một cái rất chán ghét hòa thượng, từ khi ta biết hắn đến nay, hắn võ đạo lợi hại hơn ta coi như, văn tài phương diện cũng một mực đuổi tại ta cái mông đằng sau, lần này vẫn là đồng dạng, hắn lại đi theo ta đằng sau. A Di Đà Phật, mấy ngày không gặp, Đỗ thí chủ vẫn là như vậy miệng tối. Một thanh âm từ Đỗ Nê sau lưng vang lên. Chu Phạm ba người vội vàng nhìn lại, lúc này mới phát hiện là một cái chắp tay trước ngực áo trắng tăng nhân rất trẻ trung, hắn hướng Chu Phạm ba người khẽ bước cằm. Đỗ Nê khỏe miệng hơi kéo, cũng không quay đầu lại nói, Nhất Hành, ngươi có thể hay không đừng cứ mãi không rên một tiếng liền từ sau lưng ta chui ra ngoài, ta sớm muộn được cho ngươi ngủ chết. Nhất Hành bình tĩnh nói, bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa cũng không sợ hãi. Đây không phải Phật kệ. Đỗ Nê nói, chỉ cần có lý có phải là Phật kệ lại như thế nào? Coi như không phải Phật kệ cũng có thể là Phật kệ. Nhất Hành mỉm cười nói, ngươi người này miệng đầy mùi biện, sớm muộn có một ngày được rơi vào ma đạo. Đỗ Nê hừ lạnh một tiếng, A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Nếu là thật sự có ngày đó, vậy khẳng định là vì thực tiễn Phật đạo, nhập ma cũng không đáng sợ. Nhất Hành sắc mặt ngưng lại nói, đáng thương là Đỗ thí chủ, ngươi tự xưng là tài trí hơn người, lần này hẳn là minh bạch thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, cũng không nên lại cuồng vọng tự đại. Ta nhổ vào. Đỗ Nê một mặt căm giận bất bình, chỉ là một lần thất bại mà thôi, làm sao lại có thể chứng minh cái kia Chu Phạm tài văn chương so với ta tốt? Ba vị, các ngươi nói ta nói rất đúng sao? Đỗ Nê lại quay đầu tranh thủ Chu Phạm ba người đồng ý ngươi nói rất đúng. Lý Trùng Nương nhịn không được cười nói. Nhất Hành lại là không nhanh không chậm nói, ngươi ta hẳn phải biết, lần này để trước mặt đều rất khó kéo ra chiến lệnh, khó khăn là tại cuối cùng một đạo làm thơ để, mà làm thơ càng có thể thể hiện một người tài hoa, chỉ sợ chúng ta thua cũng là thua ở cái kia bài thơ lên, ngươi cần gì phải mạnh miệng đâu? Ngươi hòa thượng này, ngươi câm miệng cho ta, kia là ta phát huy chiến lệnh. Đỗ Nê sắc mặt đỏ lên, hắn không tiếp tục để ý tới Nhất Hành, mà là hướng Chu Phạm ba người chắp tay nói, nói lâu như vậy, còn không có biết rõ ba vị cao tính đại danh, bất quá ta muốn. Đỗ Nê nhìn về phía Dạ Lai Thiên Hương cười nói, vị này khẳng định là Dạ Lai Thiên Hương Dạ Lai cô nương. Bởi vì vừa rồi Dạ Lai Thiên Hương mở miệng hỏi thành tích của mình, Đỗ Nê mới có thể dạng này suy đoán. Ngươi không có đoán sai. Dạ Lai Thiên Hương sắc mặt hơi cương, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ liền trước ba đều tiến không. Ta là Lý Trung Nương. Lý Trung Nương xảo tiểu nói, vị này là ta nghĩa huynh Chu Phạm. Nguyên lai là Lý cô nương, cô nương lần này xếp hạng thứ tư. Đỗ Nê mặt lộ dáng tươi cười, nhưng rất nhanh nụ cười của hắn cứng đờ kinh ngạc nhìn về phía Chu Phạm, ngươi gọi Chu Phạm? Cái bài danh kia đệ nhất Chu Phạm. Nhất Hành hòa thượng cũng là mặt lộ dị dạng nhìn xem Chu Phạm. Các ngươi chớ nhìn ta như vậy, kỳ thật ta là gian lận. Chu Phạm nghĩ thầm, lại một mặt bình tĩnh lạnh nhạt nói, chính là tại hạ. Không nghĩ tới ta bại bởi một cái đầu trọc. Đỗ Nê mặt lộ bi phẫn, không nghĩ tới ngươi là như thế này tâm cơ thâm trầm tiểu nhân, một mực vụng trộm đứng ở một bên nhìn ta cùng hòa thượng trò cười. Ta lúc nào thành tiểu nhân, ta chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng thừa nhận mà thôi, còn có ngươi có chút phong độ tốt sao? Thế mà mắng ta đầu trọc. Chu Phạm có chút trợn mắt hốt hoồm, vừa định há miệng giải thích. Đỗ Nê hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. A Di Đà Phật, nguyên lai là Chu thí chủ. Nhất Hành hòa thượng khuôn mặt trang nghiêm, chắp tay trước ngực thi lễ, đồng dạng bay người rời đi. Hai cái kẻ ngu. Dạ Lai Thiên Hương nổi nóng nói, chẳng lẽ ta là hạng năm sao? Nàng gặp người ít, liền hướng về tấm bảng gỗ phía trước đi đến, muốn nhìn nàng là tên thứ mấy. Chu đại ca, xem ra bọn hắn có thể coi ngươi là tối cường đối thủ đối đãi. Lý Trùng Nương khẽ cười nói, nàng thành thứ tư, nhưng nàng lại là không quá để ý ta, cũng không nghĩ tới ta sẽ là thứ nhất. Chu Phạm thở dài nói, thư sinh kia cùng hòa thượng hẳn là giới này cao tượng thư viện cùng chùa Bạch Tượng bồi dưỡng ra được bí truyền đệ tử. Lý Trùng Nương ngẫm lại nói, hẳn là hai người bọn họ. Chu Phạm nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng của hắn minh bạch hai người này không thể khinh thường. Chu Phạm cùng Lý Trùng Nương thấy phía trước người tản ra không ít, mới lên tiến đến nhìn tấm bảng gỗ trên bảng thành tích. Dạ Lai Thiên Hương có chút thất hồn lạc phách, bởi vì nàng liền hạng năm đều không phải, hạng năm là Trương Lý gia Trương Lý Tiểu Hồ, nàng là hạng 6. Hạng 6 kỳ thật đã rất không tệ, nhưng Dạ Lai Thiên Hương thế nhưng là hướng về phía thứ nhất đi, nàng thở dài, đều mạnh như vậy sao? Xem ra đằng sau nàng phải thật tốt cố gắng mới được. Chu Phạm nhìn xem tấm bảng gỗ, 7 đến 10 tên, hắn nhận biết chính là hạng 10, hạng 10 là Bạch Huyền Ngọc. Hắn híp mắt tìm tòi tỉ mỉ một cái, mới tìm được Chíu Thâm Thâm danh tự, Chíu Thâm Thâm tại thứ 29 tên. 29 tên, cái thành tích này nếu như là gian lận tới, đã tính không sai, nhưng giáp tự ban danh ngạch chỉ có 10 cái, dù cho văn thí thành tích chỉ chiếm 3 thành, nhưng đối Chíu Thâm Thâm đến nói, muốn tiến vào trước 10, vẫn còn có chút nguy hiểm. Còn lại Chu Phạm liền không có nhìn kỹ đi xuống. Ken 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 3 tiếng vang. Trong quảng trường tất cả thí sinh đều hướng về truyền đến thanh âm nhìn lại, mới phát hiện Bạch Ngọc trên đài cao đứng 3 vị niên kỷ không nhỏ lão giả. ở giữa cái kia là cao tượng thư viện phó viện trưởng Trọng Điền. Tin tưởng các ngươi đã biết rõ riêng phần mình văn thí thành tích. Trọng Điền thanh âm tại trong quảng trường quen quẩn. Trong tràng tất cả thí sinh đều bình tĩnh nghe. Nếu là đối thành tích có nghi vấn, hiện tại liền có thể nói ra. Trọng Điền lại trầm giai nói. Lời này nhường một chút thí sinh lộ ra ý đọc vẻ, bọn hắn ngược lại là nhớ tìm đọc một cái bài thi của mình. Bất quá vô luận hợp lý hay không, thư viện cũng sẽ không lại cho bất luận kẻ nào sửa chữa điểm số. Trọng Điền lại thêm một câu. Vậy nói ra có làm được cái gì? Không ít người ở trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Có người hay không có nghi vấn? Nếu là không có, vậy liền tiến vào tiếp theo câu. Trọng Điền cười nhẹ nói. Có. Đô Nê giơ tay lên la lớn. Trong tràng tất cả ánh mắt nháy mắt hội tụ đến Đô Nê trên thân. Người này cũng không phải là muốn báo cáo ta gian lận a? Chu Phàm cảm thấy rất hoảng hốt. Chương 712. Không hợp lý quy tắc chương 712, không hợp lý quy tắc Đô Nê, ngươi có nghi vấn gì? Trọng Điền cười hỏi. Lão sư, ta muốn biết thứ nhất Chu Phàm biết là cái gì thơ? Đô Nê mở miệng nói. Hắn biết do hắn khẳng định là thua tại làm thơ phía trên. Trọng Điền nghĩ một hồi nói cho các ngươi biết cũng không sao, Chu Phàm thơ thật là khoa này cao tượng thư viện tốt nhất kiệt tác, có 102, đồng thời cầm duy nhất mãn phân, là ta cùng hai vị thầy giáo giả cùng một chỗ bình luận. Lúc đầu ba người chúng ta còn tưởng rằng là Đỗ Nê ngươi biết. Trọng Điền trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Bọn hắn tại đổi xong cuốn về sau, mới biết được sự thật. Lão sư, ngươi đừng nói nhảm, mau nói nha. Đỗ Nê sốt ruột nói. Ngươi cái gì cấp bách? Trọng Điền cười lắc đầu, cái kia thơ tên là Cúc Hoa Đài cụ thể như sau, đợi đến ngày thu ngày 8 tháng 9. Hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa, hương thơm ngát trời bay tới tận Trường An, khắp thành tràn ngập trong bộ áo giáp vàng. Mọi người dưới đài sau khi nghe xong, đều là bắt đầu trầm mặc, hiểu thơ thí sinh càng là sắc mặt phức tạp. Đỗ Nê thở dài nói, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa, thật là khí phách, ta không bằng Chu Phàm vậy, ta thua tâm phục khẩu phục, bực này người phong lưu, coi như không học võ, đó cũng là trạng nguyên chi tài. Trốn ở nơi hẻo lánh Chu Phàm cảm thấy rất xấu hổ, cầu ngươi đừng ở tuổi phong ta, bằng không ta tự sát. Không có người nào hoài nghi Chu Phàm gian lận, có thể viết ra cái này thơ người tuyệt đối là đại tài tử. Sẽ gian lận. Đừng đùa bọn hắn cười. Lại nói đây chính là thứ nhất, có thể chắc ai. Thứ nhất vĩnh viễn không gian lận. Thậm chí có nhận biết Chu Phàm như Trương Lý Tiểu Hồ, Tôn Viết Tỉnh, Bạch Huyền Ngọc bọn người nhịn không được hướng Chu Phàm nhìn lại. Chu Phàm đối mặt nhiều như vậy ánh mắt quét tới, hắn chỉ có thể sắc mặt bình tĩnh, liền tựa như thế gian không có cái gì đáng giá hắn để ý sự tình. Đám người bên ngoài chiếu thâm thâm mắt lộ ra nghi hoặc, hắn phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu Chu Phàm. Chu Phàm cùng hắn rõ ràng đến từ cùng một thôn, thậm chí là cùng một lão sư, chính là trong thôn cái kia đã chết đi Lâm Thư Sinh dạy dỗ. Chẳng lẽ năm đó Lâm Thư Sinh cho Chu Phàm bụng trộm thiết bị? Đồng dạng là người, vì cái gì chênh lệch cứ như vậy lớn đâu? Chíu thâm thâm thở dài. Bất quá trong chàng đều là võ giả, tài văn chương loại vật này cũng không phải đáng giá bọn hắn nhiều coi trọng, trong lòng bọn họ, Chu Phàm đây là gặp may mắn, vừa lúc đụng phải gia tăng văn thí, trong lúc vô hình cho hắn thêm rất đa phần. Nhưng võ giả cuối cùng vẫn cần nhờ tu vi của mình cảnh giới võ kỹ để thủ thắng. Trọng Điền tại các thí sinh sơ qua bình tĩnh trở lại mới lại chậm rãi nói, văn thí sự tình cứ như vậy đi, hiện tại đến nói một chút lần này đại khảo giáp tự ban võ thí quy tắc. Tất cả mọi người an tĩnh lại, nghiêm túc nghe. Giáp tự ban đại khảo võ thí chia ba loại. Trọng Điền dựng thẳng lên ba ngón tay, mỗi một hạng đều khai thác đào thải chế, nói cách khác ngươi văn thí thành tích cho dù tốt, nhưng nếu là tại võ thí bất kỳ hạng nào bên trong bị đào thải, đây cũng là bị đào thải. Các thí sinh đều là sắc mặt biến hóa, bọn hắn không nghĩ tới sẽ là đào thải chế. Hiện tại chỉ công bố võ thí hạng thứ nhất, đằng sau hai hạng vì công bằng nguyên tắc, tạm không công bố. Trọng Điền sắc mặt bình tĩnh nói, võ thí hạng thứ nhất là Việt Giã thi. Việt Giã thi? Đám người một mặt mở miệng. Kỹ càng đến nói, chính là vượt qua hoang dã khảo thí. Trọng Điền trên mặt lộ ra mỉm cười, ba ngày sau đó, tất cả thí sinh đến thư viện tập hợp xuất phát. Về phần đến nơi địa điểm, tạm không công bố, trên thực tế ta cũng không biết, cụ thể quy tắc như sau, đệ nhất cho phép mỗi tên thí sinh mang hai tên tùy tùng. Cái thứ hai có thể đi bộ, nhưng có thể mượn dùng phụ lục các loại tiểu vật phẩm gấp rút lên đường, tại vật tư phương diện cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế, người muốn mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu. Thứ ba cho phép tổ đội, nhưng tổ đội nhân số không thể vượt qua ba cái, số người này bao quát tùy tùng ở bên trong. Thứ tư tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa có thể phát sinh tùy ý hình thức chiến đấu, bao quát giết chết đối thủ, nhưng hai tiểu đội xảy ra chiến đấu lúc, thứ ba tiểu đội không thể nhúng tay, chỉ có thể chờ đợi hai đội chiến đấu có minh xác kết quả về sau, thứ ba tiểu đội mới có thể đối phó trong đó một tiểu đội. Thứ năm, tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa không thể cung cấp tùy ý hình thức trợ giúp. Thứ sáu, nếu là phát hiện trái với trở lên quy tắc, làm đào thải xử lý. Quy tắc một công bố, giữa sân vang lên một mảnh xôn xao âm thanh, lập tức có thí sinh nâng cao thủ mặt mũi tràn đầy oán giận hô, Việt Giã thi không có vấn đề, nhưng đây là cái nào tiểu năng chế định tiểu năng quy tắc? Thật đáng tiếc nói cho ngươi, là lao sư của ta Lâm Vô Nhai. Trọng Điên cười nhẹ nói. Trọng Điên cũng không để ý người khác mắng hắn lao sư là tiểu năng, bởi vì hắn có đôi khi cũng muốn chửi mình lao sư là tiểu năng. Người thí sinh kia sắc mặt tái xanh, sửng sốt một chữ đều nói không nên lời. Tùy tung nhưng có cảnh giới hạn chế. Có thí sinh gấp giọng hỏi. Chưa, ngươi xin mời cường đại cỡ nào tu sĩ đến giúp ngươi cũng không có vấn đề gì. Trọng Điên giải thích nói. Thánh nhân tại sao phải làm như vậy? Cho phép mang cảnh giới cao thâm tùy tùng, còn cho phép mang đại lượng vật tư, đây là xem chúng ta thiên phú sao? Đây là đấu ai càng có tiền hơn. Có người một mặt phẫn nộ hô, cái này không công bằng. Dạng này quy tắc có thể nói hoàn toàn có khuynh hướng những cái kia thực lực cường đại thế gia thế lực, những cái kia con cháu thế gia hoặc thương nhân hoàn toàn có thể thay mình hậu bối xin mời cảnh giới vô cùng lợi hại võ giả dẫn bọn hắn làm thắng. Đúng nha, không công bằng. Trọng Điên thở dài nói, nhưng trong nhân thế có cái gì là công bằng? Chẳng lẽ ngươi thiên phú so với người cao, đó chính là công bằng sao? Lão sư của ta từng nói qua, người và người chỉ có chết mới là công bình nhất. Trọng Điên sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi thiên phú cao liền cho rằng so với người đi được xa sao? Sự thật chứng minh, nhất tướng công thành vạn quốc khô, võ đạo chi lộ càng không ngoại lệ. Kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ các thiên tài, lại có bao nhiêu có thể chân chính trưởng thành, đứng đỉnh phong? Không đủ một phần bạn. Mà cái kia một phần bạn lại có 9 thành 9 đều là xuất từ thế gia môn phiệt lại hoặc là có những thế lực lớn khác xem như chỗ dựa, là thế gia môn phiệt thế lực lớn dùng đại lượng tài nguyên bồi dưỡng cùng xuất động cao thủ thay bọn hắn hộ đạo, dạng này mới có thể trưởng thành. Sau lưng ngươi không có tài nguyên không có nhân mạch, dựa vào cái gì để chúng ta tin tưởng ngươi có thể đi đến cuối cùng? Ngươi nếu là trong quá trình trưởng thành chết, cái kia giáp tự ban tài nguyên chiếm chính là một loại lãng phí. Ngươi nói đúng, Việt Giã Thi không phải so đấu thiên phú, mà là so đấu gia thế so đấu tài lực, vô luận có công bằng hay không, quy tắc chính là như vậy. Trọng Điên trầm giọng nói, cho nên đừng ở đây hối hận, chờ sau này trở về, suy nghĩ thật kỹ biện pháp làm sao vượt qua cửa này đi. Một đám thí sinh đều là trầm mặc suy tư Trọng Điên lần này tán khốc lời nói. Còn có ai muốn hỏi lời nói? Trọng Điên lại là mở miệng nói, cửa này không có thành tích thuyết pháp sao? Lại có thí sinh hỏi. Đương nhiên là có, Việt Giã Thi chiếm tổng thành tích 3 thành, cái thứ nhất đến địa điểm chính là thứ nhất mãn phân, thứ hai điểm số hàng 1 điểm, sau đó theo thứ tự suy ra, ta nói ở trên chẳng qua là trùng quy tắc. Lần này Việt Giã Thi còn có rất nhiều kỹ càng quy tắc, đợi chút nữa liền sẽ dán ra đến đem cho các ngươi quan sát. Trọng Điền giải thích nói, ngươi sẽ vì tham gia giáp tự ban thư viện thí sinh hộ đạo sao? Có thí sinh một mặt kiên kỵ hỏi. Ta sẽ không. Trọng Điền lông mày trao lên, bởi vì bọn hắn không mời nổi ta, bất quá thư viện mặt khác giáo tập hoặc giáo sư có thể hay không thay thư viện thí sinh hộ đạo, đó là bọn họ sự tình, đây là quy tắc cho phép sự tình. Hiện trường lại là một mảnh xôn xao, nói như vậy, chẳng phải là chùa Bạch Tượng bực này thế lực cũng sẽ xuất động cao thủ thay nhà mình đệ tử hộ đạo. Chương 713 Nhất Tiễn Mai, chương 713, Nhất Tiễn Mai. Một đám thí sinh rất nhanh trong lòng liền có đáp án, thư viện sẽ như thế làm, chùa Bạch Tượng khẳng định cũng sẽ phái ra cao thủ. Về phần thế gia môn phiệt đại thương nhân những này liền lại càng không cần phải nói. Đây quả thật là một cái so đấu tiền tài so đấu nhân mạch khảo thí, có chút xuất từ hàn môn thí sinh một mặt phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, hiển nhiên quy tắc sẽ không bởi vì bọn họ phẫn nộ mà thay đổi. Sau đó lại không ngừng có người hỏi vấn đề, Trọng Điền đều nhất nhất trả lời, đợi cho chênh lệch thời gian không nhiều về sau, hắn mới mở miệng nói, muốn nói đều nói với các ngươi không hỏi đến, thư viện cũng sẽ dán ra quy tắc chi tiết, các ngươi chính mình từ từ suy nghĩ đi ghi nhớ, 3 ngày sau đó, xin mời đến đúng giờ thư viện tập hợp, không đến người làm bức bỏ thi xử lý. Trọng Điền cùng hai vị kia lão giả rất nhanh liền từ bạch ngọc trên đài cao xuống tới, quay người rời đi. Vài chương liên quan tới Việt Giã Thi kỹ càng quy tắc lớn giấy rất nhanh cũng bị dán tại tấm bảng gỗ bên trên. Các thí sinh nao nao phóng đi nghiên cứu sao chép xuống tới. Chu Phàm cao mày, hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này kỳ hoa khảo thí, cái này khiến hắn cảm thấy rất là khó giải quyết. Chu đại ca là lo lắng Việt Giã Thi vấn đề sao? Lý Trùng Nương ôn nhu hỏi. Kỳ thật Chu đại ca không cần phải lo lắng, vô luận là tiền vẫn là người, chúng ta đều có. Chu Phàm cười khổ không có đáp lời nói. Ha ha ha, dạng này Việt Giã Thi ta thích, không phải là vì ta đo thân độ tạo sao? Một cái chỉ có 7-8 tuổi người mặc cẩm y tiểu Nam Hải ngay tại tùy tiện cười. Có không ít thí sinh đều là oán hận nhìn xem đứa bé trai này. Thế nhưng là đứa bé trai này nhưng không có để ý những này thí sinh, bên cạnh hắn đứng một cái lão giả cũng cười nói, thiếu gia lần này khẳng định là thứ nhất. Tiểu Nam Hải chống lạnh hành liếc một chút tất cả nhìn hắn người, mặt lộ cười khẩy nói, thế nào? Các ngươi có phải hay không rất khó chịu? Có ai khó chịu đứng ra? Bản thiếu gia muốn tại Việt Giã Thi bên trên nhường hắn càng khó chịu. Tiểu hài này xem xét chính là đại thế gia đi ra, những cái kia không muốn gây chuyện thí sinh nhao nhao rời đi ánh mắt. Không có rời đi tầm mắt chỉ là nhíu mày, nhưng không có người nào đứng ra cùng tiểu hài này tính toán. Tiểu Nam Hải lẩm bẩm cái gì, liền xoay người rời đi, lão giả đi theo hắn đằng sau. Cái này tiểu thí hài tốt dã man à, đợi đến Việt Giã Thi, vẫn là phải tránh đi hắn một điểm mới được, hắn quá nắm chắc ý, đoán chừng lai lịch không nhỏ. Chu Phàm lắc đầu. Chu Phạm cùng Lý Trùng Nương vây lại một phần Việt Giã Thi kỹ càng quy tắc, mới rời khỏi thư viện. Nghỉ ngơi phù xe, Chu Phạm túi đầu nghiêm túc nhìn xem Việt Giã Thi kỹ càng quy tắc, hắn biết rõ một môn khảo thí, đầu tiên chính là muốn đem quy tắc hiểu rõ ràng, không phải nói không hiểu quy tắc không thể thi ra tốt thành tích, mà là có thể sẽ bởi vì xúc phạm quy tắc mà bị trực tiếp đào thải. Lý Trùng Nương thấy Chu Phạm tại nghiêm túc mảnh đọc quy tắc, nàng liền không có quấy rầy, mà là pha một bình trà, thay hai người đều rót một ly. Chu Phạm sau khi xem xong, mới ngẩng đầu suy tư. Chu đại ca, ngươi cảm thấy là mang tùy tùng tốt vẫn là tìm thí sinh tổ đội thích hợp hơn? Lý Trùng Nương mở miệng hỏi, tùy tùng có thể mang hai cái, hơn nữa không hạn tuổi cảnh giới, nếu như không phải là không có biện pháp, hẳn không có thí sinh nguyện ý cùng cái khác thí sinh tổ đội. Chu Phàm ngẫm lại nói, thí sinh mạnh hơn, cái kia cũng bởi vì giới hạn tuổi tác nguyên nhân, tu vi cảnh giới có hạn, nếu là tìm kiếm tùy tùng, khả năng rất lớn có thể tìm được so tham gia giáp tự ban thí sinh mạnh hơn võ giả đến bảo hộ. Trùng Nương, ngươi có biện pháp tìm được cường đại tùy tùng sao? Chu Phàm ngẫm lại hỏi, nếu là Trùng Nương chỉ có thể tìm tới một cái hoặc một cái cũng không tìm tới, cái kia Chu Phàm chỉ có thể cùng nàng tổ đội. Đương nhiên có thể. Chu đại ca hẳn phải biết, ta cùng Cửu Nguyệt trong nhà đều rất có tiền, tiền mặc dù không phải bản năng, nhưng dùng tiền còn là có thể mời đến thực lực cường đại võ giả làm tùy tùng. Chu đại ca không cần lo lắng việc này, ta sẽ tận lực đi tìm, đem 4 cái tùy tùng đều tìm đủ. Lý Trùng Nương cười nói,
không, ngươi không cần thay ta cân nhắc, ta chính mình đến nghĩ biện pháp.
Chu Phạm lắc đầu nói,
Chu đại ca, ngươi cùng Cửu Nguyệt tình như huynh đệ, Cửu Nguyệt nếu là có phiền phức, ta nhớ Chu đại ca cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, tùy tùng chỉ cần hoa một chút tiền liền có thể tìm đến, căn bản tính không cái gì, còn xin Chu đại ca không cần cự tuyệt. Lý Trùng Nương có chút nóng nảy nói, nếu như là Lý Cửu Nguyệt, vậy ta có lẽ sẽ suy tính một chút, nhưng ta cũng không thể đáp ứng ngươi hỗ trợ, ngươi đã giúp ta qua văn thí, ta cũng không thể nhường ngươi một mực giúp ta, dạng này không thích hợp. Chu Phạm trong lòng yên lặng nghĩ, hắn cười cười nói, không cho ngươi giúp là muốn ngươi có thể tập trung tài nguyên tìm mạnh hơn 2 cái tùy tùng, hơn nữa ta đã có biện pháp tốt hơn. Lý Trùng Nương trầm mặc một hồi nói, vạn nhất Chu đại ca tìm không thấy thích hợp tùy tùng, còn xin không nên quá miễn cưỡng chính mình, ta bên này sẽ thay Chu đại ca tiếp tục lưu ý tùy tùng sự tình, Chu đại ca có thể tùy thời tới tìm ta. Chu đại ca tiến giáp tự ban, đối ta cùng Cửu Nguyệt đến nói, tương lai cũng sẽ là rất lớn trợ lực, cho nên đừng có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Cái này coi như là ta cùng Cửu Nguyệt đối Chu đại ca một loại đầu tư. Phù xe rất nhanh liền đến khách sạn, Chu Phàm vừa định xuống xe, hắn chợt nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, nói, Trùng Nương có thể nhận biết phân rõ đan dược và bài trừ phù văn cấm chế người. Chúng ta hiệu buôn liền có, Chu đại ca nhưng là muốn dùng bọn hắn, ta nhường người gọi bọn họ chạy tới. Lý Trùng Nương lập tức nói, có thể tin được không? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc hỏi. Trên tay hắn có 2 dạng đồ vật là từ bị Hắc Long giết chết cái kia xe ngựa chủ nhân nơi đó được đến, một mực không có thời gian phân biệt. Chu đại ca yên tâm là được, tuyệt đối đáng tin. Lý Trùng Nương cười nói, không cần gọi bọn họ chạy tới, ta cùng ngươi đi qua một chuyến, ngươi chờ một chút. Chu Phàm xuống phụ xe, trở về gian phòng của mình, hắn đóng cửa lại về sau, mới lấy ra chữ vật chi thư, nói khẽ, mở ra chữ vật chi thư. Sách nhỏ rất vinh hạnh vì thích sách người phục vụ, xin nghe để, thái giám không thích nhất một ca khúc là cái gì? Chữ vật chi thư bên trong truyền ra nữ tử thanh âm. Chu Phàm trên đầu có tóc nhanh chóng chui ra, hóa thành Tiểu Quyền. Tiểu Quyền vừa định mở miệng, liền bị Chu Phàm một cái nắm chặt cái đầu nhỏ. Chu Phàm thừa cơ trả lời, đáp án là nhất tiến mai. Chúc mừng, đáp án chính xác, chữ vật chi thư đã mở ra. Chu Phàm lúc này mới buông ra Tiểu Quyền, Tiểu Quyền tức giận đến cú sốc, vì cái gì không cho ta đến trả lời? Bởi vì thời gian đang gấp. Chu Phàm lật ra chữ vật chi thư, đem trước đạt được 3 bình không biết tên đan dược còn có cái kia hộp gỗ đều lấy ra. Tiểu Quyền có chút buồn bực, nàng nhìn xem Chu Phàm đã thu về chữ vật chi thư, ngẫm lại hỏi, vì sao lại là nhất tiến mai? Đừng hỏi, tiểu hài tử không nên biết rõ. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, mau trở lại trên đầu ta đến, ta muốn đi ra ngoài. Chu Phàm đem chữ vật chi thư thả lại phủ túi bên trong, hướng về cửa khách sạn đi ra ngoài. Tiểu hài tử không thể biết. Tiểu Quyền mắt chớp chớp, nàng suy nghĩ 3 chữ này, rất nhanh cười ha ha nói, ta biết. Tiểu Quyền vừa mới dứt lời, liền lại hóa thành tóc co lại đến Chu Phàm trên đầu đi. Chu Phàm sắc mặt hơi cương, cái này Tiểu Quyền không có cứu. Hắn ra khách sạn, lại lần nữa ngồi lên phù xe. Phù xe lúc này mới chậm rãi khởi động. Chương 714. Hóa Nguyên Đan cùng Cựu Linh Vòng. Chương 714. Hóa Nguyên Đan cùng Cựu Linh Vòng. Chu Phàm so sánh bình thường võ giả, liền xem như vẹn vẹn tính toán huyền tệ cũng coi là xuất thân giàu có, nhưng so với những cái kia con cháu thế gia thương nhân con liền muốn kém xa. Mà sám trùng hắn hiện tại cũng ít đến đáng thương, muốn câu cá cũng không được. Nhưng xin mời thực lực cường đại võ giả làm tùy tùng, không có tiền khẳng định là không được, vì lẽ đó hắn hiện tại trước muốn nhận ra trong tay 3 bình không biết tên đan dược cùng nghĩ cách bài trừ trong hộp gỗ cấm chế, nhìn những này là rác rưởi vẫn là bảo vật. Rất nhanh phủ xe ngay tại một gian gọi bạn bảo các cửa hàng dừng lại. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương xuống phủ xe, Lưu Tam Hỏa đi theo 2 người bọn họ sau lưng. Bạn bảo các cửa hàng chủ yếu bán ra đan dược và phụ lục, là trong thành một gian rất lớn cửa hàng. Nhưng nó hết lần này tới lần khác không thuộc về Cao Tượng Thành bất kỳ một cái nào thế gia, liền xem như Cao Tượng Thành ngũ đại thế gia cũng không dám làm khó Vạn Bảo Các, bởi vì Vạn Bảo Các có lai lịch lớn, tại Tiêu Lôi Châu mỗi cái huyện thành đều có chi nhánh cửa hàng. Liền xem như Cao Tượng Thành ngũ đại thế gia, cũng không biết sau lưng nó là ai, chỉ biết là nó nội tình thâm hậu, đương nhiên Vạn Bảo Các cũng rất địa thấp, nên giao nộp tiền thuê một điểm cũng sẽ không ít. Vạn Bảo Các cửa hàng trưởng quỹ rất nhanh liền từ quầy hàng đi ra, hắn hướng Lưu Tam Hỏa chắp tay thi lễ, đồng ra. Về phần Lý Trùng Nương cùng Chu Phàm, trưởng quỹ không biết nhưng ý nguyên đối 2 người hành lễ. Chu Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lưu Tam Hỏa người đánh xe này sẽ là Vạn Bảo Các Đông gia. Bất quá hắn rất nhanh hiểu được, cái này Đông gia hẳn là thay Cựu Nguyệt hoặc Trùng Nương trong nhà quản lý Cao Tượng huyện sinh ý nhường Trương đại sư cùng Hoàng đại sư tới một chuyến. Lưu Tam Hỏa khẽ gật đầu nói, Vạn Bảo Các trưởng quỹ vội vàng xác nhận, sau đó nhường trong tiệm học đồ mang theo Lưu Tam Hỏa 3 người tiến vào tốt nhất đón khách phòng. Chu Phàm 3 người tiến gian phòng không đến bao lâu, Vạn Bảo Các trưởng quỹ liền mang theo 2 cái tuổi khá lớn lao giả tới. Trương đại sư là Vạn Bảo Các lợi hại nhất luyện đan đại sư, mà Hoàng đại sư thì là am hiểu vẽ bùa, bài trừ cấm chế. Lưu Tam Hỏa cho Chu Phàm giới thiệu nói: "Chu đại ca, chúng ta đi ra bên ngoài chờ ngươi." Lý Trùng Nương chờ Lưu Tam Hỏa giới thiệu xong về sau, nàng đứng lên nói: "Chu Phàm chuyện cần làm có lẽ sẽ liên quan đến tự thân bí mật, cho nên nàng liền bất tiện lưu lại." "Cũng tốt." Chu Phàm gật đầu nói: "Trương đại sư, Hoàng đại sư, Chu công tử là chúng ta Vạn Bảo Các quý khách, hắn hỏi cái gì các ngươi nói thẳng là được, đừng có bất kỳ giấu giếm." Lưu Tam Hỏa không yên lòng căn dặn một câu: "Đông gia xin yên tâm." Trương đại sư cười đáp: "Rất nhanh Lý Trùng Nương, Lưu Tam Hỏa, Vạn Bảo Các trưởng quỹ liền lui ra ngoài, cũng thay Chu Phàm bọn hắn đóng cửa lại. Chu Phàm lấy ra 3 bình đan dược giao cho Trương đại sư, đem hộp gỗ đưa cho Hoàng đại sư, mới mở miệng nói: "Ta muốn biết cái kia 3 bình là đan dược gì, hộp gỗ cấm chế là cái gì cấm chế và có thể hay không bài trừ." "Trương đại sư, Hoàng đại sư hai cái an vị xuống tới, nghiêm túc nghiên cứu lên vật trong tay. Một lát nữa Trương đại sư tay đều có chút run rẩy lên, hắn khép lại nắp bình, đem đan dược đưa trả lại cho Chu Phàm, hắn nhớ tới Đông gia căn dặn, nhịn xuống không có hỏi đan dược này lai lịch, mà là mở miệng nói, cái này ba bình đều là cùng một loại hóa nguyên đan dược, hẳn là âm thuộc tính hóa nguyên đan dược, phẩm chất còn không thấp, rất chân quý. Hóa nguyên đan dược à? Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu. Hắn ngầm trộm nghe nói qua hóa nguyên đan dược là từ võ cảnh tiến vào đạo cảnh mới sử dụng đan dược, hắn giết chết cái kia xe ngựa thần bí chủ nhân đã sớm siêu việt võ giả cảnh giới, xem ra chính là ở vào đạo cảnh cảnh giới thứ nhất. Ba bình đan dược hết thảy có 22 viên. Chu Phàm ngẫm lại, liền gật đầu thu hồi cái này ba bình hóa nguyên đan dược. Trương đại sư hai mắt lộ ra một trận vẻ hâm mộ, loại đan dược này, liền xem như cao tượng huyện bạn bảo các đều không có, hắn càng là không cách nào luyện chế ra đến. Hoàng đại sư một mực nhìn lấy hộp gỗ, coi như Trương đại sư cùng Chu Phàm trò chuyện nâng lên chân quý như vậy đan dược, hắn đều không ngẩng đầu lên nhìn một chút. Chờ thêm một hồi lâu, Hoàng đại sư mới thở dài lắc đầu nói, "Chu công tử, cái này hộp gỗ sử dụng chính là Cửu Linh vòng phù văn cấm chế, loại cấm chế này dắt một vòng mà chín vòng cùng chuyển động, vòng vòng đan xen, nếu là không có chìa khóa, muốn bài trừ hộp gỗ cấm chế, ta chỉ có 1 phần 10 niềm tin, một khi thất bại, vậy cái này trong hộp gỗ đồ vật sẽ bị lập tức hủy đi." Chu công tử vẫn là mời cao minh khác, cái này hộp gỗ chỉ có thực lực tuyệt diệu mà lại tinh thông phù văn cấm chế, mới có tin tưởng vững chắc bài trừ. Chu Phàm nghe nhíu mày, so sánh hóa nguyên đan dược, hắn hoài nghi trong hộp gỗ đồ vật càng thêm chân quý, nhưng trước mắt vị này phụ lục đại sư cũng vô pháp bài trừ, vậy chỉ có thể khác nghĩ cách khác. Chu Phàm mở cửa ra, xin mời Lý Trùng Nương ba người tiến đến. Chu Phàm chủ động nói ra, ta vừa rồi phân biệt đan dược là hóa nguyên đan dược, còn có một cái hộp gỗ, nhưng hộp gỗ cấm chế tạm thời không cách nào phá trừ, không nói cũng được. Nghe được là hóa nguyên đan dược, trưởng quý hai mắt sáng lên, nhưng hắn vẫn là cẩn thận không nói gì, mà là nhìn về phía mình Đông gia Lưu Tam Hỏa. Lưu Tam Hỏa sắc mặt bình tĩnh, nơi này có Lý Trùng Nương tại, có thể không tới phiên hắn làm chủ. Cái kia Chu đại ca muốn làm gì đâu? Lý Trùng Nương mở miệng hỏi. Ta muốn đem cái này ba bình hóa nguyên đan dược bán cho Vạn Bảo Các, nhưng Trùng Nương, tại thương nói thường, ta cũng không muốn ngươi cùng Lý huynh ăn thiệt thòi. Chu Phàm cười cười nói. Chu Phàm không phải lo lắng Lý Trùng Nương đem giá thu mua để thấp, mà là lo lắng nàng đem giá cả để cao. Chu đại ca yên tâm là được, sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng chúng ta ở giữa tình cảm. Lão Lưu, tại thương nói thường. Lý Trùng Nương nhìn một chút Lưu Tam Hỏa nói. Lưu Tam Hỏa khẽ gật đầu, hắn nhìn xem trưởng quý nói, cái này hóa nguyên đan dược giá trị bao nhiêu? Các ngươi cứ việc nói ra một cái thực giá đến, đều là bằng hữu, không cần làm những cái kia hư. Đúng vậy, Đông gia. Tên địa trưởng quỹ liền cùng vị kia Trương đại sư đi tới một bên thương lượng. Rất nhanh hai người đi về tới, trưởng quỹ nói, "Chu công tử, cái này hóa nguyên đan chúng ta bạn bảo cắt ra 1 vạn 1000 huyền tệ một viên thu dựa theo chúng ta Đông gia phân phó, đây là thực giá, nếu là Chu công tử không tin, có thể đi cửa hàng khác tìm hiểu một cái, bọn hắn coi như nguyện ý tràn giá cả thu cũng là cái này giá cả." 1 vạn 1000 huyền tệ, Chu Phàm có 22 viên, đó chính là 242,000 huyền tệ. Khóe miệng của hắn giật nhẹ, hắn biết rõ cái này hóa nguyên đan dược chân quý, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy đáng tiền. Đây cũng là hắn trước kia một mực không có lấy đan dược tới bán ra nguyên nhân, không biết đan dược đắt đỏ, nhất là đây là đạo cảnh đan dược. Rất tốt, đó chính là cái giá tiền này. Chu Phàm tin tưởng Lý Trùng Nương thủ hạ không dám ở nơi này loại sự tình bên trên lừa hắn, hắn liền không có có kẻ mặc cả ý tứ. Chu Phàm đem ba bình đan dược đưa cho tên kia trưởng quỹ. Tên kia trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược giao cho Trương đại sư cầm, hắn mới cười nói, "Chu công tử là muốn ngân phiếu vẫn là phải ngang nhau giá trị dược liệu đan dược đâu?" 242,000 huyền tệ, đương nhiên không có khả năng muốn huyền tệ, chỉ có thể là đổi thành ngân phiếu hoặc là ngang nhau giá trị dược liệu đan dược. Chu Phàm trực tiếp muốn ngân phiếu, có số tiền kia, hắn xem như có thuê lợi hại võ giả làm tùy tùng lực lượng. Trung Nương, ngươi nếu là muốn tìm tùy tùng, vậy sẽ phải mau chóng, đừng quên lần này đại khảo thế nhưng là có không ít giống như ngươi đồng dạng, là từ nơi khác tới thí sinh, bên cạnh bọn họ chưa hẳn liền thật mang theo cao thủ lợi hại tới, vậy khẳng định sẽ đem mục tiêu đặt ở cao tượng thành giải rác có thể đến được những cái kia cường đại võ giả trên thân. Chu Phàm rời đi trước lại riêng nhắc nhở một chút Trung Nương. Chương 715. Xin giúp đỡ chương 715, xin giúp đỡ Chu Phàm mang theo ngân phiếu trở lại khách sạn về sau, hắn ngồi ở trong phòng, vừa cẩn thận nhìn một lần việc giá thi quy tắc. Đệ nhất cho phép mỗi tên thí sinh mang 2 tên tùy tùng, đồng thời tùy tùng cảnh giới không hạn, nói cách khác rất có thể sẽ xuất hiện rất cường đại võ giả, đến lúc đó võ giả này tùy tùng sẽ còn thay mình một phương thí sinh săn giết hoặc ngăn cản mặt khác đối thủ cạnh tranh. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc. Bất quá làm như vậy một thanh kiếm hai lưỡi, bởi vì ai cũng không dám khẳng định phải chăng có lợi hại hơn võ giả xuất hiện trái lại săn giết hắn. Đầu thứ 2 quy tắc có thể mang theo đại lượng vật tư, nhưng bây giờ mục đích không rõ tình huống dưới, chỉ có thể chuẩn bị một chút khả năng cần dùng đến vật tư. Cũng không phải nói mục đích không rõ, liền xem như việc ra thi, rất có thể địa điểm sẽ không cách cao tượng thành quá xa. Cái kia cao tượng thành địa đồ cũng muốn làm một tầm đến, trước tiên có thể dự đoán một cái khả năng mục đích, đáng tiếc là thư viện cũng không có lộ ra lần này việc ra thi sẽ tiến hành bao nhiêu ngày, nghĩ đến không lộ ra cũng là vì ngăn ngừa thí sinh đoán ra muốn đến mục đích. Đầu thứ 3 quy tắc, tổ đội nhân số không cao hơn 3 cái, số người này thậm chí bao gồm tùy tùng ở bên trong, cái này không có chuyện gì để nói. Chỉ có thể tận lực lựa chọn cường đại tùy tùng mà không phải lựa chọn thí sinh. Đầu thứ 4 quy tắc, hai đội ở giữa có thể phát sinh tùy ý hình thức chiến đấu, bao quát giết chết đối thủ. Chu Phàm có chút nhíu mày, ta không rõ, có thể tham gia giáp tự ban thí sinh đều là thiên phú không tồi trẻ tuổi người, nhưng thư viện lại cho phép giết chết đối thủ, này lại sẽ không quá tàn khốc. cái kia viện trưởng nói không có trưởng thành thiên tài không có ý nghĩa, nhưng loại này bên trong hao tổn không khỏi quá nghiêm trọng một chút. Chu Phàm mang trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là lắc đầu, không thể mang trong lòng may mắn, tất nhiên có thể giết chết đối thủ, cái kia đến lúc đó cạnh tranh trình độ sẽ rất kịch liệt rất tàn nhẫn. Cương đại tùy tùng mới là mấu chốt, dù sao thứ tư trên quy tắc nói không cho phép một tiểu đội nhúng tay hai đội ở giữa tranh đấu, cái kia quyết thắng thua thường thường là thí sinh mang tùy tùng mạnh bao nhiêu. Thứ năm, tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa không thể cung cấp tùy ý hình thức trợ giúp, nói là nói như vậy, nhưng cái này không cách nào ngăn chặn tiểu đội ở giữa liên hợp, có chút tiểu đội có thể vụng trộm liên hợp, làm một chút bên ngoài không cách nào giám sát giao dịch, trừ phi thư viện tại Việt Giã thi trước dùng quỷ thể đến hạn chế thí sinh vụng trộm liên hợp. Chu Phạm từng đầu suy nghĩ Việt Giã thi quy tắc càng sâu một tầng ý tứ, nhìn có nào lỗ thủng có thể chui, lại muốn lẩn tránh nào quy tắc nguy hại, trong bất chi bất giác đã đến giữa trưa. Hắn lung lay trung đồng, nhường tiểu nhị đưa tới hắn cùng tiểu quyển cơm trưa. Ăn xong phong phú cơm trưa về sau, Chu Phạm rời đi khách sạn, đi vào cao tượng nghi loan tỷ phủ. Hắn không có đối Lý Trùng Nương nói dối, trong lòng của hắn đối tùy tùng sát thực có nhất định nghĩ cách, mà cao tượng nghi loan ti phủ chính là hắn muốn tới cái thứ nhất địa phương. Cùng lần trước đồng dạng, Chu Phạm rất nhanh liền nhìn thấy cao tượng huyện nghi loan ti chính tổng tham mưu Viên Lập Vĩ. Chu tuần sát, chúc mừng chúc mừng. Viên Lập Vĩ cười ha ha, nghe nói ngươi lần này giáp tự ban văn thí thứ nhất, thực sự là lợi hại, xem ra ngươi cách giáp tự ban lại tiến thêm một bước. Nhất thời bất khí, vừa lúc cuối cùng một đạo thơ để, ta trước kia liền biết qua. Chu Phạm miệng bên trong kiêm tốn. Viên Lập Vĩ trong lòng có chút cảm thán. Hắn lúc đầu coi là Chu Phạm tiến vào giáp tự ban hy vọng không lớn, không nghĩ tới Chu Phạm lập tức liền thi văn thí thứ nhất, đây chính là chiếm giáp tự ban 3 thành điểm số, cái này đã xa xa dẫn trước. Mà cao tượng nghi loan ti phủ ký thác kỳ vọng 3 cái kia mũi nhọn, văn thí thành tích tốt nhất cái kia cũng bất quá là 27 tên, so Chu Phạm kém xa. Chu Phạm cố ý lúc này mới tới, cũng là đánh lây Viên Lập Vĩ hẳn là thu được văn thí tin tức, dạng này hắn mới có thể thực tiễn trong lòng kế hoạch. Hai người nói chuyện phiếm vài câu về sau, Chu Phạm mới ho nhẹ một tiếng nói, không biết Viên đại nhân có nghe nói hay không qua lần này võ thi giáp tự ban đại khảo Việt Giã thi sự tình. Việc này đã gây nên toàn thành nhận nghị, ta làm sao có thể chưa từng nghe qua. Viên Lập Vĩ cười nói, đại nhân cũng biết ta xuất thân hàn môn. Chu Phạm vẻ mặt đau khổ nói, Việt Giã thi mấu chốt là hai cái cường đại tùy tùng, không biết nghi loan ti phủ có thể hay không thay ta giải quyết một cái. Viên Lập Vĩ đối Chu Phạm không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn sớm đã ẩn ẩn đoán được Chu Phạm ý đồ đến, hắn trầm ngâm một cái nói, Chu tuần sát là nghi loan ti một phần tử, hiện tại văn thí lại thi thành tích như vậy, chúng ta nghi loan ti đương nhiên sẽ hết sức ủng hộ tùy tùng sự tình. Vậy thì cảm ơn đại nhân. Chu Phạm liền vội vàng cười ngắt lời nói. Viên Lập Vĩ ách một tiếng, Chu tuần sát, ngươi trước hết nghe ta nói xong, chuyện là như thế này, chúng ta cao tượng nghi loan ti phủ lần này bao quát ngươi ở bên trong, nhưng thật ra là có 4 người tham gia giáp tự ban đại khảo, 3 người kia cũng tới tìm ta, yêu cầu nghi loan ti thay bọn hắn tìm kiếm cường đại võ giả làm lần này Việt Giã thi tùy tùng. Nói đến đây, Viên Lập Vĩ lộ ra vẻ làm khó, ngươi cũng biết, nghi loan ti phủ nhận trách nhiệm, muốn đưa ra nhân thủ vậy cũng không dễ dàng. Viên đại nhân, 3 người kia văn thí thành tích vô luận như thế nào cũng không sánh nổi ta đi. Chu Phạm nhíu mày hỏi, kém xa tích tắc. Viên Lập Vĩ thẳng thắn nói, trước mắt đến xem, ta cái này văn thí đệ nhất mới có hy vọng nhất thi vào giáp tự ban, ngươi cảm thấy đúng không? Chu Phạm lại hỏi. Cái này đương nhiên. Viên Lập Vĩ lại là gật đầu. Cái kia nghi loan ti đang tìm kiếm cường đại tùy tùng thời điểm, chẳng lẽ không ưu tiên khuynh hướng ta, còn muốn cân nhắc 3 người kia sao? Nơi nào có đạo lý như vậy? Chu Phạm ra vẻ không vui nói. Ngay tại lúc này, chỉ có thể từ đạo hữu bất tử bần đạo. Viên Lập Vĩ trầm mặc một cái nói là nói như vậy, nhưng văn thí thành tích dù sao chỉ chiếm 3 thành, một khi tại võ thí bên trong bị đào thải, điểm số cũng sẽ bị hết hiệu lực, ai cũng không biết đằng sau hai hạng thi chính là cái gì, cho nên chúng ta tại tài nguyên khuynh hướng lúc chỉ có thể có khuynh hướng tu vi cảnh giới mạnh hơn thí sinh. Chu tuần sát, theo Lạc Thủy Hương bên kia truyền cho tin tức của chúng ta, ngươi chỉ có khí khiếu đoạn, nhưng chúng ta bên này 3 người kia, trong đó 2 cái cảnh giới giống như ngươi đều là khí khiếu đoạn, có một cái thế nhưng là liên mạch đoạn. Chu Phàm khép lời một tiếng nói, Viên đại nhân, tin tức của ngươi có thể có chút là hậu, ta đã sớm tiến vào liên mạch đoạn. Ngươi đã liên mạch đoạn. Viên Lập Vĩ đầu tiên là giật mình, sau đó lại là mặt lộ vui mừng. Viên đại nhân nếu là không tin, có thể thử một chút ta. Chu Phạm sắc mặt bình tĩnh nói. Không phải ta không tin Chu tuần sát, bất quá việc này can hệ trọng đại, vẫn là phải tra rõ ràng, bằng không ta hướng 4 vị tứ chấn sử đại nhân không tiện bằng giao, còn xin Chu tuần sát thông cảm một cái. Viên Lập Vĩ trầm ngâm một cái nói. Rất nhanh, Viên Lập Vĩ ra ngoài nhường người bắt đầu vào tới một cái tứ phương hộp đồng, hắn lấy ra một cây chìa khóa đồng nhắm ngay hộp đồng lỗ chìa khóa cắm vào đi, két cạch một tiếng. Hộp đồng chia 5 x 7, bên trong đặt vào chính là một cái hết xanh trạng đồng trao thú nhỏ, nó một đôi lồi mắt đóng chặt, cảm khi co khi nở, tựa hồ liền muốn sống tới đồng dạng. Đây là hắc du cấp đồng hoa, ta nghĩ ngươi hẳn là nhận ra. Chương 716, miễn phí cực hạn. Chương 716, miễn phí cực hạn. Trên bàn hai mắt nhắm nghiền đồng hoa, Chu Phạm đương nhiên nhận ra. Đồng hoa là một loại rất đặc thù hắc du cấp quái dị, nó có thể kiểm chắc đến võ giả trên người chân khí, so chắc khí châu còn muốn tinh chuẩn. Bởi vậy có chút thế lực chuyên môn bắt giữ đồng hoa tới kiểm tra võ giả đẳng cấp. Võ giả chân khí trong cơ thể đo không đồng nhất, vì lẽ đó muốn tinh chuẩn phán định võ giả cảnh giới là một chuyện rất khó, nhưng đồng hoa lại vẫn cứ có thể làm được, đây cũng là đồng hoa giá trị chỗ. Bình thường đồng hoa cần đặt ở toàn bộ khuyên đồng cảnh nội, dạng này nó liền sẽ lâm vào một loại ngủ say trạng thái. Chu Phạm rũi ra một cây ngón trỏ đặt ở đồng hoa miệng bên cạnh. Đồng hoa miệng có chút mở ra, cắn Chu Phạm ngón trỏ chân khí tràn ra. Toàn bộ đồng hoa liền tựa như thổi phồng đồng dạng, thân thể của nó cấp tốc bành trướng, hai mắt đột nhiên mở ra, trắng bệnh mắt từ trắng thay đổi chuyển hoàng từ đổi xanh, xanh, lam. Màu sắc không ngừng biến ảo, cho đến ánh mắt biến thành màu tím, Chu Phàm mới đình chỉ chính mình chân khí chuyển vận. Tím mắt đồng hoa, bực này lượng chân khí quả nhiên là liên mạch đoạn võ giả mới có. Viên Lập Vĩ mắt lộ ra dị sắc, rất nhanh liền nở nụ cười nói: "Chu Phàm có bực này lượng chân khí, coi như không phải liên mạch đoạn, cũng có thể làm liên mạch đoạn mà đối đãi." Chu Phàm đem ngón tay rút về. Cái kia đồng hoa hai mắt rất nhanh liền biến trở về màu trắng, nó vừa định bật lên, liền bị bên cạnh võ giả nhanh chóng khép lại hộp, khóa lại mang đi. Viên Lập Vĩ nhìn xem Chu Phàm, hắn dáng tươi cười ôn hòa nói: "Chu tuần sát, vì tùng sự tỉnh ti phủ bên này sẽ hết sức thay ngươi đi tìm, cam đoan tìm tới cho ngươi hai cái võ thế đoạn võ giả làm ngươi tùy tùng." Viên Lập Vĩ thế nhưng là trong lòng minh bạch, Chu Phàm trẻ tuổi như vậy liền thành liên mạch đoạn võ giả, đây tuyệt đối là đáng giá trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tương lai tiền đồ không thể đo lường, dạng này võ giả hiện tại liền cần thật tốt đối đãi. Chỉ có thể tìm đến võ thế đoạn võ giả sao? Chu Phàm nhíu mày. Vậy ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Viên Lập Vĩ thấy Chu Phàm bất mãn, hắn ngẫm lại hạ quyết định quyết thầm nghĩ, ta sẽ hướng bốn vị đại nhân xin chỉ thị, để bọn hắn nghĩ cách cho Chu Tuần Sát phái một vị võ thức đoạn võ giả. Võ thế đoạn về sau chính là võ thức đoạn, đừng nhìn chỉ kém một cảnh giới, nhưng luận thực lực, võ thế đoạn gần như không có khả năng chiến thắng võ thức đoạn. Võ thức đoạn võ giả tại cao tượng nghi loan ti phủ tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại, phải biết, chỉ cần thực lực đạt tới liên mạch đoạn, liền đã đạt tới tứ bình sử đảm nhiệm cánh cửa. Cao tượng huyện năm hương tứ bình sử cũng không có mấy cái đạt tới võ thức đoạn. Nhưng Chu Phàm vẫn là lông mày nhẹ cho lại, cũng không có gian ra mở. Viên Lập Vĩ thấy này cười khổ nói, ta Chu đại nhân, cái này võ thức đoạn đã là chúng ta nghi loan ti phủ có thể phái ra cực hạn, ngươi còn không hài lòng sao? Ta tin tưởng quá đa số thí sinh cũng chưa hẳn có thể tìm tới võ thức đoạn xem như chính mình tùy tùng. Chu Phàm lắc đầu nói, Viên đại nhân, chúng ta tại sao có thể chỉ cùng bình thường võ giả so? Võ thức đoạn võ giả là mạnh, nhưng ta tin tưởng những cái kia đại thế gia cũng sẽ không vẹn vẹn phái ra võ thức đoạn võ giả thay đệ tử của bọn hắn hộ giá hộ tống. Ta thế nhưng là trí tại giáp tự an, võ thức đoạn với ta mà nói vẫn là quá thấp. Nhất là lần này ta thi thứ nhất, cũng không biết đã bị bao nhiêu người để mắt tới, muốn đem ta trừ cho thông khoái. Chu Phàm sắc mặt nặng nề nói, đừng nói một vị võ thức đoạn, liền xem như hai vị võ thức đoạn, chỉ sợ cũng không được. Viên Lập Vĩ xoa nhẹ cái chán đau đầu nói, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng việc này không phải ta thoái thác, mà là xác thực rất khó. Ngươi về trước đi, nhường ta cùng bốn vị đại nhân lại cẩn thận thương lượng. Chu Phàm nếu có thể tiến vào giáp tự bàn, đối nghi loan ti đến nói tuyệt đối là một chuyện tốt, nhưng nghi loan ti lại khác biệt thế lực khác, đối với võ giả trói buộc lực quá nhỏ, nếu là dốc lòng bồi dưỡng được võ giả, quay người liền rời đi, đối nghi loan ti đến nói là một loại tổn thất không nhỏ. Vì lẽ đó nghi loan ti sẽ có bồi dưỡng võ giả chế độ, nhưng chủ yếu là điểm công lao tích lũy ban thưởng chế độ, nếu là muốn để nghi loan ti nỗ lực quá lớn đại giới, nghi loan ti chắc chắn sẽ không vui lòng. Đây cũng là có rất ít nghi loan ti võ giả có thể thi vào giáp tự ban nguyên nhân một trong. Liên quan tới những này, Chu Phàm cùng Viên Lập Vĩ đều lòng dạ biết rõ, Viên Lập Vĩ thậm chí cảm thấy được, trừ phi Chu Phàm nguyện ý lập xuống tân quỷ thể, thể vì nghi loan ti lại phục vụ mấy năm, mà lại là không cách nào thoát ly cái chủng loại kia, hoặc là nghi loan ti mới có thể nguyện ý nỗ lực càng lớn đại giới đến giúp đỡ Chu Phàm. Bất quá những sự tình này không nóng nảy nói với Chu Phàm, Viên Lập Vĩ vẫn là phải cùng bốn vị đại nhân thương lượng trước một phen thấy thế nào xử lý. Chu Phàm cũng biết, nghi loan ti nguyện ý làm đến miễn phí giúp hắn cực hạn nghĩ đến chính là cho hắn phái ra một cái võ thức đoạn, hắn không có mở miệng cáo từ, mà là ngược lại nói, Viên đại nhân, ti phủ bên trong trừ ra võ thức đoạn, đó chính là tứ chấn sử đại nhân tối cường, đúng không? Viên Lập Vĩ một mặt im lặng nhìn xem Chu Phàm, cái này đương nhiên, nhưng bốn vị đại nhân công vụ bề bộn, hơn nữa không sợ nói thật, ngươi muốn để bốn vị đại nhân ra mặt cho ngươi làm biệt giã thi tùy tùng, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Ta đương nhiên biết rõ miễn phí không có khả năng. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, nếu như ta nguyện ý đánh đổi khá nhiều đâu. Viên Lập Vĩ hai mắt lập tức sáng lên, hắn vốn còn nghĩ làm sao ra điều kiện mới phù hợp, không nghĩ tới Chu Phàm chủ động nói ra, như thế nhường hắn bất việc, hắn lập tức nói, nếu như Chu Tuần Sát nguyện ý cùng Nghi Loan Ti ký 10 năm tự ước, bốn vị đại nhân khẳng định nguyện ý không tiếc hết thảy bồi dưỡng Chu Tuần Sát, đến lúc đó trong đó một vị đại nhân bồi Chu Tuần Sát đi một chuyến Việt Giã Thi là rất dễ dàng sự tình. Tại Nghi Loan Ti, không chỉ là thanh trừ quái dị mới xem như chiến tích, khai quật bồi dưỡng nhân tài cũng đồng dạng xem như chiến tích, giống như Chu Phàm dạng này có thiên phú võ giả, nếu là nguyện ý cùng Nghi Loan Ti ký 10 năm tự ước, thành tích này khẳng định không nhỏ. Đối tứ chấn sử cấp độ này người mà nói cũng có rất lớn hấp dẫn lực. Cái gì gọi là tự ước? Đó chính là nghi loan ti nếu là không đồng ý giải trừ, ký 10 năm tự ước võ giả cũng chỉ có thể tiếp tục tại nghi loan ti phục dịch, mãi cho đến phục dịch kỳ hạn kết thúc. 10 năm tự ước, ta khở mới có thể cùng các ngươi ký. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nói, ta nói không phải tự ước, không biết viên đại nhân có thể hay không nhìn thấy ta tại nghi loan ti lập hạ điểm công lao. Cái này đương nhiên có thể, tư liệu của ngươi đã sớm bị Lạc Thủy Hương phục chế chuyển giao đến chúng ta bên này. Viên Lập Vĩ hơi ngẩn ra một chút nói, nhưng ta còn không có kỹ càng nhìn qua. Chu Tuần Sát có ý tứ là người muốn dùng điểm công lao đến đổi tứ chấn sử đại nhân xuất thủ tới làm người Việt giã thi tùy tùng sao? Ta chính là ý tứ này. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu nói. Niệm yểm hai hương, Chu Phàm bởi vì cái thứ nhất phát hiện niệm yểm, phía sau lại là mang theo một tiểu đội giết không ít tiềm linh, công lao của hắn so với Cố Ngọc Tuyền bọn hắn còn mưa lớn, tích lũy điểm công lao cũng không ít. Cái này, Viên Lập Vĩ tò mò hỏi, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu điểm công lao? Muốn dựa vào điểm công lao đến xin mời bốn vị đại nhân xuất thủ, vậy sẽ là một cái giá trên trời, chiến công của ngươi điểm đủ sao? Viên đại nhân, bốn vị đại nhân nếu là không xuất thủ, cái kia cũng hẳn là chí ít cho ta phái một cái võ thức đoạn võ giả mới không có trở ngại, hiện tại ta không cần võ thức đoạn võ giả, cái kia bốn vị đại nhân có phải là hẳn là thu ta hơi rẻ? Chu Phạm lại là mở miệng nói ra, coi như tiện nghi, đó cũng là một cái giá trên trời. Viên Lập Vĩ trầm mặc một cái nói, đến tột cùng là bao nhiêu? Chu Phạm hỏi. Chương 717, xin nghỉ chương 717, xin nghỉ muốn xin mời một vị tứ chấn sử xuất thủ, đến tột cùng muốn bao nhiêu điểm công lao? Viên Lập Vĩ đối mặt vấn đề này, hắn lắc đầu nói, ti phủ bên trong chưa từng có cái này tiền lệ, các đại nhân có nguyện ý hay không vì điểm công lao xuất thủ, cũng không phải ta có thể quyết định. Cái kia bốn vị đại nhân hiện tại luôn luôn trong phủ a. Viên đại nhân có thể hay không hiện tại thay ta đi hỏi một chút? Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói. Chu Phàm cũng không muốn trở về chờ tin tức, nếu là Nghi Loan Ti bên này không có cách, hắn còn muốn nghĩ biện pháp khác. Viên Lập Vĩ ngâm lại nói, cái kia Chu Tuần Sát ở chỗ này chờ, ta thay ngươi đi hỏi hỏi một chút. Vậy liền xin nhờ Viên đại nhân. Viên Lập Vĩ đứng lên, rời đi lịch sảnh, hắn không có vội vã đi tìm tại Ti phủ bên trong trấn Đông sử Hoàng Bất Giác Hoàng đại nhân cùng trấn Tây sử Trương Công Công. Viên Lập Vĩ tiến vào Ti phủ điện tịch thất, nhường tiểu quan lại cho hắn mau mau tìm ra Chu Phàm tư liệu. Viên Lập Vĩ cầm Chu Phàm tư liệu, đầu tiên là thần tốc lật đến điểm công lao một cột, làm hắn nhìn thấy cái kia điểm công lao số lúc, vì đó sững sờ. Gần 2 vạn điểm công vân. Làm sao lại có nhiều như vậy? Viên Lập Vĩ nẹn ngào đọc lên con số này. Hắn rất nhanh nhớ tới Cố Ngọc Tuyển viết tới tin, nói Chu Phàm tại niệm yểm thai ương lập công rất nhiều, lúc ấy hắn còn tưởng rằng là dịu dắt hậu bối thổi phồng chi ngôn, bây giờ nghĩ lại chỉ sợ là thật. Viên Lập Vĩ lại nhìn một chút trên tư liệu đối công vân ghi chép, phát hiện quả nhiên đại bộ phận là bởi vì niệm yểm thai ương được đến công vân. Viên Lập Vĩ trong lòng lập tức nắm chắc, hắn quay người liền đi vào trấn Đông sử đại nhân làm việc gian phòng, đem Chu Phàm yêu cầu nói đơn giản một lần. Nếu là hắn nguyện ý ký 10 năm tự ước. Không, chỉ cần 5 năm tự ước, chúng ta bốn người bên trong bất kỳ một cái nào đều nguyện ý cùng hắn đi một chuyến biệt giã thi, nhưng hắn lại muốn dùng điểm công lao đổi chúng ta xuất thủ. Hoàng Bất Giác khuôn mặt gầy gò, nhìn giống như là một cái gầy yếu trung niên văn nhân. Đúng vậy, Hoàng đại nhân, ta tra một chút, hắn có gần 2 vạn điểm công lao. Viên Lập Vĩ nhẹ nói. 2 vạn điểm công lao? Hoàng Bất Giác đem trong tay bút lông bung ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này đến từ Lạc Thủy Hương tuổi trẻ thiên tài làm sao kiếm ra nhiều như vậy điểm công lao? Lạc Thủy Hương, ta nhớ tới, là bởi vì niệm yểm thai ương sao? Hoàng Bất Giác cẩn ẩn nhớ lại niệm yểm thai ương báo cáo bên trong đề cập qua một cái tuổi trẻ võ giả xuất lực khá lớn, chính là niệm yểm thai ương, hắn có thể nói là niệm yểm thai ương lớn nhất công thần. Viên Lập Vĩ nói, 2 vạn điểm công lao. Hoàng Bất Giác nhẹ xách một tiếng, 1 vạn điểm công lao đã là một cái tứ bình sử 1 năm vất vả tích lũy đoạt được tổng số, hắn có 2 vạn điểm công lao, cái này thật không ít, ngươi trước tiên nói một chút cái nhìn của ngươi. Hoàng Bất Giác không nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng, chỉ là muốn nghe xem Viên Lập Vĩ ý kiến. Viên Lập Vĩ do dự một chút nói, đại nhân, Chu Phàm tất nhiên mở ra đại giới, chúng ta không đáp ứng hắn, chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi. Hoàng Bất Giác ngẫm lại, khẽ gật đầu, hướng đứng tại cạnh cửa một cái tiểu quan lại nói, đi mời Trương Công Công tới. Trương Công Công rất nhanh liền được mời tới, hiện tại ti phủ bên trong liền trấn Đông sử cùng trấn Tây sử tại, còn lại 2 vị tứ trấn sử có việc ra ngoài. Trương Công Công mặt đen không đâu, dáng người hơi mập ra, nhưng bản lấy khuôn mặt, lộ ra rất nghiêm túc. Trương Công Công đến về sau, Viên Lập Vĩ ngay tại Hoàng Bất Giác ra hiệu xuống, đem Chu Phàm sự tình nói rõ chi tiết một lần. Trương Công Công sau khi nghe xong, hắn nhìn về phía Hoàng Bất Giác hỏi, cái kia không biết Hoàng đại nhân là như thế nào muốn. Hoàng Bất Giác trong nội tâm sớm đã hạ quyết tâm, hắn cười nói, khó được ti phủ có người tại giáp tự ban trong cuộc thi dẫn trước, hắn lại nguyện ý cho ra không ít công vân, ta cảm thấy giúp hắn một chút cũng không sao. Ta không có ý kiến. Trương Công Công nghiêm mặt nói, cái kia không biết Trương Công Công có rảnh hay không đổi cái kia Chu Phàm đi một chuyến. Hoàng Bất Giác lại là cười hỏi, không rảnh. Trương Công Công không chút do dự nói. Hoàng Bất Giác nao nao hỏi, ta nhớ được Trương Công Công tựa như gần nhất không có việc lớn gì phải xử lý. Trương Công Công lắc đầu nói, Hoàng đại nhân nếu là không tìm đến ta, ta cũng muốn tìm đến Hoàng đại nhân xin nghỉ. Xin nghỉ? Công công đây là muốn hồi cung một chuyến sao? Hoàng Bất Giác lại là sững sờ một cái nói, Trương Công Công đến từ hoàng cung, luôn luôn đều là chờ tại ti phủ bên trong, Trương Công Công xin nghỉ thế nhưng là một chuyện hiếm. Không phải, ta loại thời điểm này hồi cung làm gì? Trương Công Công lại là lắc đầu, nói, sắc mặt hắn có chút biến thành màu đen, sau đó buồn bực nói, ta muốn thay một cái giáp tự ban thí sinh làm tùy tùng. Hoàng Bất Giác cùng Viên Lập Vĩ hai mặt nhìn nhau, Trương Công Công thay người làm tùy tùng, bọn họ đây không nghe lầm chứ? Nếu là không có việc gì, cái kia ta đi trước. Trương Công Công không có giải thích, mặt lạnh lấy phẩy tay áo bỏ đi. Cái này quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Hoàng Bất Giác liên tục cười khổ, Trương Công Công xin nghỉ nguyện ý đi thay ai làm tùy tùng, kia là chuyện riêng của hắn, ai cũng ngăn không được. Viên Lập Vĩ cũng là trong lòng nghĩ, ai lớn như vậy mặt có thể mời được đến Trương Công Công cái này tứ chấn sự? Sẽ không phải là ti phủ bên trong 3 cái kia thí sinh vô sỉ đến nhận Trương Công Công làm cha nuôi à? Đại nhân, vậy ngươi xem việc này nên làm như thế nào? Viên Lập Vĩ ho nhẹ một tiếng hỏi, Chu Phàm còn chờ hắn hồi phục đâu? Ta đoán nha, chúng ta nếu là không đáp ứng cái kia Chu Phàm, nói không chừng hắn liền phải thoát ly Nghi Loan Thi. Hoàng Bất Giác thở dài, ngươi dẫn hắn tới ta chỗ này, ta gặp một lần hắn. Viên Lập Vĩ đáp một tiếng, hắn quay người ra ngoài, tìm tới Chu Phàm, liền nói cho Chu Phàm trấn Đông sử đại nhân muốn gặp hắn. Chu Phàm đi theo Viên Lập Vĩ rất nhanh liền nhìn thấy Hoàng Bất Giác. Chu Phàm đối Hoàng Bất Giác thi lễ. Hoàng Bất Giác mới mặt lộ ý cười nói, ngươi tiểu tử này nghĩ ra điểm công lao xin mời tứ chấn sử bên trong một cái cùng ngươi đi một chuyến, ta cùng ngươi nói, cái này cũng không tiện nghi, ta đợi chút nữa tiêu giá, ngươi nếu là ngại giá cả cao, vậy liền không oán chúng ta được không bồi ngươi đi. Mong rằng Hoàng đại nhân thủ hạ lưu tình, tốt xấu cho thuộc hạ lưu một điểm coi như tu luyện tài nguyên dùng. Chu Phàm cười khổ nói, lúc đầu ta muốn để Trương Công Công cùng ngươi đi, nhưng Trương Công Công trùng hợp cũng đáp ứng muốn đi làm người tùy tùng không nguyện ý đi, vậy ta liền bồi ngươi đi một chuyến chính là. Hoàng Bất Giác cười nói, về phần giá cả nha, ta muốn 1 vạn điểm công hơn, ngươi cảm thấy như thế nào? 1 vạn điểm công hơn không có vấn đề, đa tạ đại nhân. Chu Phàm mặt lộ vui mừng, đội vàng đáp ứng. Chu Phàm thế nhưng là biết rõ tứ chấn sử bình thường là chấn đông sử càng mạnh, hơn nữa hắn lúc đầu coi là mời được một vị tứ chấn sử tối thiểu cần 1 vạn 5 đến 2 vạn điểm công hơn mới có thể, hiện tại chỉ lấy 1 vạn điểm công hơn, cái kia đã rất không tệ. Hoàng đại nhân, ta còn có tiếp cận 1 vạn điểm công hơn, nếu là không đủ, ta cũng có thể trước thiếu, sau đó nhất định trả, không biết trong phủ 2 vị khác đại nhân, còn có người nào không? Chu Phàm lại thừa cơ nói, công hơn không có có thể kiếm lại, nhưng nếu là có 2 vị tứ chấn sử thay hắn hộ giá hộ tống, cái kia việc giá thi vấn đề liền không lớn. Hoàng Bất Giác sững sờ một cái, hắn lại cười to nói, ngươi tiểu tử này cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, ta thu ngươi 1 vạn điểm công hơn kia là xem ở ngươi lần này văn thí biểu hiện ưu tú, Trương Công Công xin nghỉ, ta lại phải cùng ngươi đi một chuyến, ti phủ bên trong 2 vị khác khẳng định phải chấn thủ nghi loan ti phủ, ngươi coi như mở 2 vạn điểm công hơn, vậy cũng không được.